Chương 784, cô động đạo chủng. Chương 784, cô động đạo chủng. Bắt trước trong truyền thuyết chân tiên trạm tam thi chi pháp, chém mất đạo thân, thành tựu bản ngã. Dịch Trạch có chút lý giải Lăng Xương tự ý tứ, cầu chứng đạo, ý của ngươi là nói, đạo thân cũng không phải là thuần túy phân thân, căn nguyên của nó là tạo nên ra một cái khác bản thân. Lăng Xương tự nhẹ gật đầu, phía trên nói tới là ta cách dùng, ngươi có thể tham khảo, nhưng không cần phục chế. Dịch Trạch đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vội vàng hỏi, nếu ngươi thật sự có một ngày chém mất đạo thân, chuyện đó đối với ngươi hiện tại tình cảm sẽ có hay không có ảnh hưởng? Ngươi vẫn là ngươi bây giờ sao? Lăng Xương Tử biết hắn đang lo lắng cái gì, hướng bên cạnh hắn nhích lại gần, ôn nhu nói, yên tâm, trước kia xác thực có khả năng, nhưng bây giờ ta đã làm ra điều chỉnh, sẽ không xuất hiện ngươi chỗ buồn tâm tình huống. Dịch Trạch lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Lăng Xương Tử đem một cái tay đặt ở Dịch Trạch ngực, nhàn nhạt linh quang thoáng hiện, nhắm mắt cảm ứng một lát, Dịch Trạch phối hợp buông lòng tâm thần. Một lát sau, Lăng Xương Tử tiếp tục nói, ta mặc dù không thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo, nhưng ngươi đạo thân xác thực là thủ. Có lẽ ngươi đi hiện tại đường thành tựu tương lai sẽ cao hơn. Cố thứ ba đạo thân làm từng bước luyện chế có thể sẽ không bằng trước mặt hai cái, nhưng cũng có cái khác tăng cường biện pháp. Dịch Trạch nghe vậy vui mừng, đội bằng hỏi, có biện pháp nào? Lăng Xương Tử mỉm cười nói, cô động đạo chủng. Dịch Trạch tâm niệm vừa động, đạo chủng. Lăng Xương Tử nhẹ gật đầu, nếu đem đạo thân căn bản so sánh kim đan lời nói, cái kia đạo loại thì tương đương với đem kim đan cựu chuyển, tác dụng của nó là tăng lên đạo thân nội tình cùng tiềm lực. Cô động đạo chủng bình thường dùng ba loại phương thức, theo thứ tự là ngoại vật gánh chịu, năng lượng mô phỏng cùng hoàn cảnh mượn lực. Trong đó ngoại vật gánh chịu, ngươi chỗ đụng phải khí nguyên tử. Hắn tam thân khôi lỗi kỳ thật chính là tham khảo phương pháp này, tại giai đoạn trước, luyện khí thường thường so luyện người càng thêm dễ dàng. Ba loại phương pháp cuối cùng đều có thể luyện chế ra một cái hạch tâm đạo chủng, cùng đạo thân tương dung sau, có thể giao phó càng mạnh phát triển tiềm lực. Hơn nữa, người trưởng thanh pháp lực tinh thuần vô cùng, tu luyện phương pháp này sẽ có làm ít công to hiệu quả. Sau đó, Lăng Xương Tử lần lượt miêu tả Ngọc Hoa Quan tu sĩ cô động đạo chủng ví dụ thực tế, khiến Dịch Trạch được gợi ý lớn. Sau khi nghe xong hắn đối với cô thứ ba đạo thân luyện chế, dần dần có một cái rõ ràng ý nghĩ, bất quá cụ thể áp dụng còn phải thật tốt suy nghĩ một phen. May mà hắn gần nhất không có việc gì, có nhiều thời gian cùng Lăng Xương Tử nghiên cứu thảo luận. Màn đêm rốt cục giáng lâm, trên trời sao lốm đốm đầy trời, trên mặt đất bộ dáng thành đôi. Dịch Trạch nhìn về phía bên cạnh giai nhân, đột nhiên sinh ra trêu đùa tâm tư, ngựa khí chế nhạo nói: "Sương Nhi, ngươi như hôm nay thiên ở tại nơi này trong sân, chẳng lẽ tức cảnh sinh tình, tưởng niệm vi phu cùng chi nam chi ý hai cái tiểu gia hỏa? Nếu là như vậy, nếu không chúng ta cố gắng một chút, đem bọn hắn tại trong hiện thực nắm chặt tạo ra tới đi." Hắn hiện tại khẩu khí, cùng ban đầu ở viễn cảnh bên trong cùng Lăng Xương thành thân sau quả thực giống nhau như lúc. Lăng Xương Tử nhìn hắn chằm chằm, bấm một cái bên hông hắn thịt mềm, sáng giọng, vừa còn cảm thấy ngươi hóa thần sau nghiêm chỉnh một chút, nguyên lai vẫn là trước kia tính tình. Thật sự là một chút cũng không thay đổi. Dịch Trạch cười ha ha một tiếng, nam nhân đến chết phương vẫn thiếu niên, ta đây là tính tình thật. Lăng Xương Tử hừ hừ nói, à, thật thêm ra hai cái tiểu gia hỏa quấn lấy ngươi, ngươi lại muốn chê bọn họ phiền. Hơn nữa, ta cũng không muốn lại tại cái nào đó ban đêm, có cái tỉ tỉ tìm tới cửa, nói mình từ bỏ tất cả chỉ vì đi cùng với ngươi. À, cuối cùng người nào đó cũng không bằng lòng cũng không tự tuyệt, tự mình múa một trận kiếm, liền một mình rời đi. Dịch Trạch nghe vậy sờ lên cái mũi, không biết nói cái gì cho phải, kia bài trừ hảo cảnh sự tình, thế mà có thể bị hiểu như vậy, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải nói rõ lý lẽ thời điểm. Bóng đêm càng đậm, đu dây bên trên hai thân ảnh dựa vào là càng thêm gấp. Tại ta nhất thời khắc, hai người bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, độc lưu lại đầu kia không hiểu phong tình linh lộc tại nguyên chỗ lo lắng đọc anh. Ngày kế tiếp, làm Dịch Trạch tại Thiên Xương ở giữa hồi tỉnh lại, bên người đã không có Lăng Xương Tử thân ảnh, độc lưu lại bên gối thanh hương nhắc nhở lấy hắn, tối hôm qua có giai nhân làm bạn. Dịch Trạch mặc xong quần áo đi tới, liền thấy Lăng Xương Tử hất lên mũ y đi, dựa vào rào chắn đang nhìn chăm chú lên xung quanh nước hồ, không biết suy nghĩ cái gì. Dịch Trạch từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, góp ở bên thai của nàng nói khẽ, đang suy nghĩ gì đâu? Lỗ thai có chút tê dại, Lăng Xương Tử bất an vặn mèo uốn éo, nói, không muốn cái gì, ta đi ra chỉ là vì phòng bị cái nào đó đều ở sáng sớm không thành thật tiểu tặc. Tiểu tặc à? Ừm, lấy nguyên quân đại nhân góc độ đến xem, ta giống như hoàn toàn chính xác xem như cái tiểu tặc đâu. Dịch Trạch một mặt cười xấu xa nói, nhưng ngay sau đó trên mặt liền hiện ra sầu khổ. Nguyên lai, tại hắn vừa dứt tiếng một phút này, Lăng Xương Tử nâng lên đùi phải mạnh mẽ dẫm tại mu bàn chân của hắn bên trên, lần này là chăm chú, không lưu chỗ trống, Dịch Trạch thực sự cảm thấy đau đớn một hồi. Nhưng hắn không dám coi thường bạo động, ôm Lăng Xương Tử động tác đều không dám biến hóa. Lăng Xương Tử nghiêng đầu, đẹp mắt lông mày có chút dựng thẳng lên, khi mắt, dùng khóe mắt quét nhìn nhìn xem Dịch Trạch, mang trên mặt một vẻ nguy hiểm ý cười, ngựa khí băng băng nói, "Ừm, ngươi vừa mới đang nói cái gì, ta không có nghe rõ, phiền toái Dịch Tôn giả lặp lại lần nữa vừa vặn rất tốt." Dịch Trạch phát giác được nguy hiểm, sợ rất quả quyết, cũng không dám lại thăm dò lối khu. Giống như vô sự nói, không có, không có gì, ta chính là tiểu tặc, ngươi tiểu tặc. Hừ. Lẫn nhau vui đùa ầm ĩ sau một lúc, hai người bắt đầu làm lên chính sự, tiếp tục đối đạo thân sự tình tiến hành nghiên cứu thảo luận. Ở trong quá trình này hai người đều có rất lớn thu hoạch. Một ngày, tại Lăng Xương Tử dẫn đầu dưới, hai người tới một chỗ địa mạch linh khí dư thừa tu luyện bảo địa. Minh Ảnh cùng Dạ Tôn xuất hiện tại Dịch Trạch bên người, bọn hắn mới vừa xuất hiện, Lăng Xương Tử lập tức trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng đi đến Dạ Tôn bên người, cùng nó đối mặt, tinh tế đánh giá một phen. Lại đã đạt tới hóa thần hậu kỳ. Xem ra diệt đi gốc kia dạ ma thụ, thu hoạch của ngươi so những người khác trong tưởng tượng phải lớn nhiều. Lăng Xương Tử nhịn không được cảm thán nói. Dịch Trạch trên mặt hiện hiện nụ cười tự tin, Dạ Tôn tấn cấp hóa thần hậu kỳ đã vượt qua dự đoán, nhưng lại nằm trong dự đoán của hắn. Dạ Tôn căn cơ thâm hậu, mong muốn đạt tới hóa thần hậu kỳ so với bình thường tu sĩ khó khăn, cũng may mắn huyết linh tích xúc vô cùng to lớn, cho dù chuyển hóa quá trình có chút hao tổn, nhưng cũng làm cho khó khăn lắm đạt tới hậu kỳ. Hắn hôm nay ba thân hợp nhất, cứ việc còn chưa cùng bất kỳ một cái nào hóa thần hậu kỳ giao thủ qua, nhưng bằng vào thủ đoạn của hắn, cùng giai tu sĩ đều có lực đánh một trận. Cho dù là Lữ Huyền Nhất, hạ vũ cấp chủ bực này nhân vật, hắn cũng không cần tránh né mũi nhọn. Dịch Trạch có thể thản nhiên đối mặt Lữ Huyền Nhất lực lượng, chính là bắt nguồn ở đây, hắn cũng bởi vì này có ứng đối U Lan giới thế cục kết tiếp biến hóa lòng tin. Cố thứ ba đạo thân hình thức ban đầu hiện lộ ra, Lăng Xương Tử quan sát sau một lúc đối Dịch Trạch nhẹ gật đầu. Lập tức, Dịch Trạch, Minh Ảnh cùng Dạ Tôn đem đạo thứ ba thân vây vào giữa, Lăng Xương Tử thì phát động dưới người bọn họ hộ linh đại trận, bảo vệ ở một bên vì đó hộ pháp. Đạo thân tính dẻo chính thức bắt đầu. Dịch Trạch hai tay kết ấn, mi tâm sáng lên thanh quang, tiếp lấy một sợi thần hồn sợi tơ chậm rãi phân ra, đạo vào đến đạo thứ ba thân bên trong. Minh Ảnh cùng Dạ Tôn cũng trong cùng một lúc ra tay, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt đưa vào đạo thứ ba thân, khiến nhục thể của hắn cùng thần hồn đồng thời tăng cường, bảo trì một loại nào đó cân bằng. Như thế đi qua 7749 cái ngày đêm, tại Dịch Trạch không ngừng cố gắng phía dưới, đạo thân bên trong phân hồn chính thức thành hình, trên thân cũng tản mát ra tu sĩ khí tức. Vừa tố tạo nên phân hồn là một bộ mơ hồ hư ảnh, cùng Dịch Trạch dung mạo nhất trí, lại trong suốt như lưu ly, lơ lửng tại đạo thứ ba trong thân thể, dựa vào thần thức cùng bản thể tương liên. Chờ phân hồn ổn định sau, hắn lại từ từ cuộn mình lên, cuối cùng hóa thành một cái quan đoàn. Tiếp xuống mới là trọng yếu nhất. Dịch Trạch thần sắc nghiêm trọng, một tia tử khí từ đầu ngón tay của hắn thoát ra, lấy hắn trường thành pháp lực làm dẫn, chậm rãi đem nó độ nhập phân hồn hình thành quang đoàn bên trong. Hắn lựa chọn dùng năng lượng mô phỏng đến cô động đạo chủng, Dịch Trạch trước mắt chỗ có được năng lượng, lại có cái nào có thể so sánh thanh đẳng tử khí càng cường đại, càng huyền diệu hơn đâu. Hắn đột phá cảnh giới lúc chỉ là dung nhập một chút tử khí, liền có thể thật to tăng cường mỗi cái cảnh giới thực lực, làm hắn tại thu hoạch được viễn siêu cùng giai tu sĩ pháp lực cùng thần thức. Hiện tại, nếu là dùng tử khí thành công ngưng tụ ra đạo thân đạo chủng, bộ đạo thân này sẽ có dạng gì biểu hiện? Nhìn xem trước mặt đạo thứ ba thân, Dịch Trạch trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Chương 785, mở tử phủ chương 785, mở tử phủ Thái Hư phân thần thuật chính là đạo gia vô thượng thần thông, từ Minh Ảnh cùng Dạ Tôn trên thân, Dịch Trạch đã thấy môn đạo này thuật đối tương lai mình trưởng thành tầm quan trọng. Cho nên hắn đối với mỗi một bộ đạo thân bồi dưỡng đều vô cùng để bụng, truy cầu thập toàn thập mỹ. Cố thứ ba đạo thân tại Dịch Trạch cố gắng phía dưới, dần dần từ hữu hình vô chất chuyển biến thành chân thân thực thể. Dịch Trạch nhắm mắt tính toán, khắp khuôn mặt là trang nghiêm chi sắc, trong tay pháp ấn không ngừng biến hóa, hải lượng thiên địa nguyên khí nhận hắn dẫn dắt ngưng tụ đến. Hắn lấy nguyên thần làm cơ sở, kết lực điều hòa đạo thân âm dương ngũ hành, tại hoàn thành từ hư tới thật chuyển biến bên trong tận lực nện vững chắc hắn căn cơ. Trúc cơ luyện hình, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Đạo thân trung quanh tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, cùng linh khí trung quanh lẫn nhau giao hòa, hình thành một đạo hoa mỹ màn sáng. Theo thời gian trôi qua, đạo thân truyền ra tràn đầy sinh cơ cùng càng thêm cường hoành linh lực ba động. Lăng Xương Tử đứng tại cách đó không xa, chăm chú mà cẩn thận nhìn chăm chú lên một màn này. Ngay tại đạo thân thần hồn co lại thành một cái quang đoàn thời điểm, con mắt của nàng trợ to, hơi kinh ngạc lại hơi nghi hoặc một chút, như là thấy được vượt qua nhận biết sự vật. Chỉ thấy Dịch Trạch ngón trỏ tay phải sáng lên linh quang, một sợi thường thường không có gì lạ tử khí đang từ từ xông ra. Cho dù lấy Lăng Xương Tử linh giới kiến thức, cũng không có nhìn ra cái này tử khí là vật gì, không khỏi híp mắt lại. Tử khí tại Dịch Trạch pháp lực dẫn dắt hạ, như giống như du long chậm rãi rót vào đạo thân bên trong. Tại tử khí biến mất mấy mắt, đạo thân toàn thân rung động, bên ngoài thân tựa như băng liệt vô số tế văn, kim quang thu lại, ngược lại có mãnh liệt tử quang thấu thể mà ra. Kim tiêu tử thịnh, chỗ này chỗ tu luyện lập tức biến tử hà đầy trời. Dịch Trạch cùng Lăng Xương Tử trong đầu, gần như đồng thời cảm ứng được một loại nào đó phức tạp mà huyền diệu chấn động, như có đại đạo đạo vận tại minh minh. Hai người đều là rung động, cái trước lập tức cảm ngộ đạo thân biến hóa, cái sau thì đắm chìm trong huyền diệu chấn động bên trong, tinh tế thành phẩm ngộ lấy cái gì. Từ khi Dịch Trạch lần thứ nhất biết tử khí tồn tại sau, bất luận thanh đằng hấp thu nhiều ít năng lượng, sinh ra tử khí đều chưa từng xảy ra mảy may biến hóa. Hắn biết trong tử khí ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường, không nghĩ tới cho tới hôm nay vừa mới dung nhập đạo thân, liền xảy ra biến cố như vậy. Biến cố như vậy khiến Dịch Trạch đội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn có thể cảm giác được, nguyên bản đã hướng tới ổn định đạo thân thần hồn, lại vào lúc này đã xảy ra gây dựng lại cùng biến hóa. Đạo thân thần hồn ngay tại kinh nghiệm khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức, thể nội tựa như có một cỗ cuồng bạo linh lực tại tùy ý xung kích. Nguyên bản bình ổn thần hồn, bây giờ lại giống như là muốn hỏng mất đồng dạng, làm hắn nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Dịch Trạch thần thức còn cùng đạo thân thần hồn tương liên, dẫn đến hắn cùng mặt khác hai cỗ đạo thân cảm động lây. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, căn cứ trước kia kinh lịch, tử khí với thân thể người, đặc biệt là đối với hắn khẳng định có ích vô hại. Ngọc Hoa quan pháp môn cũng sẽ không có vấn đề, vậy bây giờ phát sinh tình huống, cũng chỉ có thể là trước tờ mở sáng hắc ám, hắn chỉ cần có thể chịu nổi liền tốt. Nghĩ tới đây, Dịch Trạch nhìn chằm chằm trước mắt đạo thứ ba thần, nguyên thần lần nữa phân ra hai cây thần thức linh tơ cổ nẹp vào. Hắn muốn toàn lực áp chế cùng dẫn đạo đạo thân thể nội bạo động năng lượng, làm chúng nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lăng Xương Tử cũng nhìn ra không đúng, vung nhanh mây trôi tay áo, trong đó tố thủ bấm niệm pháp quyết, cả người nhất thời sáng lên nguyệt hoa giống như linh quang. Lập tức, một cỗ huyền ảo chấn động lấy nàng làm trung tâm khuyết tán ra đến. Làm Dịch Trạch cùng hắn ba bộ đạo thân tiếp xúc đến cỗ ba động này thời điểm, lập tức như mùa xuân thanh phong quất vào mặt, nguyên bản chấn động thần thức lập tức được vô yên một chút. Hắn hơi kinh ngạc, nhưng bây giờ không để ý tới những này. Tại hai người cộng đồng cố gắng phía dưới, một cỗ pha tạp khí thể từ đạo thân bài xích mà ra, một hồi nhẹ nhõm cảm giác truyền đến, đạo thân cũng theo đó hướng tới ổn định. Mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng Dịch Trạch vững tin loại biến hóa này là đang hướng hữu ích, những cái kia bài xuất khí thể rõ ràng là đạo thân ẩn chứa tạp chất. Dịch Trạch lấy lại bình tĩnh, đạo thứ hai tử khí lúc này phân ra, sau đó dùng phương thức giống nhau dung nhập đạo thân. Ngoài ý muốn chính là, lần này không có giống vừa mới như thế gây nên thần hồn chấn động, mà là vô cùng thuận lợi dung nhập đạo thân trong linh hải. Đạo thứ hai tử khí dường như đã đem đạo thân xem như đồng loại, bọn hắn tại lẫn nhau hấp dẫn, dung hợp. Mà trong quá trình này, tử khí bắt đầu tưới nhuần nhục thân kinh mạch, ổn hình thần, khiến đạo thân khí tức một chút xíu tăng cường. Dịch Trạch thấy thế lập tức phấn chấn, không dám thất lễ, đạo thứ ba tử khí theo nhau mà tới, lần này xe nhẹ đường quen, đạo thân tốc độ hấp thu lại nhanh lên một chút. Cứ như vậy, theo từng đạo tử khí gia nhập, đạo thân biến hóa cũng càng thêm rõ ràng lên. Đạo thứ ba thân trung quanh tử quang lượn lờ, khí tức đang thay đổi, nhục thân kinh mạch, xương cốt, huyết nhục bắt đầu hiện ra màu tím nhạt đường vân, thể chất ngay tại dần dần thay biến. Phân hồn cũng tại tử khí cọ rửa hạ càng thêm ngưng thực, cường độ không ngừng tăng lên. Cùng nhục thân dung hợp hướng tới chắc chẽ, ngay cả cùng thiên địa khai thông cũng biến thành rõ ràng rất nhiều, thậm chí mơ hồ có pháp tắc chấn động truyền ra. Tại bỏ ra trọn vẹn 3000 đạo tử khí một cái giá lớn sau, đạo thứ ba thân rốt cục lần nữa phát sinh biến hóa. Phân hồn quang đoàn sớm đã biến trở về nguyên lai Dịch Trạch hư ảnh bộ dáng, nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, bụng của hắn vị trí tạo thành một đoàn nhỏ tử sắc linh vụ. Theo cái này đoàn tử sắc linh vụ ngưng thực, có hàm ẩn đạo vận, huyền chi lại huyền đồ vật ngay tại thai nén. Đạo chủng sắp thành hình. Dịch Trạch nội tâm thích thú, nhưng động tác trên tay không có chút nào dừng lại, càng là thời khắc mấu chốt, càng phải vững vàng một chút. Lăng Xương Tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, không nháy một cái nhìn chằm chằm đoàn kia xương mù tím, nàng cũng rất tò mò Dịch Trạch dùng đến thần bí tử khí sẽ ngưng tụ ra dạng gì đạo chủng. Rốt cục, tại hai người ánh mắt mong chờ bên trong, một quả như là hồng mông kim đan đạo chủng ngưng tụ ra, chỉ là trên đó truyền ra khí tức so hồng mông kim đan muốn càng thêm thuần túy. Đạo chủng thoát ly đạo thân thần hồn, đi vào đạo thân chô mi tâm. Sau một khắc, phản phất có ngàn vạn đầu sợi tơ toát ra, liên tiếp đạo thân các vị trí cơ thể, đồng thời, Dịch Trạch đối đạo thân khống chế đạt tới một cái mới hoàn cảnh. Đạo thân cũng tại thời khắc này hoàn toàn luyện chế hoàn thành, một cỗ không thua gì hóa thần sơ kỳ chấn động lan truyền ra. Nhưng cái này cũng còn chưa có kết thúc. Tại đạo chủng thành hình trong nháy mắt, Dịch Trạch đột nhiên sinh ra cảm ứng, theo bản năng hướng đạo loại lần nữa chuyển vận một đạo tử khí. Đạo này tử khí như là chất xúc tác đồng dạng, khiến cho đạo chủng biến táo động, tại đạo thân bên trong chìm chìm nổi nổi. Một hồi co vào, một hồi bành trướng. Cuối cùng, đạo chủng tại một tiếng như có như không tiếng oanh minh bên trong nổ tung, tại đạo thân thể nội mở ra một mảnh tử sắc không gian. Mảnh này tử sắc không gian dường như cùng u lan giới thiên địa chia cắt ra đến, cho người ta một loại tự thành một phiến thiên địa cảm giác. Ban đầu vẫn là một mảnh hỗn độn dáng vẻ, sau đó một đạo như tơ như sợi, nhẹ nhàng trong suốt màu trắng khí thể, tại tử sắc không gian bên trong tạo ra, cho người ta một loại trí thuần trí thượng cảm giác. Cái này sợi bạch khí ở bên trong tuần hoàn qua lại, như là tuần sắt lãnh địa của mình đồng dạng. Thời gian dần trôi qua, theo bạch khí không ngừng rời rạc, phía sau của nó bỗng nhiên phân hóa ra một sợi màu xanh nhất một chi khí, nhu hỏa cùng sinh cơ khí tức đột nhiên xuất hiện. Sáng tỏ nhiệt liệt ly hỏa chi khí theo sát phía sau. Tiếp theo là sắc bén túc sắt canh kim chi khí, nặng nghề bao dung đóng giữ thổ chi khí, lưu động biến hóa nhâm thủy chi khí. Cái này sợi bạch khí vậy mà tại diễn hóa thiên địa ngũ hành. Cùng lúc đó, tử sắc không gian cũng đang không ngừng quyết trương. Dịch Trạch khiếp sợ nhìn xem một màn này, trong lòng không nhịn được nói thầm, linh đại không nhiễm, tử phủ thường thanh. Cái này đạo thứ ba thân, không phải là mở ra đạo gia trong truyền thuyết tử phủ không thành. Lăng Xương Tử không có thấy cảnh này, nàng chỉ là trong cõi u minh cảm ứng được, Dịch Trạch đạo thân dường như đang phát sinh một chút viễn siêu tưởng tượng biến hóa. Tiếp lấy, nàng lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên trên, tinh xào chân mày hơi nhíu lại. Chương 786, Tiên Thiên Hồng Mông Đạo Thể. Chương 786, Tiên Thiên Hồng Mông Đạo Thể. Theo Dịch Trạch đạo thứ ba thân hư hư thực thực mở ra tử phủ, Ngọc Kinh Sơn trên không ngay tại xảy ra cực kỳ kinh người thiên địa dị tượng, dẫn tới phụ cận tu sĩ nhao nhao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này chính vào sáng sớm, chính là mỗi ngày linh khí nhất là sinh động thời điểm, phương đông chân trời chuyển đến chấn động kịch liệt, lập tức đột ngột hiện lên ngàn vạn tử khí, liên miên bất tuyệt, giống như cự long ngũ lượng, thẳng sâu trời cao. Chờ tử khí tiếp cận sau, các tu sĩ phát hiện trong đó còn ẩn hiện kim quang lấp lóe, dường như linh cơ bắn ra, hình thành một loại tử kim giao hòa kỳ quan, thật có thể nói là điểm lành rực rỡ. Như thế dị tượng không chỉ có hiếm thấy, hơn nữa phạm vi bao trùm rộng lớn, tác động đến trọn vẹn 3000 dặm địa vực, dẫn phát sông núi chấn động, linh khí triều tịch. Cho dù là Nguyên Anh, hóa thần cấp một tu sĩ cấp cao, cũng có thể ở trong đó cảm thấy một cỗ to lớn tiên địa vĩ lực. Đây hết thảy, tựa như biểu thị một loại nào đó đại đạo tường thụy ngay tại giáng lâm. Lữ Huyền Nhất cùng đã hóa thần Ngọc Tiêu Tử đứng song vai, nhìn lên trời dị tượng trên không trung, cuối cùng đem mục tiêu nhìn về phía Dịch Trạch cùng Lăng Xương Tử bế quan vị trí. Hai người lẫn nhau, tất cả đều bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, vấn đề tông vị này Dịch đạo hữu, lần nữa cho chúng ta một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ, cũng không biết lần này là bởi vì cái gì làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lữ Huyền Nhất trầm lặng nói, "Ai, cái này tử khí đông lai 3000 dặm thiên địa dị tượng, nếu như không nói, còn tưởng rằng là ta Ngọc Hoa Quan nhân đạo pháp có thành tựu đâu." Ngọc Tiêu Tử nghe vậy, khẽ cười nói, "Quan chủ, lấy hắn cùng Nguyên Quân quan hệ, vô luận như thế nào, đối với chúng ta Ngọc Hoa Quan tóm lại là có lợi mà vô hại." Lữ Huyền Nhất liếc mắt nhìn hắn, ngựa khi ý vị không do nói, "Hy vọng như thế đi. Hiện tại đúng là có lợi mà vô hại, tương lai coi như không nhất định." U Lan giới lớn nhất quyền lên tiếng nắm giữ tại Ngọc Hoa Quan trong tay, làm nắm giữ Dịch Trạch Vân Tê Tông cường đại đến giới này, Ngọc Hoa Quan cũng không cách nào áp chế thời điểm. Hắc hắc, bất quá khi đó ta hẳn là không sai biệt lắm đi hướng linh giới, liền để ngươi tại lưu tại nơi này đau đầu ai chờ ta sau khi phi thăng, sao quan tâm hắn hồng thủy ngập trời. Ngọc Tiêu Tử không biết nhà mình quán chủ suy nghĩ trong lòng, còn tại cảm thán thiên địa dị tượng này kinh thế hai tụng, suy đoán Dịch Trạch lúc này trên thân xảy ra chuyện gì. Lữ Huyền nhất người hay là đáng tin cậy, hắn lập tức hạ lệnh phong tỏa Ngọc Hoa Quan. Sau đó lại khiến người ta mịt mờ để lộ ra, đây là Lăng Xương Tử tại đột phá hóa thần chuyển ra độc tĩnh, là Dịch Trạch chuẩn bị đủ yểm hộ. Lúc này, Dịch Trạch đạo thứ ba thân tình huống xác thực như Lăng Xương Tử phỏng đoán như thế. Theo kia phiến hư hư thực thực tử phụ không gian hướng tới ổn định, bên trong biến hóa ra ngũ hành cùng âm dương nhị khí biến vận chuyển bình thường lên. Đạo thứ ba thân thần hồn hồn lực hiện lên bao nhiêu cấp tăng trưởng, nhục thân tiến một bước thủy biến, đối thiên địa linh lực tương tác đạt đến cực hạn, thậm chí một lần vượt qua bản tôn. Trên người khí cảm dường như có hướng đạo vận chuyển biến xu thế, ngay sau đó chính là một cỗ to lớn cảm giác trống rỗng truyền đến. Dịch Trạch biến sắc, lập tức lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong đan dược toàn bộ đổ ra, dùng pháp lực nâng đưa cho đạo thứ ba thân an bảo. Làm hắn kinh ngạc chuyện đã xảy ra, đan dược vào miệng liền tan, đan dược dược lực vậy mà cũng trong nháy mắt bị đạo thân hấp thu. Khủng bố như thế hấp thu năng lực, cực kỳ giống Dịch Trạch trong trí nhớ một loại nào đó cường đại linh thể. Dịch Trạch không dám thất lễ, hiện tại là đạo thứ ba thân thời kỳ mấu chốt, như thật giống hắn phỏng đoán như thế, có thể hay không nhất phi trùng tiên liền nhìn hắn lúc này có thể hay không nắm chặt cơ hội. Sau một khắc, hắn đem trên thân tất cả bổ sung linh lực đan dược toàn bộ lấy ra, lấy tốc độ nhanh nhất cho đạo thân an bảo. Lăng Xương Tử cũng có thể nhìn ra tình huống không đúng, phân rõ một phen sau an ý lấy ra trên người cùng loại đan dược, đưa cho Dịch Trạch. Tại đạo thân điên cuồng nuốt xuống, Dịch Trạch bên người đan dược lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao sạch sẽ. Tại lại tiêu hao hắn một đống lớn có thể xương tiên tài địa bảo cao giai dược liệu sau, đạo thân mới khó khăn lắm bị cho ăn no. Cái này phân lượng, cho dù đối thân gia không ít Dịch Trạch tới nói, cũng có chút thì đau. Bất quá, tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Lúc này, đạo thứ ba thân khí tức cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn như cũng là hóa thần sơ kỳ, nhưng tất cả dược lực đã tất cả đều dung nhập trong cơ thể của hắn. Bọn hắn cũng không phải là biến mất, mà là hóa thành tiềm lực vô cùng giấu ở các vị trí cơ thể, là về sau hắn tu luyện cung cấp trợ lực. Ý vị này, đạo thứ ba thân tiếp xuống bất luận là tu luyện thần hồn vẫn là nhục thân, đều đem không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Đến mức loại tình huống này sẽ kéo dài tới cảnh giới gì, chỉ có gặp phải bình cảnh thời điểm khả năng biết. Đạo thứ ba thân luyện chế rốt cục có một kết thúc, Dịch Trạch sau đó phải tốn thời gian tiến hành củng cố, đem nó hóa thành thật sự trợ lực. Nửa năm sau, tại trong tinh thất cùng Lăng Xương Tử ngồi đối diện nhau Dịch Trạch, đột nhiên lòng có cảm giác, từ từ mở mắt. Lăng Xương Tử cơ hồ trong cùng một lúc tỉnh dậy, hai người liếc nhau sau, an ý nhìn về phía quanh chân ngồi ở bên cạnh đạo thứ ba thân. Lúc này bộ đạo thân này quanh thân bị tử sắc linh quang bao khỏa, cho dù không tận lực vận chuyển công pháp, cũng có thể tự chủ thu nạp quanh mình linh khí, lấy hắn làm trung tâm hình thành một cái vòng xoáy. Mỗi một lần hô hấp thổ nạp, đều có thể tự động cường hóa nhục thân cường độ, tính bền dẻo và sinh cơ. Dưới da thịt mơ hồ có tử kim lưu quang như long xà giống như đi khắp, xương cốt trong suốt như ngọc, bên trong lấp loe cái này không hiểu linh quang, cả người giống như một cái tỉ mỉ rèn luyện linh bảo. Tại Dịch Trạch cùng Lăng Xương Tử cảm ứng bên trong, lúc này đạo thứ ba thân đang ở tại một loại nào đó đốn ngộ trạng thái. Thiên địa pháp tắc lấy phù văn hình thức hiện hiện, vờn quanh đạo thân xoay tròn không thôi, dẫn chung quanh thời không có chút vặn mèo, đạo thân dường như cùng thiên địa thành lập một loại nào đó vi diệu liên hệ. Lăng Xương Tử quan sát bộ đạo thân này đã mấy tháng có thừa, càng phát giác kinh dị, cũng sinh ra cùng Dịch Trạch không sai biệt lắm suy đoán. Người đây là ngưng luyện một bộ tiên thiên đạo thể. Lăng Xương Tử nhẹ giọng hỏi. Có lẽ vậy, ta hiện tại cũng không phải tin tưởng. Dịch Trạch cười khổ một tiếng, không xác định nói. Tiên thiên đạo thể, trong truyền thuyết cường đại linh thể, tại U Lan giới lịch sử lâu đời bên trong cũng vẹn vẹn ngẫu nhiên xuất hiện qua đôi câu vài lời. Đến cùng có người hay không thân có loại này linh thể đều không thể nào khảo chứng. Truyền thuyết tiên thiên đạo thể vạn pháp thân hòa, có thể cùng thiên đạo sinh ra cộng minh. Đối các loại công pháp và thần thông có thiên nhiên lực tương tác, tu sĩ tầm thường cần lĩnh hội thật lâu bí thuật, tiên thiên đạo thể lại có thể một khi đốn ngộ. Lúc tu luyện thu nạp linh khí tốc độ viễn siêu cùng giai tu sĩ, lại linh khí nhập thể sau không cần rèn luyện, liền có thể chuyển hóa làm là tinh thuần nhất bản nguyên, đột phá cảnh giới lúc càng là nước chảy thành sông. Nhục thân bất hủ, cường độ có thể so với bách luyện ngàn luyện linh bảo, tự chủ sức hồi phục cực mạnh. Nhất là tại đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ bên trên, thường thường có thể một cái thấy được bản chất, là chân chính thiên đạo sủng nhi. Đạo thứ ba thân hiện tại đủ loại biểu hiện xác thực như tiên thiên đạo thể đồng dạng, nhưng Dịch Trạch tin tưởng, hắn cũng không phải là thuần chính tiên thiên đạo thể, sở dĩ có tình huống tương tự, tất cả căn nguyên đều là kia mở ra tới tử phủ bố trí. Tử phủ, tức nội thiên địa, tử phủ cùng U Lan giới thành lập khai thông cầu đối, khiến đạo thân lại càng dễ cảm ngộ thiên địa pháp tắc cùng đại đạo chân ý đã tấn thăng đạo thân nguyên thần tại tử phủ trợ giúp dưới, đối tự thân cùng ngoại giới trưởng khống đem càng thêm tinh diệu. Tử phủ đồng thời còn là một cái năng lượng chứa đựng cùng chuyển hóa hạch tâm, trước đó hấp thu đan dược và dược liệu dược lực, tăng thêm tử phủ tự chủ sinh ra năng lượng, đều trải qua tử phủ chuyển hóa tới đạo thân các nơi, cho nên thể chất của hắn mới có thể hiện ra cùng loại tiên thiên đạo thể bất phàm. Bởi vậy, Dịch Trạch cảm thấy đạo thứ ba thân thành tựu, có lẽ có thể xưng là tiên thiên hồng mông đạo thể. Dù sao cái này hết thảy đều phải nhờ vào tử khí dung nhập. Đối với thiên địa cảm ngộ, đạo thân có thể làm được, liền mang ý nghĩa Dịch Trạch cũng có thể làm được, đối với hắn bản tôn ngày sau đột phá hóa thần hậu kỳ lại tăng thêm một sự giúp đỡ lớn. Thân có đạo thể chi năng, huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn, là vì nói gốc dễ ban đầu. Lại mở tử phủ mới thiên địa, vì đó một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, một chính là vạn vật chi cơ. Nếu như thế, sau này ngươi liền gọi là huyền nhất. Chương 787, vạn tượng quy nguyên chương 787, vạn tượng quy nguyên nếu như thế, sau này ngươi liền cứ gọi là Huyền Sơ. Cố thứ ba đạo thân luyện chế thành công, Dịch Trạch tại Ngọc Hoa Quan lại dừng lại một tháng, trong lúc đó mượn đọc không ít đạo gia điển tịch. Tiếp lấy, hắn cáo biệt Lăng Xương Tử trở về Thương Châu. Lăng Xương Tử như Lâm Trần Tiên Tử đồng dạng đứng lặng tại Ngọc Kinh Sơn tuyệt đỉnh, lạnh thấu xương gió núi gợi lên nàng tóc xanh cùng váy. Nắng sớm đâm rách vân hải, nàng nhìn chăm chú Dịch Trạch kia dần dần từng bước đi đến thân ảnh, cho đến bị tầng mây che chắn, vẫn không có rời ánh mắt. Một lát sau, Lăng Xương Tử cúi thấp xuống đôi mắt nhìn về phía mình lòng bàn tay, một đạo băng tinh ngưng kết phức tạp nói văn đang ở nơi đó hiện hiện. Nương theo lấy một tiếng như có như không thở dài, nàng chậm rãi đóng bên trên hai con ngươi. Tiếp lấy làm trung tâm, Ngọc Kinh Sơn trên đỉnh một phiến khu vực bên trong, linh khí nồng nặc chợt ngưng trệ. Treo tại vách đá lá tùng đỉnh chỉ chập chờn, chảy xuôi vân hải chậm dần trào lên tốc độ, liền bút không mà qua linh hạc đều thu liễm cánh chim. Hóa thần sơ kỳ khí tức bắn ra, thời gian dần qua, Lăng Xương Tử quanh thân bờn quanh lên băng phách đạo vận cùng xương hoa mạnh lạc. Sau một khắc, có hào quang từ nàng thiên linh xung ra, băng phách cùng xương hoa trong nháy mắt nát bấy, hóa thành ngàn vạn tinh bụi đưa nàng toàn bộ bao vây lại. Mặt đất kết lên thật dày với băng, lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Làm Lăng Xương Tử mở mắt lần nữa thời điểm, trên mặt đã là một mảnh lạnh nhạt, chỗ sâu trong con ngươi bên trong lưu chuyển lấy huyền diệu đến cực điểm đạo vận. Hết thể chung quanh vào lúc này lại lần nữa khôi phục, lá tùng chập chờn, vân hải cuộn cuộn, linh hạc dương cánh. Chỉ có quanh mình còn chưa tan rã huyền băng, chứng kiến Lăng Xương Tử vừa rồi nhẹ nhõm nhảy vọt đến hóa thần trung kỳ một màn. Dẫm tại trên mặt băng tiếng bước chân truyền đến, Lăng Xương Tử cho dù không quay đầu lại cũng biết tới là ai. Lữ Huyền Nhất nhẹ giọng đi đến phía sau của nàng, cùng nàng cùng một chỗ nhìn về phía Dịch Trạch rời đi phương hướng, cho dù hiện tại cái gì đều không thấy được. Hắn nói khẽ, "Nguyên Quân, không nỡ Dịch Trạch, ngươi có thể nhường hắn lưu thêm một đoạn thời gian." "Không cần, thời gian cũng không phải là vấn năng, chờ lâu thiếu chờ không hề khác gì nhau." Lăng Xương Tử tâm bình khí hòa nói. Theo tu vi ngày càng tinh thâm, nàng đã không giống như kiểu trước đây tại Lữ Huyền Nhất trước mặt hỉ nộ hiện ra sắc. Lữ Huyền Nhất dừng lại một lát, tiếp tục nói, "Nguyên Quân, Dịch Trạch luyện chế ra tới đạo thân đến cùng là cái gì, thuận tiện tiết lộ một chút sao?" Lăng Xương Tử quay đầu nhìn về phía hắn, khẽ cười nói, "Thế nào, lo lắng không tốt hướng lên phía trên bàn giao." Lữ Huyền Nhất cười khổ gật gật đầu, "Tử khí đông lai 3000 dặm, cho dù nơi này là thế giới phàm tục, đưa tới động tĩnh vẫn là quá lớn. Gây nên dị tượng như thế nhân vật, vẫn là tại Ngọc Kinh Sơn, linh giới tất nhiên sẽ hỏi tới, đến lúc đó ta nên ứng đối ra sao?" Lăng Xương Tử trầm ngâm một lát, thanh âm thanh lãnh nói, "Yên tâm, có người hỏi tới ngươi liền giao cho ta, đến lúc đó ta đến ứng phó." Lữ Huyền Nhất vẻ nghiêm trọng, cũng không vì vậy mà làm dịu, hắn trịnh trọng nhìn Lăng Xương Tử một cái. Mong muốn nói cái gì, nhưng giật giật bờ môi, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Dịch Trạch tại trở về trên đường một đường phi nhanh, không còn xem xét đại lục tình thế rảnh rỗi. Trong khoảng thời gian này, tiên diễn đại lục thế cục hướng tới ổn định, yêu tộc sắp tiến đánh U Lan giới tin tức vẫn không có lưu truyền tới. Đa số thế lực cùng tu sĩ đều đắm chìm trong hoàn cảnh lớn sắp bình ổn trong huyễn tưởng. Dịch Trạch đã sớm đem tin tức truyền về tông môn, để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn mặc dù thực lực tăng nhiều, tại U Lan giới tự tin không sợ bất kỳ cường giả, nhưng vô luận là thực lực hay là uy thế, đều kém xa lúc trước một đạo tiên nhân, không cách nào tạo thành tuyệt đối uy hiếp. Huống hồ hắn chỉ có một người, đại chiến bất khởi, chiếu cố không được quá nhiều mặt. Tông môn phương diện tự nhiên không dám thất lễ, bọn hắn rất rõ ràng yêu tộc ngóc đầu trở lại ý vị như thế nào. Tiến Châu chi chiến cùng so sánh, chỉ có thể coi là tiểu đà tiểu nháo, dù sao mấy trăm năm, hóa thần cũng chưa chết hơn mấy cái. Vân Tê Tông lấy tốc độ nhanh nhất, tại toàn bộ đại lục phạm vi bên trong, tận khả năng bí ẩn thu mua nhằm vào yêu tộc các loại vật tư. Mặt khác, cảnh nội tu sĩ cũng cần thêm chút chỉnh hợp, lấy tông môn thành viên vòng ngoài thân phận là dụ. Bọn hắn đến lúc đó đều có thể cử đi nhất định công dụng, tình chuyện tới trước mắt nhân thủ không đủ, dẫn đến rối loạn tâm lòng. Mặc dù yêu tộc đến còn đã nhiều ngày, nhưng Vân Tê Tông lại không dám kinh thường. Bọn hắn vị trí địa lý quá mức vi diệu, Thương Châu tiếp giáp Đông Hải đồng thời, lại cùng U Lan Sơn mạch giáp giới. Nếu là yêu tộc thật quy mô đột kích, không ai có thể dám cam đoan, bọn hắn sẽ chỉ ở U Lan Tiên thành phạm vi khởi xướng tiến công. Cho dù đại bộ đội không qua được, cứ đi một đống tiểu cổ yêu tộc tập kích quấy rối, cũng đủ Vân Tê Tông bận đột. Một cái không tốt, liền sẽ lâm vào hai tuyến tác chiến quân cảnh, đến lúc đó coi như rơi vào tình huống khó xử. Hiện tại tận khả năng chuẩn bị đầy đủ, đến lúc đó cũng có thể thiếu một phần tương vong, nhiều một phần nắm chắc. Dịch Trạch trở lại Vân Tê Tông sau, không có đi thấy những người khác, mà là trước tiên chui vào mật thất bế quan. Hắn phải nhanh một chút là Huyền Sơ lựa chọn một môn thích hợp hắn tu luyện công pháp. Ngọc Hoa Quan đối tiên tiên đạo thể hiểu rõ càng thêm toàn diện cùng xâm nhập, đây cũng là lúc trước hắn mượn đọc đạo gia điển tịch mục đích. Cường đại như thế tu luyện thể chất, tuyệt không thể tại Dịch Trạch trên tay lãng phí. Trải qua nhiều năm tích lũy, bây giờ thanh đằng bên trên đã mọc đầy lít nha lít nhít lá non, ghi lại các loại công pháp không biết phàm mình. Dịch Trạch lần theo ký ức nhìn sang, trải qua trùng điệp sàng chọn, ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại tên là Vạn Tượng Uy Nguyên Quyết công pháp bên trên. Đây là từ một môn tên là nguồn gốc quyết bình thường công pháp thôi diễn mà đến. Nguyên bản môn công pháp này chỉ tới kim đan bộ phận, người tu luyện có thể đem pháp lực chuyển hóa làm thật sự nguyên càng thêm áp xúc nguyên, tích xúc tại trong đan điển. Sáng tác đi ra dự tính ban đầu là vì gia tăng tu sĩ kết ánh sát xuất thành công. Thanh đẳng thôi diễn ra tới vạn tượng quy nguyên quyết, huyền diệu trình độ tự nhiên cất cao mấy cái cấp độ, đối nguyên lý giải cũng càng thêm rộng khắp. Công pháp bên trong có nhớ, nguyên là vạn vật bản nguyên, là một nguyên bắt đầu. Thế gian vạn sự vạn vật, kỳ thật đều là nguyên tại khác biệt hình thái lúc hiển hóa. Tu luyện phương pháp này đến tinh thông người, liền có thể tại thể nội cấu trúc nguyên sơ chi hải. Biển xem như vạn vật khởi nguyên, có thể tự phát diễn hóa nước phong hỏa, sao trời vạn tượng, thậm chí cả sinh mệnh hình thức ban đầu. cái này vừa tu luyện hiệu quả cùng Huyền Sơ mở tử phủ tồn tại thiên nhiên phù hợp. Có lẽ chờ Huyền Sơ đạt tới cái nào đó cấp độ, Nguyên Sơ chi hải có thể dựng dục ra sinh mệnh, mà tử phủ cũng sẽ trở thành một cái thế giới mới. Phương pháp này kèm theo thủ đoạn đồng dạng huyền diệu phi phàm. Thi thuật giả lấy tâm niệm làm dẫn, tại tử phủ nguyên trong biển diễn hóa xuất các loại tự nhiên vĩ lực, sau đó chiếu rọi tới trong hiện thực. Trong quá trình này, có thể thông qua cấu kết dung nhập thiên địa linh khí mà khiến cho uy năng tăng gấp bội. Tỷ như, phương diện phòng ngự có thể tạo ra cùng loại thế giới hàng rào bình chướng, không thể phá vỡ. Công kích phương diện, nguyên trong nước gió lốc, hải khiếu, thiên thạch có thể trực tiếp hóa thành cửu thiên phong bạo, tứ hải cuồng nộ cùng sao băng trời giáng. Một khi thi triển, thần thông phạm vi bao trùm rộng, đủ để quyết định một trận cỡ lớn chiến dịch thắng bại. Tinh diệu nhất chỗ ở chỗ, những thủ đoạn này cũng không phải là chỉ có vẻ ngoài, trong đó cũng biết hàm ẩn pháp tắc chi lực gia trì. Đối hóa thần tu sĩ lĩnh vực chi lực, đem từ trên căn bản tạo thành to lớn chấn động cùng xung kích. Đã làm ra quyết định, Dịch Trạch không tiếp tục do dự dự, lúc này liền để Huyền Sơ tu luyện. Mà chính hắn thì bắt đầu luyện đan, bổ sung rút lại sau đan dược dự trữ. Chương 788, thịnh thế sắp tới. Chương 788, thịnh thế sắp tới. Dịch Trạch tại Vân Tê Tông tu luyện hắn đạo thứ ba thân, thực lực có thể nói biến chuyển từng ngày, ngoại giới cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Gần nhất trong khoảng thời gian này tụ nhất người chúc mục đích đúng là Vạn Pháp Môn, hoặc là nói nó là gián tiếp chịu người chú mục. Nguyên nhân là dưới trướng Minh Hà Tự, Toái Tinh Nhai cùng Tử Lâm Tông, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn riêng phần mình ra một vị hóa thần tu sĩ. Một cái còn có thể là trùng hợp, ba cái đi ra, cái kia có thể là Vạn Pháp Môn thủ bút. Đặc biệt là Tử Lâm Tông, gần 500 năm không có tan thần ra, một đầu nhập vào Vạn Pháp Môn liền ra hóa thần, không thể không khiến người mơ màng. Vạn Pháp Môn cái này một động tác, làm cả Thiên Diễn Đại Lục người lần nữa thấy được Vạn Pháp Môn cường đại cùng nội tình. Dưới trướng thế lực đều chiếm được tăng lên. Vạn Pháp Môn tự Vân Vô Cứu về sau liền không có tin tức, nhưng chắc hẳn tấn thăng người càng nhiều. Đồng thời, cái này cũng hướng ngoại giới truyền lại ra một cái tín hiệu, Vạn Pháp Môn tuyệt sẽ không bạc đãi người một nhà. Dù sao Minh Hà Tự cùng Phái Tinh Nhai coi như xong, mới đầu nhập vào Tử Lâm Tông cũng có thể thu hoạch được như thế lợi ích cực kỳ lớn, quả thực làm cho người ngoài ý muốn cùng tâm động. Vạn Pháp Môn không để cho những thế lực này cùng tán tu đầu nhập vào không cửa, tại Linh Châu, Khánh Châu, Kim Châu, Tiến Châu các vùng liên tiếp cử hành tu tiên đình hội. Mục đích đúng là vì mời chào những người này, đem nó thu về chính mình dùng. Nhưng biết được nội tình người đều minh bạch, Vạn Pháp Môn làm như thế vì cái gì mục đích? Tất nhiên là vì sắp đến nhân yêu đại chiến. Những người này hào hứng coi là bằng vào tư chất của mình, về sau có thể ôm vào đuổi, tương lai thẳng tới mây xanh. Thật tình không biết, Thiên Diễn Tiên Minh thiếu xưa nay không là tư chất thượng giai tu sĩ, mà là có thể lên đỉnh yêu nghiệt cùng thiên tiêu. Những này hiện tại được tuyển ra tu sĩ, tương lai tỷ lệ lớn sẽ trở thành nhân yêu đại chiến pháo hôi, trở thành tiêu hao phẩm tồn tại. Không chỉ có là Vạn Pháp Môn, như Vân Tê Tông, Tứ Huyền Tông chờ biết được nội tình thế lực, đều tại bắt gấp thời gian làm lấy giống nhau chuyện. Tiến Châu đại chiến lần sau, Thiên Diễn Đại Lục dường như nên đón một cái huy hoàng kỳ, có thể nói hóa thần nhiều lần ra. Ngay tại Vạn Pháp Môn tình thế đang thịnh thời điểm, xem như đối đầu Thiên Nhất Tông, cũng nên đón mới khí tượng. Vắng lặng đứng bước tuyệt kiếm trên đỉnh, liên tiếp hai lần bắn ra xé rách thương khung ngập trời kiếm ý, kiếm khí bén nhọn bay thẳng trời cao. Vân Hải bốc lên, quần sơn lên xuống, vạn kiếm tề minh thanh âm vang vọng toàn bộ võ châu đại địa. Sau đó không lâu, Vô Niệm cùng Quy Chân hai vị kiếm chủ song song đăng lâm hóa thần chi cảnh tin tức, như cơn lốc truyền khắp tứ phương. Thiên Nhất Tông năm đó nắm giữ 9 vị hóa thần kiếm chủ, như lưu tinh xẹt qua thương khung, chỉ giữ vững một quãng thời gian rất ngắn. Bây giờ 7 vị hóa thần kiếm chủ hành không xuất thế, đã đến gần vô hạn Thiên Nhất Tông đỉnh phong rầm rộ. Đây cũng không phải là đơn giản 7 vị hóa thần chiến lực, bọn hắn ngưng tập hợp một chỗ lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa. Cho dù trải qua nhiều năm như vậy, Thiên Diễn Đại Lục rất nhiều nơi, vẫn như cũ lưu truyền năm đó 9 kiếm đều xuất hiện bao la hùng vĩ truyền thuyết. Kia là cường hành, rung động cùng kinh khủng đại danh tử. Kia là một khối không thể vượt qua tấm địa to. Thời điểm đó Thiên Nhất là thiên hạ đệ nhất, mà dạng này rầm rộ dường như sắp tái hiện, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Diễn đều vì thế mà chấn động. Không chỉ có một, cô Huyền Hải ngoại tứ Huyền Tông không cam lòng yếu thế, đồng dạng có cường giả tuôn ra. Thập Nhị Huyền Cung ra lại một vị hóa thần cung chủ, số lượng đạt tới 4 vị, Lý gia cũng mới ra một vị hóa thần lão tổ, đồng dạng đạt tới 4 vị. Đến mức tứ Huyền Tông thì cùng Vạn Pháp Môn như thế, tạm thời không có tin tức toát ra đến. Bất quá ai cũng biết hai nhà bọn họ là không bao giờ thiếu hóa thần tu sĩ. Tiếp lấy, từ khi bị đuổi ra Yến Châu vẫn yên lặng dược vương cốc, ngày nào trong cốc dâng lên một đạo hoàn toàn mới hóa thần khí tức. Dược Vương Cốc lúc này tuyên bố muốn cử hành đi biển bắt hải sản đại hội, rộng mời các phương tu sĩ tiến về Ninh Châu tham gia, tại Đông Hải tiến hành thịnh yến. Những ngày hóa thần, lại thêm tấn thăng còn chưa đủ 100 năm Vân Tê Tông Dịch Trạch, Tuyết Y các ngôi tổ ý để, Ngọc Hoa Quan Lăng Sư Tử. Thiên Diễn Đại Lục bên trên tất cả thế lực, vậy mà tại cái này 100 năm bên trong, đều ít ra tăng lên một vị hóa thần chiến lực. Ngay cả tân sinh sau thế lực nhanh chóng mở rộng Thanh Huyền Tông, đều hấp dẫn một vị hóa thần tu sĩ tìm tới đâu. Đặc biệt như vậy tình hình, tự nhiên dẫn tới tất cả tu sĩ cảm xúc bành trướng. Nhao nhao cho là mình đã ở vào một cái huy hoàng thịnh thế. Tương lai cũng có cơ hội một bước lên trời. Nhân tộc bên này như thế, yêu tộc một phương cũng không kém, nhưng bọn hắn cũng không trắng trợn trừng dương, lộ ra dị thường địa thấp. Nhân tộc đại chiến thời điểm yêu tộc lo lắng bị thay bay vạ gió, nhân tộc không nội đấu, yêu tộc càng sợ người hơn tộc thông thả lại sức tiến đánh chính mình. Ngoại giới gió nổi mây phun, Vân Tê Tông tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, lớn như vậy tông môn cũng không chỉ ra đời Dịch Trạch như thế một cái yêu nghiệt. Đời trước tu sĩ, đồng dạng không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Không phải Vân Tôn giả đột phá hóa thần hậu kỳ, cũng không phải Nghe Thường Tiên tử đột phá hóa thần trung kỳ, mà là Vân Tê Tông rốt cục nên đón vị thứ 5 hóa thần tu sĩ, Bất quá, làm cho người ngoài ý muốn chính là, vị này Tân Tấn Hóa Thần không phải bị cho rằng có khả năng nhất Long Đẳng Chân Quân, mà là Huyền Nguyệt Chân Quân. Hiện tại là Huyền Nguyệt Tôn giả, hoặc là Huyền Nguyệt Tiên tử. Xem như Vân Tê Tông uy tín lâu năm nguyên anh Huyền Nguyệt Tôn giả tuổi tác so Long Đẳng Chân Quân còn nhỏ hơn tới một chút, tư chất cũng không bằng đối phương. Nàng này tại nguyên anh trung kỳ trước một mực là lôi lệ phong hành, tăng thêm thống soái năng lực xuất chúng, tông môn đối ngoại sự vụ bên trên đối với nó có nhiều dựa vào. Nhưng từ khi nàng đột phá nguyên anh hậu kỳ, tính tình dường như lập tức thu liễm rất nhiều. Tăng thêm Dịch Trạch thế hệ này nhân tài mới nổi qua mang, Huyền Nguyệt tồn tại cảm dần dần giảm xuống, lại không nghĩ rằng sẽ ở hiện tại một tiếng hót lên làm kinh người. Khi thiên địa nguyên khí toàn bộ tràn vào Huyền Nguyệt thể nội, nguyên thần đẳng không mà lên một phút này, toàn bộ Vân Tê Tông sôi trào lên. Năm vị hóa thần, ba vị trung kỳ, hai vị sơ kỳ, Vân Tê Tông thời kỳ cường thịnh cũng không từng có đội hình như vậy. Mặc dù còn không có hóa thần hậu kỳ ở bên ngoài, nhưng bọn hắn tin tưởng đây là chuyện sớm hay muộn, Vân lão tổ chẳng phải đang bế quan đột phá đi. Đối với cái này, mỗi một vị Vân Tê Tông tu sĩ đều cảm thấy kiêu ngạo, trong lúc nhất thời tu luyện nhiệt tình trước nay chưa từng có tăng gọn. Ách, ở trong đó có thể muốn trừ bỏ một vị nào đó còn ở bên ngoài du lịch, áp lực đột nhiên tăng lớn chân quân. Ngay tại cái này không lâu về sau, Dịch Trạch xuất quan bái phòng đàn Trần Tử thời điểm, ở chỗ này gặp được chính mình kia đã lâu không gặp đệ tử. Sư phụ, người xuất quan rồi. Mục Hi thanh âm bên trong tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng vẫn là ban đầu bộ kia hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, nhìn thấy Dịch Trạch sau lập tức giòn tan kêu lên. Dịch Trạch đầu tiên là hướng đàn Trần Tử vân an, sau đó nhìn về phía Mục Hi cười trêu ghẹo nói, "Ừ, là tương lai Nam Châu vương tới rồi." Thanh Huyền Tông trước mắt ba vị hóa thần, hai cái là cha mẹ của nàng, còn có một cái Phượng Hi, nhìn danh tự liền biết quan hệ không ít. Về sau nàng công khai thân phận, lại thêm Dịch Trạch tại phía sau, Nam Châu cơ bản cũng là nàng. Mục Hi nghe nói đầu tiên là sức sở, sau đó mắt hạnh trừng một cái, đối Dịch Trạch mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, "Sư phụ, ngươi nói cái gì Nam Châu vương, khó nghe muốn chết." Hai đôi sư đồ, ba người lẫn nhau ôn chuyện trong chốc lát, chủ yếu là Mục Hi đang nói Nam Châu tình hình gần đây. Cuối cùng nàng mới nói lên lần này trở về mục đích chủ yếu. Phụ thân dự định đem Lập Tông đại điện đặt ở 10 năm về sau, mệnh ta đến đây trưng cầu một chút sư phụ cùng Vân Tê Tông ý kiến. 10 năm về sau. Dịch Trạch sờ lên cái cằm, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Chương 789, Lập Tông đại điện cùng Ngô Tiêu qua đời. Chương 789, Lập Tông đại điện cùng Ngô Tiêu qua đời. Thanh Huyền Tông thành lập cũng khá nhiều năm rồi, tiếp qua 10 năm, đủ để chuẩn bị kỹ càng cử hành một trận thịnh đại đại điện. Đương nhiên, cái này Lập Tông đại điện tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Khai tông dễ dàng, lập tông khó, nếu muốn ở Thiên Diễn đại lục bên trên thăng bằng góc chân, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thiên Diễn đại lục bên trên thế lực khắp nơi đều sẽ phái người trình diện, đến lúc đó sẽ chuyện gì phát sinh, ai cũng không thể nào đoán trước. Thanh Huyền Tông không mất uy nghiêm đem đại điện cử hành thành công, trực tiếp quan hệ tới đến tiếp sau có thể hay không gia nhập vào Thiên Diễn tiên minh. Bây giờ Thiên Diễn đại lục bên trên nắm giữ hai vị hóa thần trở lên thế lực, còn có Toái Tinh Nhai cùng Tử Lâm Tông, bọn hắn đồng dạng có gia nhập tiên minh tư cách. Bọn hắn hiện tại khiếm khuyết, chỉ có một châu chi địa cơ bản bản mà thôi. Một thị vợ chồng đem đại điện thời gian định tại 10 năm sau, một phương diện có thể là lo lắng đêm dài lắm mộng, một phương diện khác thì giải thích rõ bọn hắn có nhất định lực lượng, ứng đối đại điện bên trên khả năng xuất hiện biến cố. Chẳng lẽ là Phượng Hy thực lực gần như hoàn toàn khôi phục sao? Nàng có thể bảo đảm không ai có thể đưa nàng nhận ra. Bất quá, thời gian 10 năm, đầy đủ Dịch Trạch thích ứng Huyền Sơ mang tới thực lực tăng trưởng, đến lúc đó cũng có thể trông nom một hai. Yêu tộc xâm lấn thời gian sẽ không quá xa, Tiên Minh phương diện tất nhiên mong muốn điều động càng nhiều lực lượng, lấy ứng đối với kế tiếp đại chiến. Bây giờ lớn như vậy Nam Châu cơ bản đều tại Thanh Huyền Tông trong tay, cho nên bọn hắn gia nhập Tiên Minh cơ hội rất lớn. Cho dù Vạn Pháp Môn phản đối, Thiên Nhất Tông cùng Ngọc Hoa Quan cũng sẽ không bỏ rơi cái này một trợ lực. Ta lần này bế quan đã không sai biệt lắm kết thúc, qua một thời gian ngắn liền đi Nam Châu một chuyến, cùng một đạo hữu thương lượng một chút việc này. Nói không chừng đến lúc đó còn phải đi Tuyết Y Các đi tới một lần. Có một số việc theo Thanh Huyền Tông Lập Tông đại điện cử hành, cũng là thời điểm giải quyết. Cũng tỷ như vậy còn không tại Thanh Huyền Tông trong tay Nam Châu bốn thành chi địa, Vân Tê Tông bên này đương nhiên tốt giải quyết, tay trái ngược tay phải sự tình. Nhưng Tuyết Ý các bên kia khả năng liền có chút phiền phức. Mục Hi nghe vậy lộ ra nụ cười sáng lạ, nói: "Có sư phụ ngài xuất mã, bất luận sự tình gì tất nhiên đều có thể mã đáo thành công." Dịch Trạch lại là nghiêm mặt nói: "Hi Nhi, tại sư tổ ngươi trước mặt, thiếu đập sư phụ mông ngựa của ta." "Vì sao?" Mục Hi nhìn xem Đan Trần Tử, lại nhìn về phía Dịch Trạch, hơi nghi hoặc một chút nói. Đan Trần Tử vuốt vuốt sợi râu, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng nói: "Bởi vì này sẽ để cho ta nghe quen thuộc, nhớ tới năm đó sư phụ ngươi ở trước mặt ta đập mông ngựa." "Thì ra là thế, kia không phải giải thích rõ ta là sư phụ thân đệ tử đi?" Một mạch tương thừa. Ba người lại rảnh rỗi nói chuyện một lát, Đan Trần Tử nói lên sự lo lắng của hắn đến. Đan Trần Tử vẻ mặt nghiêm túc, hướng Dịch Trạch hỏi: "Dịch Trạch, Tuyết Ý các tâm tư ngươi cũng tin tưởng, Vạn Pháp Môn cũng tại nhìn chằm chằm, bọn hắn đều không phải là thiện dễ chơi người. Trước ngươi mặc dù dựa vào Diệt Sát Huyết Linh trấn nhiếp không ít thế lực, nhưng cuối cùng không có triển lộ ra quá cứng thực lực. Bọn hắn kiêng kỵ ngươi nhất thời, lại sẽ không một mực kiêng kỵ xuống dưới, lần này đại điển ngươi như ngoi đầu lên, tất nhiên có người thăm dò ngươi sâu cạn. Vân lão tổ nếu có thể trước lúc này đột phá tới Hóa Thần hậu kỳ, chúng ta còn có thể có chút niềm tin, nhưng cái này hy vọng chỉ sợ không lớn. Đến lúc đó tại Thanh Huyền Tông Lập Tông đại điện bên trên, ngươi có thể ứng phó tới sao?" Dịch Trạch về cho hắn một cái tự tin mỉm cười, "Sư phụ yên tâm, bây giờ U Lan giới bên trong có thể làm gì ta, đã không có mấy cái. Vạn Pháp Môn Hạ Vũ cấp chủ đích thân đến, ta sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, đến mức những người khác, thử." Dịch Trạch trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Khẩu khí của hắn rất lớn, nhưng đan trần tử hiểu rõ cái này đệ tử là người, biết hắn từ trước đến nay ổn trọng, sẽ không nói nhảm. Vui sướng trong lòng đồng thời, cũng yên tâm lại. Chỉ nghe Dịch Trạch tiếp tục nói, đến mức Tuyết Y Liệt Các, bây giờ chúng ta ở bề ngoài thực lực không kém bao nhiêu, không cần phải lo lắng, nhưng là lúc trước ta đối phó huyết linh thời điểm, mỗi kình thương bọn hắn chủ động làm biện thủ, việc này chúng ta thực sự thiếu một cái đại nhân tình. Hơn nữa, chúng ta dù sao cũng là nhiều năm đồng minh, tương lai không lâu còn muốn cùng một chỗ thủ hộ U Lan Thiên Thành, không thể quá mức bức bách. Lần này tiến về Tuyết Y Liệt Các, ta sẽ ở không tổn hại tông môn căn bản lợi ích điều kiện tiên quyết, làm nhiều ra một chút nội bộ, tận lực lấy lôi kéo phương thức đổi lấy thế lực của bọn hắn rời khỏi Nam Châu. Đan Trần Tử sau khi nghe, trên mặt thần sắc rốt cục hơi thư giãn, hơi yên lòng một chút. Kỳ thật Đan Trần Tử trong lòng tin tưởng, bây giờ Dịch Trạch, vô luận là thực lực hay là tầm mắt, đều đã vượt qua chính mình rất nhiều. Nhưng dù vậy, xem như nhìn xem hắn một chút xíu trưởng thành sư phụ, vẫn là sẽ nhịn không được vì đó lo lắng. Cho dù hắn bây giờ có thể giúp đỡ bận bịu đã càng ngày càng ít, Dịch Trạch cũng rất hưởng thụ dạng này bị chí thân quan tâm cảm giác. Thực lực của hắn đã xuất thần nhập hóa, càng là gánh vác Vân Tê Tông cái này thế lực to lớn tương lai. Cho nên nội tâm của hắn có chút khát vọng ngẫu nhiên bị trưởng bối tận tâm chỉ bảo, dạng này có thể làm hắn tâm cảnh thoáng lòng. Những ngày tiếp theo, Dịch Trạch một bên chú ý Thiên Diễn Đại Lục thế cục, một bên làm lấy tiến về Thanh Huyền Tông cùng Tuyết Ý các chuẩn bị. Nhưng còn chưa chờ hắn khởi hành, một cái tin dữ liền truyền vào động phủ của hắn. Linh Khê Phong, một tòa bình thường trong động phủ. Làm Dịch Trạch chạy đến thời điểm, liền thấy Ngô Tiêu khoanh chân ngồi tại trên giường. Hắn nhắm mắt lại, trên mặt một mảnh ngán tưởng, liền phảng phất nhập định đồng dạng. Đan Trần Tử ngồi tại mép giường, nhìn xem đã không có sinh cơ đồ đệ, trên mặt khó nén vẻ đau thương, thậm chí hiện lộ ra một tia vẻ giàn mua. Một lát sau, chờ tại tông môn Phương Viễn cùng Khương Nghiệm Sở chạy tới. Mặt khác, còn có Đan Trần Tử một mạch đích truyền đồ tổ nhóm, lần lượt nhận được tin tức tụ đến, Mục Hy tự nhiên cũng ở trong đó. Tất cả mọi người trên mặt yêu thương, nhìn xem trước mặt đã chết đi sư đệ, sư thúc. Đan Trần Tử thanh âm có chút khàn khàn, chậm rãi nói, Tiêu Nhi đi rất bình thản, hắn cũng không có muốn phiền phái ý của các ngươi. Tại cảm ứng được chính mình đại nạn sắp tới sau, cuối cùng cùng ta cáo biệt một tiếng, liền bình yên tỏa hóa. Hắn tuy nói bình tĩnh, nhưng người ở chỗ này đều có thể cảm nhận được thanh âm bên trong vẻ run rẩy. Mặc dù Đan Trần Tử có đôi khi biểu hiện được đối Ngô Tiêu rất ghét bỏ, nhưng tình cảm của bọn hắn thật rất sâu, biện hộ cho cùng phụ tử cũng không đủ. Dịch Trạch cũng giống như thế. Còn nhớ do hắn 17 tuổi vừa tới Vân Tê Tông, bị Dịch Kiêm Du mang theo đi vào Linh Khê Phòng, thấy đến lúc đó hăng hái Ngô Tiêu. Ngẫm lại, kia vậy mà đều đã là hơn 500 năm trước chuyện. Trong ngay mắt, lúc trước hết nhất đối với hắn trông nom hai người, đều đã tuần tự qua đời, Dịch Trạch đáy lòng không khỏi tuôn ra một cỗ sâu sắc yêu thương. Cho dù tu vi lại cao hơn, Dịch Trạch cũng từ đầu đến cuối bảo lưu lấy nhân chi thường tình. Khương Nghiệm Sở ngồi vào Đan Trần Tử bên cạnh, giữ chặt cánh tay của hắn, trong miệng an ủi, "Sư phụ, ngài không nên quá khổ sở. Vũ sư đệ là thọ hết chết giả, hắn không có cho chúng ta lưu lại đôi câu vài lời, giải thích rõ đời này của hắn không có lưu lại bất cứ tiếc nuối nào." Dịch Trạch cũng ở một bên nói, "Sư phụ, tứ sư tỷ nói rất đúng, Vũ sư huynh lấy phương thức như vậy rút lui, chắc hẳn hắn rất thỏa mãn." Đan Trần Tử nghe được hai vị đệ tử lời nói, yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn đứng dậy, vẻ mặt thương xót, đối với Ngô Tiêu nói khẽ, "Tiêu Nhi, lên đường bình an." Dịch Trạch, Phương Viễn, Khương Nghiệm Sở đi theo nhắc tới nói, "Ngũ sư minh, sư đệ, lên đường bình an." Mục Hy chờ đệ tử đợi ba không mình hành lễ, đồng dạng nói, "Ngũ sư thúc, sư bá, lên đường bình an." Sau đó, Dịch Trạch cùng các sư minh sư tỷ cùng một chỗ xử lý xong Nô Tiêu tang lễ. Không có tổ chức lớn, chỉ là theo bình thường kim đan tu sĩ quy cách, cuối cùng đem nó đưa vào Thanh Vân Điện bên trong, anh linh chịu môn nhân cung phụng. Nô Tiêu tọa hóa sau cũng không lâu lắm, Dịch Trạch liền dẫn Mục Hy đi đến Nam Châu. Chương 790, Tuyết Y các ngăn cản chương 790. Tuyết Y Ly Các ngăn cản làm Dịch Trạch lần nữa đi vào trấn Tinh Sơn núi lúc, một cỗ hôn tạp lạ lẫm cùng trang nghiêm khí tức đập vào mặt. Hắn nhìn trước mắt Thanh Huyền Tông sơn môn, phát hiện nơi đây không chỉ có danh tự từ bỏ, ngay cả bộ dáng cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Vẫn như cũng là cao vút trong mây, lượm trầm hiểm trở ngọn núi hiểm trở, nhưng đỉnh núi bị lột mấy chục trượng, biến càng thêm rộng lớn vô bước. Nham thạch mặt ngoài bao trùm lấy một tầng màu xanh đen kim loại sáng bóng, dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo cứng rắn quang trạch. Một tòa tinh xảo đại khí Ngô Đồng Đài tọa lạc tại đỉnh núi, trở thành trấn Tinh trên sườn núi nhất là rộng lớn kiến trúc. Dưới tầm mắt rời, có thể cảm ứng được sườn núi thể nội răng khắp nơi ngân sắc đường vân. Những đường vân này, cùng tiết điểm bên trên phù văn, cộng đồng tạo thành một tòa đủ để bao trùm cả tòa trấn Tinh sườn núi khổng lồ pháp trận. Ngẫu nhiên có linh quang dọc theo đường vân hiện lên, phát ra trầm thấp bù bù, liền như là vách núi đang hô hấp đồng dạng. Nguyên bản dốc đứng trên vách đá dựng đứng, mở ra chỉnh tề thêm đá, mỗi một giai đều lơ lửng ở giữa không trung, từ vô hình linh lực nắm nâng. Bọn hắn uốn lượn mà lên, như là một đầu quay quanh ở trên núi đai lưng ngọc. Tại thêm đá cuối cùng, một tòa cao đến 33 trượng thanh đồng cửa lớn sừng sững đứng vững, trang nghiêm mà rất có cảm giác áp bách. Dịch Trạch quang minh thân phận, rất nhanh liền gặp được Mộ Xanh cùng Thanh Hà vợ chồng. Dịch huynh, Mộ huynh, Thanh phu nhân. Ba người lẫn nhau chào sau điểm chủ khách vào chỗ. Dịch Trạch cảm thán nói, Hiền Khang Lệ mặc dù kinh doanh trấn Tinh Sơn núi thời gian ngắn ngủi, nhưng Thanh Huyền Tông đã mơ hồ có thiên diễn đỉnh cấp tông môn khí tượng, thật đáng mừng. Mộ Xanh cũng không kiềm tốn, cười ha ha nói, Dịch huynh quá khen, Thanh Huyền Tông có thể có hôm nay, ngươi cùng Diệp đạo hữu không thể bỏ qua công lao. Thanh Hà trên mặt mang một tia cười yếu ớt, lộ ra ung dung hoa quý, nói rằng, phu quân có vị gọi Lưu Canh đệ tử, hắn năng lực quản lý không sai, bây giờ Thanh Huyền Tông sự vụ đều là hắn tại thay chúng ta quản lý. Ngoài ra còn có Diệp Quy Thiên cùng Yến Vô Sư trở thành một minh lão nhân phụ trợ, tông môn hiện tại cũng coi là đi vào quỹ đạo chính. Dịch Trạch đối Lưu Canh tự nhiên có chút ấn tượng, ban đầu ở Kim Đỉnh Tiên Thành thời điểm hắn đã cảm thấy người này tương lai thành tựu không thấp. Đúng rồi, Diệp Anh tiền bối bây giờ không có ở đây trong tông sao? Dịch Trạch hỏi. Hai người này đều là biết Phượng Hy thân phận, Dịch Trạch cũng không có cái gì thị ý. Thanh Hà lắc đầu, vị tiền bối kia có việc ra ngoài rồi, Dịch Minh cũng biết thân phận nàng mất cảm, vì để phòng vạn nhất, bình thường rất ít tại tông môn lộ diện. Dịch Trạch thầm nghĩ trong lòng, điểm này có lẽ còn cùng Mai Danh nhận tích Diệp Chỉ Quân có quan hệ. Cũng không biết sư tỷ hiện tại thế nào. Mấy người vừa nói vừa cười nói chuyện phía một phen sau, Dịch Trạch nhấp miệng linh trà, bắt đầu nói lên lần này ý đồ đến, Thanh Huyền Tông lập tông đại điện chuẩn bị như thế nào. Nếu có cần ta hỗ trợ địa phương, một huynh cứ mở miệng. Nói lên chính sự, Mục Xanh cùng Thanh Hà sắc mặt cũng bắt đầu nghiêm túc lên. Hai người lẫn nhau, Mục Xanh trầm giọng nói, Dịch huynh, thực không dám giấu giếm, cho dù ngươi hôm nay không đến, chúng ta cũng định tìm thời gian đi ngươi bên kia một chuyến. Dịch Trạch trong lòng hơi trầm xuống, ý thức được Thanh Huyền Tông quả nhiên gặp việc khó. Sau đó liền nghe Mục Xanh tiếp tục nói, cái khác cũng còn tốt, Diệp Anh tiền bối cùng ngày cũng biết trình diện, thực lực của nàng tại khôi phục nhanh chóng, lại đã có biện pháp ẩn giấu tốt thân phận. Nhưng có quan hệ Tây Bộ năm quận thuộc về, chúng ta cùng Tuyết Ý các thương lượng ra một chút tình trạng. Nguyên bản đã nói không sai biệt lắm, chúng ta dùng tài nguyên tu luyện, Ú Lan Tiên Thành đóng giữ số định mức chờ lợi ích tiến hành trao đổi. Nhưng ở giai đoạn sau cùng bị đột nhiên tiêu dừng, bọn hắn lời trong lời ngoài ý là, tựa hồ là mong muốn cùng các ngươi Vân Tê Tông nói chuyện. Dịch Trạch hỏi, bọn hắn mong muốn nói chuyện gì? Thanh Hà ánh mắt thâm thúy, nghiêm nghị nói, ta đoán chừng cùng linh khư cổ địa bên trong, những cái kia thượng cổ hóa thần di mạch có quan hệ. Quả nhiên, Dịch Trạch trong lòng không khỏi nói thầm, Tuyết Y các coi trọng nhất vẫn là những này, chẳng lẽ Vạn Pháp đạo trưởng chính thống thật trọng yếu như vậy? Bọn hắn đối Thiên Diễn Sơn Hà Đồ coi trọng cũng càng chấp nhất, trong lúc này hẳn là có cái gì không muốn người biết đồ vật. Đáng tiếc Diệp Anh hành tung lơ lửng không cố định, nếu không lúc này cũng là có thể cùng với nàng hỏi thăm một chút. Tiếp lấy mấy người lại thương lượng hồi lâu, chủ yếu vẫn là lập tông đại điện bên trên một chút trọng yếu sự hạng. Tại hiệp đàm cuối cùng, Dịch Trạch mịt mờ để lộ ra tự thân thực lực hôm nay, nhường một thị vợ chồng vừa mừng vừa sợ. Không chỉ có vì Thanh Huyền Tông, càng nhiều hơn chính là thích thú bọn hắn lúc trước là nhà mình nữ nhi tìm cái ưu tú như vậy cùng tuổi trẻ sư tôn. Một khi lúc trước bái nhập Dịch Trạch môn hạ thời điểm, đối phương nhưng vẫn là cái kết anh thất bại kim đan đầu. Ở trong đó tình nghĩa, tăng thêm Dịch Trạch thực lực bây giờ cùng địa vị, cho dù không có bọn hắn, cũng có thể cam đoan Mục Hy tương lai không lo. Dịch Trạch tại Thanh Huyền Tông dừng lại một thời gian, trong lúc đó còn đi Huyền Vũ giới một chuyến, cùng mấy vị hóa thần từng cái gặp mặt. Bọn hắn đang thán phục tại Dịch Trạch tiến cảnh tu vi đồng thời, cũng vì lúc trước làm ra quyết định mà may mắn. Một lần nữa trở lại U Lan giới, Dịch Trạch đem Mục Hy lưu tại Thanh Huyền Tông, chính mình thì giấu ở Thanh Huyền Tông đàm phán trong đội ngũ, đi theo tiến về Tuyết Ý các tại Nam Châu trụ sở. Mấy ngày sau, Thanh Huyền Tông cỡ lớn linh chu xẹt qua chân trời, sắp đến Tuyết Ý các phạm vi thế lực. Thân làm đội ngũ thủ lĩnh Diệp Quy Tiên, chậm rãi đi vào một gian vắng vẻ ngoài phòng, vẻ mặt có chút cung kính nói, "Dịch tiền bối, Tây Xuyên quận sắp đến, tiền bối nhưng có dặn dò gì sao?" Tiếng nói của hắn vừa dứt, cửa phòng đã kít một tiếng mở ra. Một thân huyền bào Dịch Trạch mắt nhìn thẳng đi ra, hắn tiến lên mấy bước, nhìn phía dưới mảnh này Nam Châu Tây Bộ lớn nhất quận. Sau đó đối sau lưng Diệp Quy Tiên nói, "Diệp trưởng lão, các ngươi như thường lệ cùng Tuyết Ý các giao lưu, chứ không cần của ta. Ta tạm thời không bại lộ thân phận, trước xem bọn hắn đến cùng có dụng ý gì." Diệp Quy Tiên đối vị này vị diện huyết linh tôn giả lòng mang kính sợ, không dám có chút dị nghị, lúc này gật đầu hẳn là. Người kia dừng bước, cũng không lâu lắm, ngay tại Linh Chu sắp vượt qua Tây Xuyên quận biên giới thời điểm, một chi gần 10 người đội ngũ ngăn ở Linh Chu phía trước. Cầm đầu là một vị có chút tuấn lãng nam tử thanh niên, mang trên mặt nhàn nhạt ngạo khí. Mặc dù trong chi đội ngũ này chỉ có hắn một tên nguyên anh sơ kỳ, nhưng hắn lại không hề sợ hãi ngăn ở Thanh Huyền Tông Linh Chu phía trước. Thanh Huyền Tông thương lượng nhân viên một mực đang nói cái gì, nhưng đối phương nhưng lại chưa quá nhiều để ý tới, chỉ là ngăn ở bên kia. Diệp Quy Thiên thấy thế, sắc mặt có chút khó coi bay ra Linh Chu. Vị kia đi đầu đi ra thương lượng Thanh Huyền Tông nguyên anh sắc mặt biến thành màu đen, đối Diệp Quy Thiên không cam lòng truyền âm vài câu. Diệp Quy Thiên nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem trước mặt cản đường thanh niên, chân thành nói, "Lý Nhai đạo hữu, ta Thanh Huyền Tông đã sớm thông báo qua quý cát, hôm nay đến cùng các ngươi thương thảo Tây Bộ năm quận thuộc về sự tình. Ngươi bây giờ ngăn lại chúng ta, lại không muốn thương lượng, đến lúc đó lầm song phương đại sự, ngươi đảm đương nổi sao? Ngươi đến cùng là dụng ý gì? Lại là chịu người nào chỉ điểm?" Biết Dịch Trạch ở phía sau, lúc này Diệp Quy Thiên thái độ cường ngạnh không ít. Lúc này, tên là Lý Nhai thanh niên nguyên anh lúc này mới lên tiếng, hóa ra là Diệp đạo hữu, đã lâu không gặp. "Không phải ta cố ý làm khó dễ, thật sự là những việc mà ta nói bên cạnh ngươi vị này chỉ sợ không làm chủ được, cho nên mới không có nhiều lời." Lời nói bên trong ý tứ rõ ràng là không có coi trọng vừa rồi vị kia cùng hắn cùng giai nguyên anh sơ kỳ. Diệp Quy Thiên sắc mặt lại là lập tức âm chuyển tinh, dường như thật tin đối phương, cười nói, "Thì ra là thế, là ta hiểu lầm. Bất quá Lý đạo hữu yên tâm, chính sư đệ là lần này phó sứ, hắn cùng ta là giống nhau, ngoại trừ Tây Xuyên năm quận, tất cả sự tình hắn đều có thể làm được chủ. Ta còn có việc, có tình huống như thế nào, ngươi cùng Trịnh sư đệ tiếp tục thương lượng a." Nói xong, Diệp Quy Thiên không có làm dừng lại, quay người liền phải trở lại Linh Chu. Lý Nhai nhíu mày, thản nhiên nói, "Diệp đạo hữu thật cảm thấy như vậy sao?" Diệp Quy Thiên tựa như kịp phản ứng cái gì, quay đầu lại nhìn xem hắn, mang theo hỏi dò, "Chẳng lẽ Lý đạo hữu là lần này hiệp đàm đại biểu, muốn cùng ta Thanh Huyền Tông ở chỗ này thương lượng năm quận chi địa?" Nói bóng gió, "Ta là tới làm chủ cái này năm quận thuộc về sự tình, cái khác đều là việc nhỏ, ngươi lại có thể cùng ta nói chuyện gì?" Lý Nhai nghe ra Diệp Quy Thiên ý tứ, sắc mặt trầm xuống, cũng không trở về hắn, chỉ là giống như cười mà không phải cười nói, chúng ta phụ mệnh ở đây tuần sát, tất cả tiến vào bản các thế lực nhân viên, bao quát phi hành pháp khí, đều muốn tiếp nhận kiểm tra. Thanh Huyền Tông cũng không thể ngoại lệ, còn mời Diệp đạo hữu có thể bao hàm. Chương 791, tuyết y đi các điều kiện chương 791, tuyết y đi các điều kiện Thanh Huyền Tông cũng không thể ngoại lệ, còn mời Diệp đạo hữu có thể bao hàm. Lý Nhai chắp hai tay sau lưng, lúc nói lời này trên mặt không chút biểu tình, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ. Diệp Khuy Thiên nghe vậy thân hình dừng lại, chậm rãi xoay người lại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nhìn chừng năm hơi thời gian. Ngoài ý liệu là, hắn không có thẹn quá hóa giận, cũng không có dựa vào lý lẽ biện luận, mà là trực tiếp đồng ý yêu cầu của hắn. Đã như vậy, vậy chúng ta liền khách theo chủ tiện, các vị đồng môn đều rời đi Linh Chu. Thanh Huyền Tông người lúc này đều đi ra, mặc dù cảm giác biệt khuất, nhưng đã Diệp Khuy Thiên đồng ý, bọn hắn đương nhiên sẽ không có dị nghị. Tại Diệp Khuy Thiên tỏ ý dưới, làm chức Linh Chu Thanh Huyền Tông tu sĩ toàn bộ bay ra, tập hợp một chỗ. Bọn hắn nhìn về phía Lý Nhai đám người ánh mắt tràn đầy lửa giận, có thể nói tương đối bất thiện. Lý đạo hữu, xin cứ tự nhiên a. Diệp Khuy Thiên nói xong, lại thật tránh ra thân hình, đối Lý Nhai làm ra một cái mời động tác, khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm ý cười. Lúc này, trung quanh có không rõ ràng cho lắm tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn về phía bên này. Làm nhận ra rằng có song phương là Tuyết Y thì các cùng Thanh Huyền Tông sau, mơ hồ thấy rõ xảy ra chuyện gì sau, lập tức thoát ra thật xa. Diệp Khuy Thiên một mặt ý cười nhìn xem đứng thẳng bất động nguyên địa Lý Nhai, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh. Hắn có bảy thành nắm chắc đây là đối phương tại tự tác chủ trương. Nếu đây là Tuyết Y thì các cao tầng xuất phát từ một loại nào đó cân nhắc, đặc biệt thủ ý thì cũng thôi đi. Nhưng nếu chỉ là Lý Nhai bởi vì người tư tâm mà làm khó bọn hắn, như vậy chúng ta cũng chỉ có còn nhiều thời gian. Hơn nữa, linh thuyền trên còn có một vị danh chấn đại lục tôn giả, nếu là không cẩn thận mạo phạm, chỉ sợ vẫn thật là không có tới ngày. Đối mặt như thế tình hình, Lý Nhai sắc mặt hoàn toàn đen lại, phía sau tay đều tại có chút phát run. Hắn biết đây là Diệp Khuy Thiên cố ý đem hắn chống lên. Hắn lập tức nghĩ đến Thanh Huyền Tông vị thứ ba hóa thần đồng dạng họ Diệp, trong lòng không khỏi là vừa rồi xúc động cảm thấy một tia hối hận. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, đã run không được hắn rút lui. Lên. Lý Nhai ra lệnh một tiếng, cái này bằng người chỉ có thể kiên trì, đỉnh lấy từng đạo hung ác ánh mắt, bay lên Thanh Huyền Tông Linh Chu. Đương nhiên, bọn hắn không có khả năng thật tiến hành điều tra, chỉ là Linh Chu bong tàu bên trên tùy ý đi dạo một chút liền lui xuống tới. Lý Nhai mặt không thay đổi đối Diệp Khuy Thiên nói, "Tốt, các ngươi đi." A, hắn nói chuyện nói xong lời cuối cùng đông nhiên có chút dừng lại, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn dư quang thoáng nhìn bong tàu bên trên đứng đấy một thân ảnh. Mặc dù hắn thấy không rõ mặt mũi của đối phương, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương lườm chính mình một cái. Cũng liền cái này như có như không một cái, khiến Lý Nhai cả người đều cứng tại chỗ, một tia hàn khí thấu xương từ lòng bàn chân bay thẳng đại não. Chờ hắn lần nữa kịp phản ứng thời điểm, mồ hôi lạnh đã thấm ướt hắn toàn bộ phía sau lưng. Lúc này Thanh Huyền Tông Linh Chu đã một lần nữa khởi động, đang vượt qua hắn hướng tây xuyên quận bay đi. Trong lòng có của hắn chút phát run, ánh mắt vô ý thức rơi xuống vừa mới đạo thân ảnh kia vị trí. Nhưng nơi đó đã không có ai, hắn thậm chí hoài nghi mình vừa mới nhìn thấy bóng người, chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ này vứt bỏ, thân làm nguyên anh tu sĩ, hắn rất xác định, nơi đó nhất định có vị tồn tại cực kỳ khủng bố. Lý Sư Thúc, ngươi thế nào? Có tuần tra tiểu đội tu sĩ tiến lên trước cẩn thận hỏi. Lý Nhai chỉ cảm thấy cổ họng khô chát, nuốt ngụm nước miếng, trong lòng có suy đoán, cố nén không còn đi xem Thanh Huyền Tông Linh Chu phương hướng. Xoay người hít một hơi thật sâu, lúc này mới tận lực bình tĩnh nói, không có, không có gì, chúng ta tiếp tục tuần sát ta. Chỉ là, cũng không lâu lắm, hắn tìm lý do tìm người thay thế hắn, cũng lấy tốc độ nhanh nhất quay trở về Tây Châu Tuyết Y Liệt Các. Bất quá, chuyện cũng còn chưa có kết thúc. Hắn quãng đời còn lại đều sống ở cái kia đạo khó lường ánh mắt tạo thành trong bóng tối, không cách nào tự kiềm chế. Thậm chí thường xuyên biết làm ác mộng, nhìn thấy một đôi con ngươi nhìn mình chằm chằm. Tu vi càng là trung thân khốn đốn tại Nguyên Anh sơ kỳ, lại không tổ tiến. Đây đều là nói sau, Dịch Trạch cũng không biết, hắn tiện tay cho đối phương một cái nho nhỏ giáo huấn, sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Cho dù biết, hắn vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Lúc này Dịch Trạch chính cùng Diệp Khuy Thiên cùng một chỗ, tại Tuyết Y các tu sĩ dẫn đầu dưới, đi bái phòng nơi đây người chủ sự. Bằng Diệp Khuy Thiên thân phận, tự nhiên không gặp được nơi đây hòa thần, tiếp đãi bọn hắn chính là cùng là Nguyên Anh hậu kỳ Minh Quy Chu. Người này cũng là khéo léo, vừa mới gặp mặt liền biểu đạt thái nãy, Diệp đạo hữu, thực sự thật không tiện, người phía dưới không hiểu quy củ, mạo phạm chư vị, Minh Mộ ở chỗ này hướng các vị nói tiếng xin lỗi. Diệp Khuy Thiên đồng dạng thay đổi một bộ nụ cười, thản nhiên nói, Minh đạo hữu nói quá lời, cũng không phải là cái đại sự gì, thế cục khác thường, gấp rút tuần tra cũng thuộc về bình thường, ta Thanh Huyền Tông cũng có giống nhau chỉ thị. Trong lời nói, đối vừa mới phát sinh không thoải mái, liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ lướt qua đi. Sau đó hai người lại khách sáo vài câu. Đi theo Diệp Khuy Thiên tới chỉ có Dịch Trạch cùng bị tiên Trịnh Phó làm, lúc này Diệp Khuy Thiên nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Dịch Trạch trên thân. Trịnh Phó khiến cho hắn là nhận ra, vị này lại rất xa lạ, hắn lúc này hỏi, còn chưa thỉnh giáo vị đạo hữu này là. Dịch Trạch lúc này triển lộ tu vi là Nguyên Anh trung kỳ, không cao không thấp, nghe được Minh Quy Chu lời nói, bình tĩnh nói, tại hạ Mộc Khê, vừa gia nhập Thanh Huyền Tông không lâu, tất cả Minh đạo hữu không biết tại hạ. Minh Quy Chu nhìn xem người này, cứ việc đối phương biểu hiện tất cả bình thường, nhưng hắn luôn có loại nói không ra cảm giác, chỉ cảm thấy người này ánh mắt tựa như một vũng bình tĩnh nước hồ, không có một tia gợn sóng. Hắn cũng không có quá nhiều để ý, lập tức mời ba người vào chỗ. Dịch Trạch vẻ mặt như thường, hắn đã phát hiện, từ khi bọn hắn sau khi đi vào, liền cảm ứng được một cỗ lạ lẫm cùng giai thần thức đảo qua bọn hắn. Thần thức khẽ quét mà qua, không có dừng lại lâu, hiển nhiên không có phát hiện Dịch Trạch dị dạng, nhưng Dịch Trạch lại bởi vậy khóa chặt vị trí của đối phương. nơi đây còn có hai vị Tuyết Y Các cùng đi Nguyên Anh tu sĩ, một nam một nữ, phân biệt gọi Tạ Hư Bạch cùng Nguyễn Yên trước, đều là Tuyết Y Các thành danh đã lâu cường giả. Sáu người điểm chủ khách vị ngồi xuống, Diệp Khuy Thiên mịt mờ nhìn Dịch Trạch một cái, lập tức đầu tiên mở miệng nói, "Minh đạo hữu, có quan hệ Tây Xuyên năm của chuyện." Chờ Diệp Khuy Thiên nói xong, Thanh Huyền Tông lần nữa tăng lớn trao đổi thẻ đánh bạc sau, hắn cuối cùng hỏi, "Đây là ta tông lớn nhất thành ý, không biết quý các ý như thế nào?" Hoặc là nói, "Quý các có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, Thanh Huyền Tông vì Nam Châu lãnh thổ hoàn chỉnh, chắc chắn hết sức thỏa mãn." Nói xong, Diệp Khuy Thiên liền lặng lặng chờ đối phương trả lời. Mặc dù có Dịch Trạch ở đây, nhưng hắn vẫn là muốn tận lực bằng vào năng lực của mình, đàm luận thành khoản giao dịch này. Đối phương mặc dù có thể cho hắn giữ gốc, nhưng nếu là hắn có thể không làm phiền đối phương ra mặt, cũng có thể nhường vị tôn giả này xem trọng chính mình một cái. Chờ hắn nói xong, Minh Quy Chu tạm thời không nói gì, một bên khác Nguyễn Yên trước đúng lúc mở miệng, "Diệp đạo hữu, Quý Tông thành ý xác thực rất tốt, chúng ta Tuyết Ý các cũng cố ý thành toàn Quý Tông." Diệp Khuy Thiên ánh mắt nhắm lại, không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp còn có nhưng là có một việc mong muốn phiền thoái một chút. Diệp Khuy Thiên tỉnh bơ nói, "Nguyễn đạo hữu còn mời nói thẳng." Nguyễn Yên trước nhìn Minh Quy Chu một cái, nói, "Theo ta được biết, Vân Tê Tông bên trong dường như nhiều một chút thân phận đặc thù tu sĩ, không biết Quý Tông có thể hỗ trợ hỏi thăm một chút lai lịch của những người này, bản các chắc chắn vô cùng cảm kích." Chương 792, Phu Thái Thủy Giả, Vô Ngân Chi Tiên. Chương 792, Phu Thái Thủy Giả, Vô Ngân Chi Tiên. "Không biết Quý Tông có thể hỗ trợ hỏi thăm một chút lai lịch của những người này, bản các chắc chắn vô cùng cảm kích." Nguyễn Yên trước vừa dứt tiếng, Diệp Khuy Thiên đầu tiên là sức sở, hơi chút suy tư liền minh bạch đối phương ý tứ. Thân làm Thanh Huyền Tông hiểu rõ cao tầng một trong, cũng là một thị vợ chồng thân tín, Diệp Khuy Thiên biết chuyện rất nhiều, bao quát Nguyệt Ly cùng tự thị huynh muội đám người tình huống. Tuyết Y Di Các nói là xin nhờ bọn hắn nghe ngóng, kỳ thật bên trong có ý tứ là để bọn hắn giấu giếm Vân Tê Tông nói cho bọn hắn. Diệp Khuy Thiên buông xuống ánh mắt, nhìn xem bàn bên trên chén trà, trong lúc nhất thời không nói gì. Tuyết Y Di Các những năm này một mực tại lấy vạn pháp đạo trường người thừa kế tự cho mình là, thu nạp không ít đạo trường dư mạch. Nhưng là, bọn hắn phát hiện Vân Tê Tông giống như cũng tại làm kiên trì cùng chuyện, chỉ là tương đối bí ẩn cùng điệu thấp một chút. Khiến Tuyết Y Di Các kinh ngạc chính là, bọn hắn mong muốn mời chào những người này đều muốn bỏ phí sức chín châu hai hổ, nhưng dường như Vân Tê Tông bên kia rất là thuận lợi. Hơn nữa, những người kia đến từ nơi nào, bọn hắn vậy mà hoàn toàn không tra được, thật sự giống trống rỗng xuất hiện dường như. Cứ việc không có nghe nói có rất lợi hại cường giả gia nhập, nhưng lại đều là thiền tư xuất chúng hạng người, tu vi tiến triển cấp tốc, gia nhập Vân Tê sau rất nhanh liền bộc lộ tài năng. Những người này bây giờ nhiều lắm là cũng liền nguyên anh kỳ, Tuyết Y Di Các đối bọn hắn bản thân chú ý cũng không nhiều, nhưng bọn hắn thế lực sau lưng lại không thể coi thường. Tại dự đoán của bọn hắn bên trong, cái này tuổi trẻ tài tuấn chính là những thế lực này đẩy ra thử nghiệm, Tuyết Y các phương diện cũng có một chút, chỉ là chất lượng bên trên còn kém được nhiều. Lúc này, Tạ Hư Bạch nhìn Diệp Khuy Thiên chậm chạp không có lên tiếng, tiếp tục nói, "Diệp đạo hữu, còn có Trịnh, một hai vị đạo hữu, chúng ta biết được Quý Tông cùng Vân Tê Tông quan hệ chặt chẽ, nhưng yêu cầu này giống như cũng không khác biệt ta. Cho dù các ngươi cáo chi chúng ta, đối với các ngươi hai tông, đặc biệt là Thanh Huyền Tông lợi ích không có tổn thất, cớ sao mà không làm đâu? Chỉ cần chúng ta được đến muốn biết, không chỉ có Tây Xuyên năm quận sẽ xem như Quý Tông lập tông đại điện hạ lễ dâng lên, ngay cả Lương Châu cũng có thương có lượng. Dù sao Tuyết Y Di Các cũng không có khả năng một mực độc chiếm Lương Châu, tựa như Vân Tê Tông cũng không cách nào một mực độc chiếm Sở Châu." Diệp Khuy Thiên trầm ngâm thật lâu, đột nhiên hỏi, "Diệp Mộ muốn hỏi nhiều một câu, Quý Các vì sao coi trọng như vậy tin tức này, chỉ là vì mời chào càng nhiều đạo trường hậu duệ?" Lời này hắn là phỏng đoán Dịch Trạch ý tứ mới hỏi lên. Từ vừa mới một mực trầm mặc, Minh Quy Chu chậm rãi nói, "Diệp đạo hữu, lý do này còn chưa đủ ạ." Diệp Khuy Thiên không phải dễ gật gẫm, lắc đầu, nói, "Không đủ, Tuyết Y Di Các gia đại nghiệp đại, chỉ lúc này khác, những người kia thật trọng yếu như vậy sao?" Minh Quy Chu nhìn xem hắn, sau đó khẽ cười nói, "Xem ra Quý Tông thành ý còn chưa đủ a, hơn nữa, Diệp đạo hữu đây là tại thăm dò tại ta sao?" Diệp Khuy Thiên tùy ý nói, "Minh đạo hữu nói quá lời, cái này lại thế nào có thể nói thăm dò đâu. Quý Các muốn chúng ta giúp bận điệu, có phải hay không cũng phải cho chút đầu mối, chúng ta cũng mới tốt đúng bệnh hốt thuốc a." Song phương lẫn nhau nói dốc đường này, nhưng cuối cùng không có cái gì tiến triển, Minh Quy Chu đối với cái này vô cùng cẩn thận, một mực mỉm cười. Thế cục cứ như vậy cứng đờ. Đương nhiên, Minh Quy Chu nhìn về phía từ đầu đến cuối kiệm lời ít nói Dịch Trạch, nói, "Vị này một đạo hữu rất tiến tĩnh, không biết nhưng có cái gì chỉ giáo?" Diệp Khuy Thiên cùng Trịnh Phó làm đều không lên tiếng, chờ đợi Dịch Trạch mở miệng. Hiện tượng này khiến Minh Quy Chu trong mắt hơi híp, càng thêm cẩn thận quan sát Dịch Trạch đến. Hai người khác thấy thế cũng hướng Dịch Trạch quăng tới tìm kiếm ánh mắt. Dịch Trạch chuyển động chén trà trong tay, trong phòng chỉ còn lại có cái chén ma sát bàn thanh âm. Khoảnh khắc, hắn mới lộ ra vẻ mỉm cười, nói khẽ, "Một mộ đang suy nghĩ Quý Các sẽ hay không đối sự vật khác cảm thấy hứng thú, dùng làm trao đổi thẻ đánh bạc." Tạ Hư Bạch nghe vậy ngữ khí lộ ra nhàn nhạt không kiên nhẫn, nói, "Vị này một đạo hữu, ta Tuyết Y các truyền thừa có mấy chục ngàn năm, đồ tốt gặp qua cũng có không phải số ít. Thiên Diễn Đại Lục bên trên đỉnh cấp bảo vật đều chưa hẳn sẽ để cho bạn các động tâm, nếu như các ngươi có thể thuyết phục Vân Tê Tông Dịch Tôn giả trao đổi Thiên Diễn Sơn Hà đồ, kia còn tạm được. Liên sợ các ngươi không có mặt mũi lớn như vậy." Tuyết Y các đối Thiên Diễn Sơn Hà đồ có tâm tư là mọi người đều biết, đây là một cái ít có thể đại biểu vạn pháp đạo trưởng truyền thừa linh bảo. Dịch Trạch lắc đầu, nói, "Thanh Huyền Tông hoàn toàn chính xác không có mặt mũi lớn như vậy, nhưng bản tông Mục lão tổ từ ngoại ý muốn thu hoạch được nửa bộ cổ tịch, nghĩ đến Quý Các sẽ hứng thú." Minh Quy Chu cảm thấy có chút thất vọng, nhưng vẫn là tò mò hỏi, "À, một đạo hữu tự tin như vậy, không ngại nói một chút là dạng gì cổ tịch, cho dù là nửa bộ cũng có lớn như thế lực hấp dẫn?" Hắn đột nhiên có loại cảm giác, vị này cùng một xanh cùng họ Nguyên Anh tu sĩ, mới là Thanh Huyền Tông chuyến này át chủ bài. Dịch Trạch hướng phương hướng của hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua, Minh Quy Chu hô hấp trì trệ, hắn có loại cảm giác, đối phương nhìn không phải mình, mà là phía sau mình, mà ở sau lưng mình chính là. Chờ không nổi hắn làm nhiều suy tư, Dịch Trạch lạnh nhạt lời nói đã truyền đến, không biết mấy vị đạo hữu có thể từng nghe nói qua Thái Thủy Kinh. Tạ Hư Bạch cùng Nguyễn Yên trước đều là một mặt vẻ mờ mịt, Minh Quy Chu mặc dù biểu lộ không có biến hóa, nhưng con ngươi lại là nhịn không được có hơi hơi co lại. Hắn cố gắng làm chính mình giữ vững bình tĩnh, hỏi, một đạo hữu lời nói Thái Thủy Kinh, đến cùng là cái gì dạng cổ tịch? Dịch Trạch bình tĩnh nói, trong đó tường tình ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là khúc dạo đầu có một đoạn như vậy lời nói. Phu Thái Thủy giả, vô ngân chi tiên, hỗn độn chi mẫu, khí tối tăm, không phải thanh không phải trọng, hình minh ngông, không phải hư không phải thực. Đang lúc đó, vạn tượng chưa hình, âm dương chưa phán, chỉ có một khí xoay quanh tại Thái Hư chi huyền, nội ẩn 3000 đạo loại, bên ngoài hóa 8 vạn huyền cơ. Nói đến đây, Dịch Trạch lời nói im bặt mà dừng, sắc mặt ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Minh Quy Chu. Sau lưng, nơi đó bỗng nhiên đẩy ra một vòng nhỏ không thể thấy gợn sóng, một bóng người dần dần biến ngưng thực, giống như từ hư ảo cất bước tiến vào hiện thực. Diệp Khuy Thiên, Minh Quy Chu bọn người phát giác dị dạng, lúc này đứng dậy hành lễ, ngay cả Dịch Trạch cũng làm bộ làm tịch đứng dậy. Chỉ thấy một vị khuôn mặt như lao đục phụ khắc giống như kiên nghị lão giả, chống rông xuất hiện tại Minh Quy Chu bên cạnh. Hắn vừa mới hiện thân, một đôi đục ngầu lại tựa như có thể thấm nhuần lòng người con người, ngưng tụ thành hai đạo như có thực chất uy nghiêm ánh mắt, nặng nề ép hướng Dịch Trạch. Hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, quanh thân cũng không phát ra bất kỳ khí thế bức người, quanh mình không khí lại dường như vì vậy mà ngưng trệ, rơi xuống, theo hắn tâm ý mà động. Gặp qua xem phục lão tổ, gặp qua Lý Tiền Bối. Trong phòng 6 người, bao quát Dịch Trạch ở bên trong, đều đứng dậy hướng về bỗng nhiên xuất hiện lão giả hành lễ. Đột nhiên xuất hiện người, chính là Tuyết Y các hóa thần tu sĩ Lý Quan Phục, cảnh giới hóa thần sơ kỳ. Lý Quan Phục nhìn chằm chằm Dịch Trạch, trầm giọng nói, ngươi cùng Mộc Xanh là quan hệ như thế nào, bản này Thái Thủy Kinh đến cùng là từ đâu mà đến? Dịch Trạch trong lòng không có chút nào gợn sóng, cho dù xương tu vi không có hắn cao, tuổi tác so với hắn lớn hóa thần là tiền bối, cũng không bất kỳ gánh nặng trong lòng, ai bảo niên kỷ của hắn nhỏ đâu. Trên mặt của hắn tận lực lộ ra kinh ngạc mà liều mạng khắc chế biểu lộ, đóng vai tốt một cái nguyên anh tu sĩ nên có phản ứng, chắp tay trả lời, tại hạ cùng một lao tổ quan hệ không đáng nói đến quá thay, Lý Tiền Bối chỉ sợ cũng không hứng thú. Đến mức bản này cổ tịch lai lịch, một lao tổ cũng không cáo chi, chỉ là trước khi đi dặn dò qua, nếu là đàm phán lâm vào cục diện bế tắc, có thể dùng nó cùng với các giao dịch. Không biết Lý Tiền Bối cùng Tuyết Y Diệt Các đối với chuyện này là có phải có hứng thú. Chương 793, giao dịch đạt thành. Chương 793, giao dịch đạt thành. Cái này nửa thiên Thái Thủy Kinh, không biết Lý Tiền Bối cùng Tuyết Y Diệt Các phải chăng có hứng thú. Dịch Trạch trong bình tĩnh mang theo một chút cung kính lời nói tại trong sảnh vang lên, Tuyết Y Lý các mấy người phản ứng cùng lúc trước nghe được Diệp Khuy Thiên điều kiện lúc hoàn toàn khác biệt. Lý Quan Phục vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn Dịch Trạch, phản phất muốn đem cả người hắn xem đấu. Minh Quy Chu cũng duy trì ung dung thản nhiên, mặc dù hắn biết được trong các tất nhiên sẽ coi trọng Thái Thủy Kinh, nhưng bây giờ tuyệt không thể nhường Thanh Huyền Tông người tùy tiện nhìn ra. Đến mức còn lại Tạ Hư Bạch cùng Nguyễn Yến trước, rõ ràng địa vị không đủ, còn chưa tiếp xúc đến bậc này bí mật, lúc đầu còn muốn nói điều gì, bị Minh Quy Chu dùng ánh mắt ngăn lại. Dịch Trạch quan sát đến phản ứng của bọn hắn, lặng lặng chờ đợi bọn hắn, hoặc là nói Lý Quan Phục hồi phục. Thái Thủy Kinh trên bản chất là tu luyện tâm đắc tập hợp tập, rất nhiều tu sĩ đều có thể tham khảo nội dung phía trên, đặc biệt là những cái kia tu luyện vạn pháp đạo trưởng truyền thừa công pháp người. Bất quá, những cái kia công pháp trải qua vài vạn năm biến thiên, hoặc là đã đoạn tuyệt truyền thừa, công pháp không được đầy đủ, hoặc là bị cải tiến hoàn toàn thay đổi, hiệu dụng thực sự là có hạn. Tới bây giờ, Thái Thủy Kinh ý nghĩa tượng trưng ngược lại so tác dụng thực tế càng lớn. Điểm này chính là Tuyết Y các cần có. Đối Dịch Trạch cùng Vân Tê Tông mà nói, Thái Thủy Kinh liền lộ ra không trọng yếu như vậy, bởi vì bọn hắn có Phượng Hy cùng Linh Khư cổ địa cái này hai tấm vương bài. Cùng bọn hắn so sánh, Thiên Diễn Sơn Hà Đồ đều chỉ là thêm đầu, chớ đừng nói chi là Thái Thủy Kinh. Nếu là có thể dùng nửa bộ, thậm chí là hoàn chỉnh Thái Thủy Kinh đổi được Tuyết Y các nửa bộ, đối Dịch Trạch tới nói cũng là có thể tiếp nhận. Bởi vì Lý Quan Phục hiện thân, bên trong đại sảnh không khí đột nhiên ngưng trọng lên, nguyên bản giống hắn đẳng cấp này cường giả, không cần tự mình ra sân. Nhưng hắn rõ ràng hơn Thái Thủy Kinh ý nghĩa chỗ, lúc này mới tự mình ra mặt. Hắn quan sát cái này gọi một khê một lát, mặc dù cảm giác có chút cổ quái, nhưng cuối cùng không có nhìn ra có cái gì cái khác chỗ đặc biệt. Một khê, đã ngươi cũng không biết cái này Thái Thủy Kinh làm sao tới, bản tọa liền không hỏi tới, vậy ngươi biết nó đại biểu cho cái gì sao? Lý Quan Phục thản nhiên nói. Trong lòng của hắn còn hơi nghi ngờ, nếu là một thị vợ chồng biết cái này Thái Thủy Kinh ý nghĩa, theo lý hẳn là đã sớm lấy ra xem như thẻ đánh bạc. Vì sao cho tới bây giờ mới tiến hành thăm dò, hẳn là trước đó bọn hắn không có, hoặc là nói không rõ ràng tác dụng của nó. Đúng rồi, mới gia nhập vị kia Diệp Anh thân phận thành mê, chẳng lẽ là nàng mang tới? Hắn cũng là vạn pháp đạo trưởng dư mạch một viên. Chỉ là thời gian qua một lát, Lý Quan Phục trong lòng liền hiện lên ngàn vạn loại ý niệm. Lúc này, chỉ thấy vị kia một khê nhẹ gật đầu, nói không tỉ mỉ nói, lao tổ này cũng là nói qua đôi câu vài lời, giống như cùng một ít công pháp tu luyện có quan hệ. Thái Thủy Kinh phức tạp khó hiểu, hắn nói như vậy cũng là không có vấn đề gì. Lý Quan Phục lâm vào trầm mặc, tiếp tục nói, việc này, các ngươi Thanh Huyền Tông nhưng có cùng Vân Tê Tông nhắc qua. Trong lòng của hắn có chỗ suy đoán, cái này Thái Thủy Kinh sẽ không phải là Vân Tê Tông đưa cho Thanh Huyền Tông. Bởi vì Vân Tê Tông thu nạp những cái kia đạo trường dư mạch, là có khả năng rất lớn tiếp xúc đến nó. Dịch Trạch lắc đầu nói, không biết. Kia tỷ lệ lớn liền là có, hết đợt này đến đợt khác lời nói đối Tuyết Y các càng thêm bất lợi. Lý Quan Phục khẽ nhíu mày, đối mặt Dịch Trạch hỏi gì cũng không biết dần dần mất kiên trì, sau đó yêu cầu Dịch Trạch lại khẩu thuật vài câu, cuối cùng nói: "Các ngươi trước tiên ở Tây Xuyên quận dàn xếp lại à, việc này bạn các muốn thương nghị một phen mới quyết định, ít ngày nữa về sau lại cho ra hồi phục." Diệp Khuy Thiên bọn người chỉ có thể hẳn là, sau đó liền cùng một chỗ lui xuống, chờ trong điện chỉ còn lại có Tuyết Ý các người sau, Minh Quy Chu lúc này mới lên tiếng nói: "Lý sư thúc, cái này Thái Thủy Kinh thật giả ngài có thể phân biệt ra được sao?" Hắn là Minh Khải xem trọng hậu bối, cũng là Tuyết Ý các quyền thế cực trọng cao tầng một trong, cho nên trong âm thầm đều thân cận xưng Lý Quan Phục là sư thúc. Lý Quan Phục vẻ mặt có chút nghiêm trọng, nghe vậy trả lời: "Ta phi đạo trận truyền thừa, tạm thời chỉ có thể nhìn ra những lời kia đối với một ít tu luyện mà nói sắc thực hàm ẩn thâm ý, như thế cùng kia Thái Thủy Kinh nội dung kể nhau hợp. Đến mức phân biệt thật giả, Minh huynh cùng Hoa huynh bọn hắn hẳn là càng có thể xác nhận. Tâu bề, ngươi lập tức đem việc này chuyển về Tây Châu, thuận tiện hỏi thăm một chút tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì." Hắn mặc dù là hóa thần tôn giả, có thể đơn độc quyết định đa số sự vụ, thậm chí bao gồm tại dưới điều kiện đặc biệt cùng Thanh Huyền Tông Nam Châu lãnh thổ giao dịch. Chỉ là, Thái Thủy Kinh can hệ trọng đại, hắn cũng chỉ có thể chuyển về bản bộ tiến hành xác nhận. "Vâng, sư thúc." Minh Vi Chu lên tiếng, sau đó do dự một lát, hỏi: "Sư thúc, ngươi có hay không cảm thấy cái kia Mộc Hy có chút cổ quái?" "Ừm." Lý Quan Phục cười một tiếng, cao mày nói: "Ngươi vậy mà cũng có loại này cảm giác sao?" Minh Vi Chu nói: "Đúng vậy, ta luôn cảm giác trên người người này không đơn giản, phản phất có nhất trọng mê vụ bao phủ. Hơn nữa chuyện trọng yếu như vậy, một tôn giả không có giao cho Diệp Khuy Điền, ngược lại giao cho như thế một cái không có danh tiếng gì nguyên anh tu sĩ, bản thân liền rất khả nghi. Sư thúc cũng cảm thấy người này có vấn đề." Lý Quan Phục trầm ngâm một lát, chỉ thị nói: "Ta không nhìn ra dị thường, nhưng cùng bước đi tra một chút người này, nhưng không thể đánh rắn độ cỏ, trước đem Thái Thủy Kinh một chuyện đã định lại nói. Ta tuy có chút nhìn không thấu hắn, nhưng đoán chừng là tu luyện bí pháp nào đó, tả hữu bất quá là cái nguyên anh trung kỳ, mặc dù có chút lai lịch, cũng là không nổi bao nhiêu sóng gió hoa." "Minh bạch, sư thúc." Minh Quy Chu lúc này mới xuống dưới an bài mọi việc. Bọn hắn không biết là, hai người bọn họ trò chuyện, đã không sót một chữ nghe lọt vào Dịch Trạch trong tai. Tây Xuyên quận chỗ này Tuyết Y thì các phân bộ cuối cùng đơn sơ một chút, bằng vào Dịch Trạch thực lực hôm nay, đang dò xét phương diện, có thể ỷ lại hóa thần hậu kỳ thần thức muốn làm gì thì làm. Dù sao ngay cả nơi đây người mạnh nhất Lý Quan Phục, ở trước mặt cũng không cách nào nhìn thấu hắn ngụy trang. Biết đối thoại của bọn họ sau, Dịch Trạch cũng coi như thả nửa viên cảm thấy đến, chỉ cần bọn hắn xác nhận Thái Thủy Kinh tính chân thực, kia cuộc giao dịch này liền mười phần chắc chín. Tuyết Y thì các trước đó hùng hổ do người, kỳ thật chính là mong muốn Thanh Huyền Tông kéo Vân Tê Tông hạ tràng, như thế bọn hắn mới có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa. Dù sao Vân Tê Tông thiếu Tuyết Y thì các nhân tình to lớn. Tuyết Y thì các tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn sau 3 ngày liền đã xác định Thái Thủy Kinh là thật hay giả, cũng làm ra quyết định, đồng ý lấy Thái Thủy Kinh làm điều kiện lần nữa tiến hành đàm phán. Bất quá bọn hắn cũng không phải dễ gạt gẫm, căn bản không tin cái gì nửa thiên chi thuyết, cán chết chỉ tiếp thụ cả bản Thái Thủy Kinh trao đổi. Hơn nữa, Minh Quy Chu ở trong quá trình này không ngừng thăm dò, mong muốn được biết Thanh Huyền Tông một phe là như thế nào được đến Thái Thủy Kinh. Song phương duy trì liên tục cháy bỏng một phen sau, rốt cục tại sau 5 ngày đạt thành nhất trí ý kiến. Thanh Huyền Tông cung cấp Thái Thủy Kinh xem như thành ý, Tuyết Y các lần lượt rời khỏi Nam Châu, trong lúc này Thanh Huyền Tông hoàn thành cái khác lợi ích chuyển vận. Cuối cùng giao tiếp kỳ hạn định tại Thanh Huyền Tông lập tông đại điện bên trên, cùng Vân Tê Tông cùng một chỗ lấy hạ lễ hình thức là Thanh Huyền Tông tạo thế. Hiệp đàm kết thúc, Diệp Quy Thiên bọn người cáo từ rời đi, Minh Quy Chủ dẫn người đưa tiễn. "Diệp đạo hữu, hợp tác vui vẻ, cầu chúc các ngươi Thanh Huyền Tông lập tông đại điện viên mãn cử hành, sớm ngày gia nhập tiên minh." Minh Quy Chủ khắp khuôn mặt là ôn hòa ý cười, hoàn toàn không thấy mấy ngày trước đây so đo được mất bộ kia tinh minh sắc mặt. Diệp Quy Thiên chắp tay nói: "Cảm ơn đạo hữu chúc mừng, đến lúc đó cần phải đến Chấn Tinh Nhai một lần a." Diệp Mộ tất nhiên quét dọn giường chiếu đó lấy. Minh Quy Chủ lập tức chuyển hướng bên cạnh Dịch Trạch, ý vị thâm trường nói: "Một đạo hữu, hy vọng đến lúc đó cũng có thể cùng ngươi một lần." Dịch Trạch thản nhiên cười một tiếng, trong thần thái thoải mái không diễn tả được, dễ nói: "Minh đạo hữu, chúng ta ngày sau gặp lại." Chương 794, Lý Quan Phục kính sợ. Chương 794, Lý Quan Phục kính sợ. Minh Quy Chu nhìn xem dần dần đi xa Linh Chu, còn có chút sững sờ xuất thần, ngay cả Lý Quan Phục xuất hiện tại bên cạnh hắn đều không có trước tiên phát giác. "Tâu bề, ngươi thế nào không yên lòng, phải chăng nhìn ra cái gì sao?" Lý Quan Phục nhìn xem giống nhau phương hướng, lên tiếng hỏi. Minh Quy Chu cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng trả lời: "Không có, vẫn là vị kia thần bí một đạo hữu, hắn vừa rồi cùng ta chào từ biệt, ta bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác." Hắn nhíu mày trầm tư một lát, phản phất tại tổ chức tìm từ, cuối cùng không xác định nói: "Hắn loại kia ngữ khí, cho ta cảm giác tựa như ta cùng hắn ở vào thế giới khác nhau bên trong như thế." Lý Quan Phục nghe vậy, đột nhiên cười ha ha một tiếng, sau đó thở dài một tiếng nói: "Hậu sinh khả úa." Minh Quy Chu nghe ra đối phương là đang khen chính mình, nhưng dường như cái này phán xét cũng không phải là hoàn toàn đối hắn nói, cho nên hắn không có lập tức đáp lời, mà là hỏi: "Lý sư thúc thế nào đột nhiên tới nơi này, Thanh Huyền Tông người có sư chất đưa tiễn là được rồi." Lý Quan Phục nói: "Thanh Huyền Tông người ngươi đến đưa sát thực đủ, nhưng Vân Tê Tông người hay là lão phu tự mình đến một chuyến cho thỏa đáng." Minh Quy Chu vẻ mặt cứng đờ, hỏi: "Là Mộc Khê sao?" Lý Quan Phục rất nhanh giải khai hắn nghi hoặc, trầm lặng nói: "Ngươi cũng biết, những ngày này đối với Mộc Khê điều tra không có kết quả gì, Thanh Huyền Tông cơ hội là tra không người này. Từ cản bọn họ lại Lý Nhai trong miệng biết được, cùng ngày từ Linh Chu đi ra người bên trong cũng không có Mộc Khê, về sau hắn hư hư thực thực tại Linh Tuyển trên nhìn thấy thân ảnh, vô cùng có khả năng chính là người này." Minh Quy Chu nói: "Ừm, nhưng là những ngày qua ta cùng sư thúc đều đặc biệt chú ý tới người này, cũng không có xảy ra cái gì dị dạng a." Lý Quan Phục thở dài một hơi, tựa như tại tự dễ ước, lại tựa như đang thán phục. Đúng vậy à, chúng ta đều không có phát hiện dị dạng. Ngay tại vừa rồi ta được tới tin tức, điều tra người ngẫu nhiên nói đến một sự kiện, nhiều năm trước đã từng có người dùng Mộc Khê cái tên này ngắn ngủi xuất hiện qua một lần. Minh Quy Chu nín hơi ngưng thần, hắn dự cảm tiếp xuống nghe được danh tự có thể là Mộc Khê thân phận chân thật. Lý Quan Phục nói khẽ, năm đó Linh Khư cổ địa mở ra lúc, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân hai người dùng tên giả Mộc Khê cùng Nam Thấm cùng một chỗ tiến vào linh địa bên trong. Minh Quy Châu ánh mắt đột nhiên trợn to, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. Ngay sau đó hắn liền nghĩ tới điều gì, hỏi, cho dù là Dịch Trạch, Dịch Tôn giả, nghe nói hắn mới hóa thần trung kỳ, Lý Sư Thúc làm sao lại? Lý Quan Phục ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, trong giọng nói cũng mang theo một tia kinh ngạc, cho nên ta nói, hậu sinh khả úy a. Có thể lấy hóa thần trung kỳ tu vi, ở trước mặt hắn không lộ ra một chút kẽ hở, phần này thủ đoạn, suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới liền Lý Quan Phục đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khó trách nấn ná vài vạn năm huyết linh sẽ đưa tại trên tay người này, hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Minh Phi Chu cũng là nỗi lòng khó hiểu, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, Lý Quan Phục con ngươi khẽ run, dường như nhìn thấy đã trở thành điểm đen linh tuyến trên, một vị khí độ bất phàm thanh niên đang hướng hắn khoát tay ra hiệu. Người này dáng người thẳng tắp, khắp khuôn mặt là nụ cười nhẹ nhõm, chỉ là đứng ở nơi đó, dưới chân linh chu liền sẽ bị người vô ý thức xem nhẹ, trong mắt thiên địa chỉ còn lại có hắn một người. Một màn này lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo trong nháy mắt, linh chu đã hoàn toàn biến mất tại Lý Quan Phục trong tầm mắt. Hắn có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện. Đây là vị này hóa thần tu sĩ lúc này thứ nhất, cũng là duy nhất phản ứng. Bởi vì vừa mới nhìn thoáng qua vẻ mặt của người nọ, thực sự quá như là một cá nhân thân phận bị đoán được, từ đó thản nhiên đối mặt thần thái. Hắn không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, đáy lòng không khỏi sinh ra một tia lòng kính sợ. Cùng Lý Quan Phục khoát tay ra hiệu hai lần, Dịch Trạch liền quay người về Linh Chu gian phòng. Tại không có tự mình ra mặt dưới tình huống giải quyết đi Nam Châu lãnh thổ thống nhất vấn đề, nỗ lực vẹn vẹn một quyển Thái Thủy Kinh, đối kết quả như vậy, Dịch Trạch trên tổng thể là vô cùng hài lòng. Đến mức nỗ lực những cái kia trao đổi lợi ích, đối với tương lai chấp trưởng một châu Thanh Huyền Tông mà nói, cũng không phải là cỡ nào thương gần độ cốt. Mặt khác, Dịch Trạch chuyến này còn có ngoài định mức thu hoạch. Những ngày này tại Tây Xuyên quận, hắn tử Lý Quan Phục cùng Minh Quy Châu trò chuyện đôi câu vài lời bên trong, nghe được một cái tin tức ngoài ý muốn. Nào đó một chi đạo trường hỏa chủng, hư hư thực thực phát hiện một đầu không muốn người biết linh giới thông đạo. Dịch Trạch quanh chân ngồi, tinh quang trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức lộ ra vẻ suy tư. Trước mắt hắn biết được đạo trường hỏa chủng có thụ trọng thương Phượng Hy cái này một chi, còn có Tuyết Ý các bên trong lấy ngôi, Hoa, Minh Tam đại gia liên hợp một chi. Mặt khác, vị kia cùng Lục Tâm Tôn giả xen lẫn trong cùng một chỗ, ý đồ không rõ, hư hư thực thực tô so le dưỡng một người, khả năng cũng đại biểu một chi. Vạn pháp đạo trường lúc trước lưu lại hỏa chủng không biết nhiều ít, nhưng tuyệt sẽ không quá nhiều, mỗi người bọn họ đều có khác biệt át chủ bài, trong đó một chi hư hư thực thực nắm giữ lấy một đầu phi thăng linh giới thông đạo. Tuyết Y các sở dĩ như vậy chấp nhất tại đạo trường chính thống thân phận, cũng giống chống khua chiêng làm ra cùng vạn pháp môn đối lập tư thế, nguyên nhân một trong chính là mong muốn dẫn xuất chi này hỏa chủng tìm tới. Một khi Tuyết Y các nắm giữ cái thông đạo này, vậy tương đương cho Thiên Diễn Đại Lục bên trên rất nhiều hóa thần một cái hoàn toàn mới lựa chọn. Dù sao, Thượng Tam Tông phi thăng thông đạo đã có rất ít phi thăng tiền bối truyền xuống tin tức. Tuyệt đại bộ phận người đều không rõ ràng bọn hắn phi thăng linh giới sau là cái tình huống như thế nào, Thượng Tam Tông phương diện này tin tức lại bảo mật rất tốt, là thật làm cho người nhìn mà phát khiếp. Trở lại Thanh Huyền Tông sau, Mộc Xanh cùng Thanh Hà biết được hội đàm kết quả sau cũng rất là thích thú. Phong Hy vẫn chưa về, Diệp Chỉ Quân càng là không thấy tung tích, Dịch Trạch liền dẫn Lưu Luyến không rời Mộc Hy một lần nữa về tới Vân Tê Tông. Sau đó không lâu, Thanh Huyền Tông chính thức hướng Thiên Diễn Đại Lục các thế lực lớn tuyên bố thiết mời, mời bọn hắn tham gia 10 năm sau lập tông đại điển, là ngày càng bình tĩnh Thiên Diễn rót vào một tể mánh dược. Từ Thanh Mục Minh tới Thanh Huyền Tông, cái này vừa mới trải qua ngàn năm thế lực, bằng tốc độ kinh người phát triển lớn mạnh, chuyện cho tới bây giờ rốt cục muốn đạp vào lịch sử sân khấu. Tất cả mọi người biết, Thanh Huyền Tông cử hành lập tông đại điển ý vị như thế nào, một vị mới tiên minh tiên tông có lẽ sẽ như vậy sinh ra. Nguyên bản bởi vì lúc trước Toái Tinh Nhai trắng trợn vơ vét người cùng tài nguyên, mà lộ ra tiêu điều Nam Châu, bởi vì Thanh Huyền Tông phát triển không ngừng mà lần nữa bắn ra sinh cơ, hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây. Thời gian không ngừng hướng về sau chuyển rời, tại mọi người chờ mong Thanh Huyền Tông đi ra một bước cuối cùng thời điểm, nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ trong đó ngay tại từ trên xuống dưới cấp tốc trở nên kém. Yêu tộc phương diện hiển nhiên cũng thông qua một ít con đường biết được yêu giới động tác, phấn chấn đồng thời đối nhân tộc cũng càng thêm phòng bị lên. Dược Vương Cốc đang tiến hành đi biển bắt hải sản đại hội, Đông Hải yêu tộc bị hại nặng nề, ai biết Thiên Diễn Tiên Minh có thể hay không tới lần trước Cú Lan Sơn mạch lên núi săn bắn đại hội. Nhân tộc, nhưng cho tới bây giờ không phải bị động bị đánh. Thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua, Thanh Huyền Tông lập tông đại điện cử hành sắp đến, cũng truyền ra vị thứ ba hóa thần Diệp Anh trở lại trấn Tinh Nhai tin tức. Sau đó không lâu, Diệp Chỉ Quân trở về Vân Tê Tông. Nàng tại nhìn thấy Dịch Trạch sau liền trực tiếp nói, ta trở về bế quan, chuẩn bị chính thức xung kích hóa thần. Chương 795, Chỉ Quân bế quan. Chương 795, Chỉ Quân bế quan. Lạc Tinh Cốc dịch viên bên trong, một sợi nắng sớm xuyên thấu sương mù, rơi tại nguyên một đám viện lạc trên đất trống. Vừa mới gấp trở về Diệp Chỉ Quân trên thân hoàn toàn không có phong trần mệt mỏi dáng vẻ, da thịt trắng như tuyết, một bộ hoàng bạch giao nhau mây trôi tay áo rộng ấy, tại dưới ánh mặt trời sáng rỡ, đem cả người nàng tôn lên sặc sỡ lóa mắt. Một đoạn thời gian không thấy, Diệp Chỉ Quân khí chất lại tăng lên không ít, cặp kia đẹp mắt con ngươi tại giải tiệp buông xuống lúc, ngẫu nhiên lộ ra ánh mắt kiên nghị. Lúc này, thanh âm của nàng vô cùng kiên định, ta trở về bế quan, chuẩn bị chính thức xung kích hóa thần. Tại cách đó không xa cấp hai người bọn họ pha trà Lâm Mộ Nhiễm sau khi nghe được, hai tay nhịn không được có hơi hơi run, đống nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn xem vẻ mặt lạnh nhạt Diệp Chỉ Quân. Cái này muốn hóa thần? Nàng nhớ kỹ không sai, Diệp Chỉ Quân đột phá nguyên anh hậu kỳ còn không đến bao lâu à, thế nào lại nhanh như vậy? Lâm Mộ Nhiễm ỷ vào cùng Dịch Trạch song tu giúp ích, gần nhất cũng định nếm thử đột phá nguyên anh hậu kỳ, không nghĩ tới vị này tốc độ càng là mau kinh người. Dịch Trạch nghe xong cũng cảm thấy một tia kinh ngạc, hắn không có vội vã phát biểu ý kiến, mà là nắm chặt Diệp Chỉ Quân tay, một tia linh lực theo đạo nhập Diệp Chỉ Quân thể nội. Diệp Chỉ Quân buông ra phòng bị, cỗ này linh lực rất nhanh liền chạy khắp toàn thân của nàng, đem tình huống của nàng dò xét một lần. Dịch Trạch ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nói: "Nguyên anh đã đạt đến viên mãn, pháp lực mênh mông như vực sâu, thần thức cùng nguyên anh dung hợp khang khít. Sư tỷ, những ngày qua xảy ra chuyện gì, cảnh giới của ngươi thế nào tăng lên nhanh như vậy?" Sau khi hỏi xong, Dịch Trạch lập tức nghĩ tới điều gì, không khỏi nhìn cách đó không xa Lâm Mộ Nhiễm một cái. Lâm Mộ Nhiễm mặc dù trong lòng cũng rất hiếu kỳ, nhưng nàng phát giác được Dịch Trạch động tác sau, lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Nàng cười mỉm đem nấu xong nước trà đã bưng lên, là hai người lần lượt châm tốt một chén trà xanh. Diệp Chỉ Quân tiếp nhận đối phương tố thủ đưa tới chén trà, đối với nàng cười cười ôn hòa, "Làm phiền ngươi, Mộ Nhiễm." "Chỉ Quân tỷ tỷ, không có gì, đây là ta phải làm." Lâm Mộ Nhiễm nói xong, liền tức thời lấy còn có chuyện làm lý do, độc thân thối lui ra khỏi dịch viên. Chờ chỉ còn Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân hai người lúc, Diệp Chỉ Quân nhìn xem Lâm Mộ Nhiễm rời đi phương hướng, cảm thán nói, "Nhìn ra được, nàng đích sắc rất thích ngươi, một trái tim đều ở trên người của ngươi." Dịch Trạch không có không thừa nhận, mà chỉ nói, "Ừm, Mộ Nhiễm là thân thể người rắn, lại năng lực cũng không tệ, có nàng ở bên người quả thật không tệ." Như Lâm Mộ Nhiễm dạng này nữ tử, không chỉ có Dịch Trạch ưa thích, Diệp Chỉ Quân cũng rất ưa thích. Diệp Chỉ Quân mỉm cười, không còn tiếp tục cái đề tài này, từ từ nói lên lần này ra ngoài kinh lịch, lần này ra ngoài, Phượng Hy tỷ tỷ là mang ta đi Kim Châu, nơi đó có một cái bị cổ lão cấm chế che đậy sơn cốc, là thiên nhiên hình thành hỏa hệ nguyên lực tiết điểm. Chỗ này bảo địa có đại lượng hỏa tinh thạch thủy, bởi vì ngăn cách, ở trong đó tích lũy đại lượng tinh thuần hỏa hệ linh lực. Ta ở bên trong lấy tan máu đúc anh trải qua, kết hợp trận pháp cùng bảo vật, đối nhục thân cùng nguyên anh tiến hành cấp độ sâu tẩy lễ cùng rèn luyện, thể nội thải phượng huyết mạch cũng tiến một bước chiết xuất. Lần tu luyện này đối ta mà nói, không khác một lần dục hỏa chúng sinh. Dịch Trạch nghe xong lại là lông mày cau lại, hỏi: "Dục hỏa chúng sinh, cùng loại với niết bàn sao?" "Sư tỷ, cái này tan máu đúc anh trải qua nhưng có nguy hiểm. Thế giới này là công bằng, tùy tiện thu hoạch được lực lượng cường đại, tất nhiên phải bỏ ra vượt mức bình thường một cái giá lớn, cùng bước lên nguy hiểm to lớn. Tan máu, đúc anh, nghe quá trình liền mang theo hung hiểm." Diệp Chỉ Quân biết hắn lo lắng cái gì, không khỏi nhuyễn miệng cười, trấn an nói: "Yên tâm, ta đây không phải thật tốt trở về rồi sao? Ngươi cũng biết, ta chủ tu công pháp là Thái Sơ Nguyên Hoàng trải qua, vẫn là ngươi cùng ta cùng một chỗ thôi diễn cải tiến qua. Tan máu đúc anh trải qua cùng phương pháp này cực kỳ phù hợp, còn có Phượng Hy tỷ tỷ ở một bên hộ pháp, không có gió gì hiểm. Trước đó giống như một mực có hay không đề cập qua Diệp Chỉ Quân chủ tu công pháp, nơi này trải bớt một chút Phượng hệ một mạch ba đời người công pháp, Phượng Hy, Cựu Cung Thiên Hoàng Công, Diệp Chỉ Quân, Thái Sơ Nguyên Hoàng trải qua, Mục Hy, Bát Cực Phượng Hỏa trải qua." Dịch Trạch nghe xong Diệp Chỉ Quân lời giải thích, lúc này mới hơi hơi yên lòng. Diệp Chỉ Quân nội tình thâm hậu, nếu có thể tấn cấp hóa thần tuyệt đối rất nhanh liền có thể trưởng thành là một cái chiến lược mạnh mẽ. Nhưng lấy Dịch Trạch thực lực hôm nay, đã không đáng nàng vì thế mà mạo hiểm. Diệp Chỉ Quân tiếp tục nói, trong thời gian này, tại ta pháp lực tiến triển cực nhanh thời điểm, nguyên anh hậu kỳ cảnh giới tức thì bị rèn luyện đến mượn mà không thì vết, đối thiên địa linh khí cảm giác cùng ngự sử tăng lên mấy cái cấp độ. Không chỉ có là ta, Phượng Hy tỷ tỷ hóa thần tu vi cũng khôi phục không ít, thần hồn cùng Phượng Anh tổ sư nhục thân hoàn mỹ phù hợp, có hy vọng tại Thanh Huyền Tông lập tông đại điện đạt tới trước hóa thần hậu kỳ. Dịch Trạch trước đó liền đã từ một xanh bên kia biết được tin tức này, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Không thể không nói, Phượng Hy một mạch mặc dù tại vài ngàn năm trước thụ trọng thương, nhưng nàng năm đó xảy ra chuyện trước, liền nghĩ đến bại vong khả năng, cẩn thận ở các nơi lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Phượng Hy gia nhập Thanh Huyền Tông sau thận trọng từng bước, lập tông đại điện cùng xin gia nhập Tiên Minh thời cơ thể cũng rất khéo léo. Nàng như trước vẫn là cái kia Phong Hy thần nữ. Hai người gặp nhau tháng 1, Dịch Trạch là Diệp Chỉ Quân đột phá chuẩn bị rất nhiều trợ lực, chờ tất cả sẵn sàng, nàng mới tại Dịch Trạch nhìn soi mói đi vào tính thất bế quan. Bất quá, dựa theo tốc độ bây giờ, nàng hẳn là không đổi kịp Thanh Huyền Tông lập tông đại điện. Theo đại điện ngày tới gần, Vân Tôn Giả vẫn như cũ đang bế quan, Nghe Thường Tiên Tử cũng đã thành công đột phá trung kỳ, công thành xuất quan. Trải qua mấy vị hóa thần thương nghị, quyết định nhường Dịch Trạch cùng Huyền Nguyệt đại biểu Vân Tê Tông tiến về Thanh Huyền Tông tham gia đại điện. Dịch Trạch mặc dù rất muốn tại trong tông chờ đợi Diệp Chỉ Quân bế quan kết quả, nhưng Thanh Huyền Tông can hệ trọng đại, không cho sơ thất, hắn không thể không tự mình đi bên trên một chuyến. May mà Vân Tê Tông còn có 3 vị hóa thần trung kỳ, Dịch Trạch cũng từ một nơi bí mật gần đó lưu lại một vị hóa thần hậu kỳ huyết linh tại tông môn. Đội hình như vậy, lấy thiên diễn đại lục tình thế trước mắt, đủ để bảo đảm tông môn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bố trí tốt tất cả, Dịch Trạch cùng Huyền Nguyệt mang theo trên 100 tên các cấp độ đệ tử, đầu tiên là chuyển tống tới Thương Châu biên cảnh, sau đó lại đổi xe linh chu, hướng về Thanh Huyền Tông phương hướng mà đi. Toàn bộ Sở Châu bây giờ đều tại Vân Tê Tông trong khống chế, trên đường đi cũng không có gặp phải tên gia hỏa có mắt không trọng. Rất nhanh, Vân Tê Tông một đoàn người liền thuận lợi đã tới Nam Châu Thương Loan quận. Thanh Huyền Tông biến chuyển từng ngày, bây giờ khí tượng so với 10 năm trước càng tăng lên, căn cứ Thương Loan quận phồn bình trình độ liền có thể thấy được luống đốn. Ven đường bọn hắn nhìn thấy không ít chạy đến tham gia lập tông đại điện đội ngũ, những người này đến từ trên đại lục thế lực lớn nhỏ, nhưng cơ bản tuân theo một cái thực lực giới hạn. Nam Châu cảnh nội lấy kim đan cấp 1 đặt cơ sở, Nam Châu cảnh ngoại thì là nguyên anh cấp 1 đặt cơ sở. Bất quá, bọn hắn khi nhìn đến Vân Tê Tông đội ngũ sau, cho dù Vân Tê Tông không có cố ý khu trục, cũng đều không hẹn mà cùng tránh đi. Bây giờ Vân Tê Tông có được 5 vị hóa thần đỉnh tiêm chiến lực, còn có Dịch Trạch bực này hủy diệt huyết linh hung nhân, đối với trăm năm trước thực lực tăng lên gấp đôi. Tại toàn bộ tiên minh bên trong là gần với thượng tam tông kia một thế đội tồn tại, uy thế không thể so sánh nổi. Bất quá, cũng không phải từng cái đều muốn đối bọn hắn nhượng bộ lui binh. Theo tới gần trấn Tinh Ai, Vân Tê Tông đụng phải người cũng nhiều hơn, khó tránh khỏi liền sẽ gặp gỡ một chút người quen biết cũ. Chương 796, ngẫu nhiên gặp Lý Gia. Chương 796, ngẫu nhiên gặp Lý Gia. Ngay tại Vân Tê Tông hai chiếc linh chu khoảng cách trấn Tinh Nhai còn có mấy ngàn dặm thời điểm, cùng một chi đồng dạng từ phương đông chạy tới đội ngũ không hẹn mà gặp. Huyền Nguyệt trước tiên phát giác được có cường giả tiếp cận, thân hình lóe lên đã xuất hiện tại linh chu bong tàu phía trên, ngưng lông mày nhìn về phía bên trái. Thương khung đột nhiên ám, vân hải quần quận như sôi, một tiếng than nhẹ từ trong đó truyền đến, kiềm chế nhưng lại tràn ngập uy nghiêm. Ban đầu thời điểm như chùa cổ trung lớn trầm đục, lập tức hóa thành quần quận kinh lôi ép qua chân trời. Ngay sau đó, ngàn trượng bóng xanh phá vỡ tầng mây, một đầu màu xanh giao long triển khai cầu kính thân thể, xuất hiện tại Vân Tê Tông linh chu bên ngoài trăm trượng. Đầu giống như sơn nhạc, hai mắt giống như hai vòng bích sắc trắng sáng, rủ xuống râu rồng theo cựu thiên cương phong múa. Đầy người như là lưu ly phỉ thúy lân thiến, tại đêm ngày giao thế ở giữa chạy xuôi sừng sững hàn quang, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Trên trăm đạo thân ảnh đứng sừng sững ở thanh giao trên lưng, từng kia ánh mắt quăng tại Vân Tê Tông linh thuyền trên. Nếu là thường nhân nhìn thấy một màn này, chỉ sợ đã sớm kinh hồn bạt vía, nhưng Vân Tê Tông một đám tu sĩ tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, rất nhanh liền ổn định tâm thần. Bọn hắn nhao nhao đứng lên trên bong tàu, một mặt nghiêm nghị nhìn xem ngoài trăm trượng thanh giao, trên thân khí cơ dương cung mà không phát. Thế lực khắp nơi tề tụ Thanh Huyền Tông, vì không rơi vào Vân Tê Tông uy danh, lần này tới người đều là tại trong tông tinh tiêu tế tuyển tinh anh. Lúc này, cho dù tu vi thấp nhất trúc cơ tu sĩ, cứ việc kinh hãi, nhưng đối mặt đầu này xa xa mạnh hơn bọn hắn thanh giao, trên mặt cũng không hề sợ hãi. Đây chính là tông môn thực lực tăng cường sau tăng lên lòng dạ. Huyền Nguyệt thần sắc thanh lãnh, cứ việc những năm này phong cách hành sự có chỗ thu liễm, nhưng nàng nội tình bên trong vẫn là cái kia lôi lệ phong hành tính tình. Thấy rõ người tới sau, một đôi giống như thực chất hóa ánh mắt lúc này hội tụ đến thanh giao trên thân phía trước nhất hai thân ảnh bên trên, ánh mắt nhắm lại, cất cao giọng nói, "Tứ Huyền Tông Lý gia đạo hữu, không biết ở đây tìm tới ta Vân Tê Tông, có gì chỉ giáo?" Tứ Huyền Tông xem như không thể bỏ qua thế lực lớn nhất, tự nhiên cũng nhận Thanh Huyền Tông mời, mà Lý gia liền xem như đại biểu đến đây tham gia đại điển. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, ngàn trượng thanh giao trên thân rất nhanh chuyển đến đáp lại, hóa ra là Vân Tê Tông Huyền Nguyệt đạo hữu ở đây, võ hàng hữu lễ. "Chỉ giáo không dám làm, hôm nay ở đây gặp nhau chỉ là ngẫu nhiên, chúng ta tới lên tiếng kêu gọi mà thôi." Nặng nghe giọng nam truyền đến, người nói chuyện rõ ràng là năm đó cùng Dịch Trạch cùng một chỗ tiến vào linh khư cổ địa Lý Võ Hằng, đoạn thời gian trước vừa mới tấn thăng hóa thần. Hai người đều là tân tấn hóa thần tu sĩ, năm đó Lý gia còn tại Yến Châu thời điểm, Lý Võ Hằng chỉ là một giới kim đan đỉnh phong, mà Huyền Nguyệt lại là nguyên anh trung kỳ. Bây giờ vật đổi sao rời, hai người đã đứng ở cùng một độ cao. Lúc này, Lý Võ Hằng bên cạnh nữ tử kia đảo qua linh thuyền trên Vân Tê Tông một đám tu sĩ, nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn sau sắc mặt trầm xuống, thanh âm lạnh lùng nói, "Vân Tê Tông những năm này thật đúng là khí vận hưng thịnh, chỉ là mấy trăm năm thời gian, thực lực vậy mà đã nhưng cùng ta Lý gia sánh vai. Huyền Nguyệt đạo hữu, ngươi số phận là thật không sai." Người nói chuyện là đạo hóa thần trung kỳ Lý Lạc Sở, lúc này đang có chút ở trên cao nhìn xuống Huyền Nguyệt. Nàng mặc một bộ tử sắc cung trang, nổi bật lên cả người càng thêm dáng người hiểu điệu, lộng lẫy bên trong không mất sảng khoái, trên mặt không thi phấn trang điểm nhưng lại thanh diễm tự sinh. Lý Lạc Sở khí chất cùng Huyền Nguyệt có mấy phần cùng loại, nhưng bởi vì thực lực duyên cớ, quanh thân tản ra nghiêm nghị khí chất, so với Huyền Nguyệt còn muốn thắng qua một đoạn. Kỳ thật, đối với Lý Lạc Sở, Huyền Nguyệt từ trước đây thật lâu liền sinh lòng khâm phục chi ý, khâm phục sự cường đại của nàng thực lực, khâm phục nàng làm việc quyết đoán, khâm phục nàng thân ở ngự thú thế gia, lại một mực giữ nhân tộc đối yêu tộc cảnh giác. Chỉ là, bây giờ đối mặt vị này đã từng bội phục thậm chí chiêm ngưỡng đối tượng, Huyền Nguyệt tâm cảnh đã xảy ra biến hóa. Lạc Sở đạo hữu nói không sai, ta số phận thật là không tệ. Bất quá, Vân Tê Tông có thể có hôm nay khí tượng, khí vận lại chỉ là thứ nhất, càng quan trọng hơn vẫn là dựa vào toàn bộ tông môn đồng tâm hiệp lực đánh ra đến. Lý Lạc Sở cụp mắt nhìn xem tố thủ nhẹ lên thuyền mạn thuyền, dựa vào lan can mà đứng Huyền Nguyệt, gặp nàng thản nhiên như vậy đối mặt chính mình, thần sắc hơi có chút hoảng hốt. Lý gia cùng Vân Tê Tông một lần cuối cùng liên hệ, vẫn là lúc trước ba tông vây công Lý gia thời điểm. Nói thật, ngoại trừ Dược Vương Cốc, Lý gia khi đó cũng không đem Vân Tê Tông cùng Thái Tinh Nhai hai cái ở cuối xe để vào mắt, Lý Lạc Sở tự nhiên cũng là ý tưởng giống nhau. Những năm này Vân Tê Tông trải qua đại động tác, làm bọn hắn đối cái này đã từng hàng xóm ấn tượng có chỗ đổi mới, nhưng cũng không phải là quá rõ ràng. Cho tới hôm nay lần nữa tiếp xúc, nhìn thấy Huyền Nguyệt cùng Vân Tê Tông tu sĩ khác dáng vẻ, nàng mới bản thân cảm nhận được hàng xóm cũ to lớn biến hóa. Nàng hoàng hốt cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh liền thoại phong nhất chuyển, tiếp tục nói, "Huyền Nguyệt đạo hữu nói có lý, bất quá, các ngươi Vân Tê Tông đều bị vạn pháp môn giết tới sơn môn, những năm này lại một mực nuốt giận vào bụng, liền không cảm thấy bị đè nén sao?" Tứ Huyền Tông năm đó nghe nói trận nguyên tử tập kích bất ngờ Vân Tê Tông sự tình kết quả, lúc đầu vỗ tay khen hay, coi là Vân Tê Tông cùng Tuyết Y các sẽ có đại động tác, đối vạn pháp tạo thành kiềm chế. Ai ngờ đã nhiều năm như vậy, hai tông chỉ là đuổi một cái toái tinh ai, vẫn là khu trục tới Yến Châu trên chiến trường. Sau đó, bọn hắn chiếm Nam Châu sau liền lại không có bất kỳ cái gì động tác, khiến Tứ Huyền Tông trên dưới ít nhiều có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Huyền Nguyệt nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, thanh âm cũng biến thành hờ hững, cái này không nhọc Lý gia lo lắng, ta Vân Tê Tông thù hận như thế nào giải quyết, tự có tính toán. Lý Lạc Sở nói khẽ, "A, vậy chúng ta nhưng lại tại Tử Lâm đảo bên trên dựa mắt mà đợi." Lý Võ Hằng thấy bầu không khí có chút gương, vội vàng lên tiếng nói sang chuyện khác, hắn nhìn lướt qua Vân Tê Tông linh tuyển trên chúng tu sĩ, nói: "Huyền Nguyệt đạo hữu, lần này Thanh Huyền Tông lập tông đại điện, tụ tập các thế lực lớn vô số cường giả, Quý Tông chẳng lẽ chỉ phái đạo hữu một người đến đây sao?" Vân Tê Tông một đám tu sĩ, chúng ta không đến hóa thần không coi là người sao? Hơn nữa lời này của ngươi rõ ràng là đang xem thường Huyền Nguyệt tôn giả. Ngươi đây không phải đang đánh giảng hòa, mà là tại lửa cháy đổ thêm dầu, đầu óc muốn tu luyện đến nhục thân bên trong sao? Chỉ là còn không chờ bọn hắn nhả rãnh xong, một tiếng cao gáy gọi xé rách trên trời cao yên tĩnh. Ngay sau đó, một đạo hình thể không thua gì thanh dao to lớn bóng ma không có dấu hiệu nào phá vỡ nặng nề vân hải, hướng về một giao hai thuyền vị trí nhanh chóng tới gần. Nương theo mà đến ngoại trừ gào thét gió lốc, còn có một đám khiến quanh thân linh khí cũng vì đó ngưng trệ uy áp. Thanh dao biến táo động, thân thể có chút bặm mẻo, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Song phương hơn 200 người quay đầu nhìn lại, Lý gia tu sĩ thần sắc nghiêm trọng, Vân Tê Tông tu sĩ lại mặt lộ vẻ phấn chấn chi sắc. Lý Lạc Sở cùng Lý Võ Hằng lúc này cảm ứng được một đạo khí tức cường đại, theo bản năng mong muốn dò xét, thần thức lại dường như bị một loại nào đó bức tường vô hình cách trở, căn bản là không có cách cảm giác rõ ràng. Sắc mặt hai người đều là biến đổi, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương nghiêm trọng, loại tình huống này chỉ có thể nói rõ, đối phương thần thức phải mạnh hơn hai người không ít. Hai người đồng thời đoán ra thân phận của người đến. Sau một khắc, một đầu dương cánh chừng mấy trăm trượng màu xanh đậm huyền điểu xuất hiện tại thanh giao bên cạnh. Huyền cánh chim màu xanh chạy xuôi sâu thẳm thần quang, mỗi một cây lông vũ đều rất giống từ mảnh vỡ ngôi sao rèn luyện mà thành, sắc bén dường như có thể tùy tiện mở ra không gian. Một đôi quan sát đại địa cực đại đồng mắt, ẩn chứa chúa tể bầu trời uy nghiêm. Lý gia tu sĩ đều là ngự thú bên trong người nổi bật, một cái liền nhìn ra huyền vũ thực lực cùng huyết mạch cực kỳ bất phàm, lập tức lâm vào không cách nào nói rõ hãi nhiên cùng tĩnh mịch. Huyền vũ vừa mới hiện thân, liền cùng gần trong gang tấc thanh giao bốn mắt nhìn nhau, hai cái cự thú không hẹn mà cùng bộc phát ra mãnh liệt uy áp, ở giữa nhấc lên một trận bão táp. Cùng lúc đó, một đạo lạnh nhạt lại thanh âm du dương tự huyền điệu đỉnh đầu truyền đến, Vân Tê Tông người tới còn có ta, không biết rõ Lý gia có gì chỉ giáo. Lý Võ Hằng, nhiều năm không thấy, còn nhớ rõ Dịch Mỗ sao? Chương 797, Dịch Trạch nhìn xuống chương 797, Dịch Trạch nhìn xuống Lý Võ Hằng, nhiều năm không thấy, còn nhớ rõ Dịch Mỗ sao? Theo thanh âm trầm thấp trên không trung vang lên, Dịch Trạch thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tại huyền điệu đỉnh đầu hiện lộ ra. Nương theo mà đến còn có một cố khiến Lý gia đám người cảm thấy kinh hãi cảm giác áp bách, khiến cho Dịch Trạch hình tượng nhìn càng thêm vĩ ngạn. Ngay cả dưới người bọn họ thanh giao, lúc này cũng bất phóng túng đi một chút, không còn dám cùng Huyền Vũ cứng đối cứng. Lý Lạc Sở cùng Lý Võ Hằng cùng nhau nhìn lại, sắc mặt đều có chút không đúng, đối mặt Dịch Trạch lúc, bọn hắn luôn có loại bị nhìn xuống cảm giác. Mặc dù bọn hắn vị thế xã hội không kém bao nhiêu, bọn hắn có thể cảm thụ đi ra, đó cũng không phải Dịch Trạch giả bộ, mà là đối phương phát ra từ nội tâm cảm thấy, hắn đứng tại vị trí cao hơn. Tăng thêm vừa rồi hai người thần thức bị ngăn trở, trong lòng càng thêm khẳng định, Dịch Trạch thực lực tuyệt không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Hắn mới nhiều ít tuổi, lại liền có như thế khí tượng. Vừa rồi Lý Võ Hằng đối mặt Huyền Nguyệt, sinh ra kia một tia cảm giác ưu việt, khi nhìn đến Dịch Trạch sau lập tức không còn sót lại chút gì. Đây là một cái chân chính yêu nghiệt. Nghe được Dịch Trạch lời nói, Lý Võ Hằng trầm trầm nói, đương nhiên nhớ kỹ, linh khư cổ địa bên trong, Dịch đạo hưu cho ta ấn tượng thực sự khắc sâu. Những năm này đạo hưu càng là sông ra lớn như vậy tên tuổi, Lý Mộ như thế nào lại quên. Năm đó hai người tại linh khư cổ địa ở vào đối địch, trung đụng cũng không vui sướng, Lý gia chết tại Dịch Trạch trên tay tộc nhân không phải số ít. Dịch Trạch từ chối cho ý kiến, hiền hòa bên trong mang theo ánh mắt lợi hại vượt qua Lý Võ Hằng, rơi vào không nói một lời Lý Lạc Sở trên thân, chắp tay, nói, vị này chắc hẳn chính là Lý Lạc Sở, Lý tiên tử, lần đầu gặp mặt, tính đã lâu. Vân Tê Tông cùng Lý gia lập trường khác biệt, nhưng đối vị này một mực tận sức tại hạn chế yêu tộc Lý gia hóa thần, vẫn là rất bội phục. Hơn nữa, lúc này chính vào yêu tộc quy mô xâm lấn lúc, như Lý Lạc Sở dạng này hóa thần tu sĩ, tuyệt đối là đối kháng yêu tộc trung tiên. Lý Lạc Sở sắc mặt lãnh túc, nhưng cũng không còn giống vừa mới đối mặt Huyền Nguyệt lúc như vậy hùng hổ doan người, lạnh lùng nói, Dịch đạo hữu, thiếu lễ. Song Vương nguyên lai có chút không khí khẩn trương, theo Dịch Trạch đến cũng không tăng lên, ngược lại lòng xuống dưới. Dịch Trạch to mò hỏi, Lý đạo hữu, Lý tiên tử, ta nghe nói thập nhị huyền cung cũng có người đến, thế nào không có gặp bọn hắn? Lý Lạc Sở nhìn xem Dịch Trạch, ánh mắt lấp lóe, trả lời, chúng ta hai phe cũng không đồng hành. Thập nhị huyền cung người có thể muốn sau đó mấy ngày mới đến, hẳn là Dịch đạo hữu tại thập nhị huyền cung còn có quen biết cố nhân. Lý gia cùng thập nhị huyền cung quan hệ cũng không tính chặt chẽ, nhưng cái này không thể cùng ngoại nhân nói vậy. Dịch Trạch nói không tỉ mỉ cười nói, xem như thế đi, đánh qua mấy lần quan hệ, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Hắn nhưng thật ra là muốn xác nhận Lục Tâm tôn giả có hay không tới. Hắn tới, kia hư hư thực thực Tô So Len người thần bí vô cùng có khả năng cũng biết trình diện. Dịch Trạch đối thân phận của người này rất là tò mò, đến lúc đó Vượng Hy tới gặp gỡ, nói không chừng liền có thể xác nhận lai lịch của đối phương. Hai nhóm nhân mã không có khách sáo bao lâu, Lý gia hai vị hóa thần đầy cõi lòng tâm tư dẫn đầu cáo tử, hướng về Thanh Huyền Tông bay đi. Hôm nay nhìn thấy Dịch Trạch, sẽ hoàn toàn chuyển biến bọn hắn về sau đối Đại Vân Tê Tông thái độ. Nhìn xem không trong mây tầng biến mất không thấy gì nữa thanh giao, Huyền Vũ kêu to một tiếng, trên thân linh quang lóe lên, hình thể cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một vị có chút kiệt ngạo nam tử thanh niên. Hắn cùng Dịch Trạch cùng một chỗ rơi vào linh chu phía trên, nhịn không được nói, vừa rồi đầu kia màu xanh đại trưởng trùng dương nhanh múa vút thật đúng là phép lối, nếu không phải tình huống không cho phép, bổn quân không phải giáo huấn hắn một trận. Được rồi, ngươi cùng hắn hiện tại đấu cái gì khí, về sau có rất nhiều cơ hội. Dịch Trạch ở một bên quên đủ. Sau đó chuyển hướng Huyền Nguyệt nói, sư tỷ, ta vừa mới tại bốn phía đi dạo một vòng, cũng không phát hiện có cái gì dị thường. Thanh Huyền Tông tại Thương Loan quận phòng hộ làm rất đúng chỗ, an bài nồng đậm tu sĩ tuần sát mạng. Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, tiếp lấy mặt lộ vẻ ngưng trọng nói, Lý gia tới hai vị hóa thần, cái khác các thế lực lớn đoán chừng đều không khác mấy, đến lúc đó đại điện bên trên hóa thần tu sĩ, số lượng sợ rằng sẽ vượt qua dự tính của chúng ta. Dịch Trạch cười nói, sư tỷ yên tâm, vinh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, tin tưởng Diệp đạo hữu cùng một thị vợ chồng chuẩn bị. Lại nói, đến lúc đó còn có ta ở đây. Huyền Nguyệt nghe xong mặc dù vẫn có chút bận tâm, nhưng tâm tính dễ dàng không ít, Dịch Trạch lời nói vẫn là đáng tin cậy. Hắn nói yên tâm, kia tất nhiên có chấn được chàng tử nắm chắc. Tiếp lấy, Vân Đê Tông đội ngũ lần nữa lên đường. Mấy ngàn dặm lộ trình cũng không tính dài, rất nhanh liền đi qua. Trên đường đi nhìn thấy phía dưới rất nhiều tiên thành cùng phường thị, trong đó tu sĩ rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt. Bọn hắn nhìn thấy trên trời hoàn toàn không còn che giấu Vân Tê Tông linh chu, nhao nhao lộ ra vẻ hướng tới. Nguy nga đứng vững chấn tinh nhai xuyên thẳng trời cao, tại một đoàn người đến Thanh Huyền Tông một phút này, hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Lần thứ nhất nhìn thấy chấn tinh nhai đệ tử càng là nhìn mà than thở, thiên trụ phong đồng dạng hùng vĩ, nhưng hiểm trở trình độ cũng không bằng chấn tinh nhai. Lúc này chấn tinh nhai bên trên một phái ồn ào sôi sục khí tượng, hai phiến to lớn dễ thấy Thanh Đồng Sơn môn bỗng nhiên mở rộng. Một đám Thanh Vân Tông môn nhân, thân mang mới tinh tông môn phục sức, chờ đợi tại Thanh Đồng Sơn môn bên cạnh, phụ trách nên đón tứ phương khách đến thăm. Dãy núi ở giữa có tiên hạc nhẹ nhàng mà qua, có linh tức qua lại như thoi đưa, các loại hy hữu linh cầm qua lại không dứt. Trong không khí nhấp nô thấm vào ruột gan mùi thơm ngào ngạt, ngay cả chấn tinh nhai bên trên mây trôi đều nhiễm lên đại điện hào quang. Chấn tinh nhai bên trên qua lại Thanh Huyền Tông đệ tử, hai đầu lông mày đều là cùng có vinh yên hân hoan. Chúng ta cũng đi vào đi. Dịch Trạch thấy cảnh này, trên mặt mỉm cười, đối cái khác người phân phó một tiếng, liền bay ra linh chu. Chúng tu lúc này thu hồi linh chu, đi theo Dịch Trạch cùng Huyền Nguyệt, ngự không hướng Thanh Huyền Tông sơn môn bay đi. Thanh Huyền Tông đã sớm chú ý tới Dịch Trạch bọn hắn, trước đó không lâu vừa đem Lý Gia Chiêu đãi đi vào Nguyên Anh hậu kỳ lúc này tiến lên đón. Tiến vô sư ý cười đầy mặt nói, Dịch tôn giả, Huyền Nguyệt tôn giả, hai vị đại giá quang lâm, Thanh Huyền Tông thật là vinh hạnh a. Còn có Vân Tê Tông các vị đạo hữu, hoan nên đi vào chấn tinh nhai làm khách. Dịch Trạch cùng gật đầu ra hiệu, lẫn nhau khách sáo trong chốc lát, liền tại người này dẫn đầu dưới tiến vào Thanh Huyền Tông. Tiến vào Thanh Huyền Tông bên trong, bọn hắn liền thấy toàn bộ tông môn răng đèn kết hoa, chu dưới mái hiên treo lấy dáng xa đèn cung đỉnh, bạch ngọc trên bậc lắt thành lấy cẩm tú mây thảm, khắp nơi lộ ra vui mừng. Tiến trưởng lão, bây giờ đều có nào tiên minh thế lực tới đều là ai? Dịch Trạch tùy ý hỏi. Tiến vô sư cung kính nói, bẩm tôn giả, trước mắt đã đến có Dược Vương Cốc, Minh Hà Tự, Tử Lâm Tông cùng Tứ Huyền Tông Lý gia. Dược Vương Cốc tới là động huyền tử, Minh Hà Tự tới là không cảm giác thiền sư, Tử Lâm Tông tới là nhạc nghe đào nhạc tôn giả. Lý gia tới là Lý Lạc Sở tiên tử cùng Lý Võ Hằng hai vị tôn giả, bọn hắn ngay tại ngài phía trước một hồi đến. Dịch Trạch khẽ gật đầu, trong lòng xẹt qua những này hóa thần tu sĩ tin tức. Động huyền tử, hóa thần trung kỳ, nhìn rõ huyền vi, thông hiểu mệnh lý, là Dược Vương Cốc bên trong duy nhất bói toán tông sư. Không cảm giác tiền sư, tân tấn hóa thần, chân không diệu cảm giác, chiếu phá huyễn vọng, là một vị có thể xem tình hình thực tế cùng nhau cao tăng. Nhạc nghe đạo, tân tấn hóa thần, là tại Vạn Pháp môn trợ giúp dưới đột phá hóa thần, lập trường tất nhiên tại Vạn Pháp môn một phương. Dược Vương Cốc tạm thời không nói, Minh Hà Tự cùng Tử Lâm Tông tới đều là tân tấn hóa thần, kia Vạn Pháp môn tới chỉ sợ sẽ không quá đơn giản. Trường hợp như vậy, nói không chừng tới chính là mấy vị hóa thần hậu kỳ bên trong một vị. Sẽ là ai chứ? Dịch Trạch không có làm nhiều suy tư, mấy ngày nữa liền biết, lúc này bọn hắn đã đi vào Thanh Huyền Tông ngủ lại chi địa. Tiến vô sư nói, hai vị tôn giả, chính là chỗ này, nếu có yêu cầu gì trực tiếp phân phó phía ngoài đệ tử liền có thể. Dịch Trạch nói, làm phiền, ngươi đi làm việc trước đi. Vãn bối cáo lui. Nói xong liền lui ra ngoài. Ai ngờ, Vân Tê Tông tu sĩ vừa mới thu xếp tốt, liền có Thanh Huyền Tông môn hạ chạy đến, hắn đối Dịch Trạch nói, Dịch tôn giả, Diệp anh lão tổ cho mời. Chương 798, Ngô Đồng Đài bên trên Tê Phượng các chương 798, Ngô Đồng Đài bên trên Tê Phượng các Dịch tôn giả, Diệp anh lão tổ cho mời. Đối với Phượng Hy Tương Triều, Dịch Trạch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cùng Huyền Nguyệt dặn dò một câu, liền đi theo rời đi nơi đây. Một xanh vợ chồng ngay tại chiêu đái cái khắc hóa thần tu sĩ, Dịch Trạch một đường đi vào trấn tinh nhai đỉnh chót. Tại hùng vĩ Ngô Đồng Đài bên cạnh, một trái một phải các tọa lạc lấy một tòa tinh xảo lầu các, thông qua cầu tàu cùng Ngô Đồng Đài tương liên. Một là Thanh Mục Các, một là Tê Phượng Các. Dịch Trạch nhìn xem trước mặt lầu các bảng hiệu, Tê Phượng Các ba chữ lộ ra là như vậy trắng trợn. Hắn lắc đầu, tiến lên đẩy ra Tê Phượng Các môn kia, trên đó điêu khắc bách điểu triều phượng đường vân, tại đẩy cửa ra trong nháy mắt dường như vang lên tiếng hót thanh âm. Một sợi trộn lẫn lấy dị hương hơi ấm đập vào mặt, lập tức chính là một đạo xuất trần bóng lưng ánh vào Dịch Trạch tầm mắt. Đối phương thân mang một bộ lộng lẫy đến cực điểm cung trang, tóc mai kéo cao, nghiêng cắm vào một chi xích kim sắt chấm phượng. Dịch Trạch lúc tiến vào, Phong Hy đang lặng lặng đứng lặng tại phía trước cửa sổ, ngón tay thon dài khẽ bước qua lạnh bước song cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ tòa kia to lớn Ngô Đồng Đài, không biết suy nghĩ cái gì. Cảm ứng được sau lưng động tĩnh, Phượng Hy xoay người lại, lọt vào trong tầm mắt thấy là một trường có thể xưng hoàn mỹ gương mặt, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt như bẽ. Lúc này Phượng Hy không phải là nàng diện mục thật sự, cũng không phải Phượng Anh dáng vẻ, mà là một vị hoàn toàn xa lạ tuyệt đại giai nhân. Vị này thần nữ là không có chút nào làm đoán chính mình. Trên thân kia cố thanh lãnh xuất trần tiên tư, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cố tự nhiên mà thành ung dung khí độ, không cần tận lực lây hoay, liền đã đem chính mình nổi bật lên lộng lây phi phàm. Tại nàng xoay người trong nháy mắt, Dịch Trạch chú ý tới trong ánh mắt lưu lại một tia hoài niệm, một tia phiền muộn cùng một tia tang thương, thoáng qua liền mất. Làm nàng chính diện nhìn về phía Dịch Trạch thời điểm, trong mắt còn lại chỉ có lạnh nhạt cùng thong dong, dường như thế gian đã không có sự vật có thể quấy tâm cảnh của nàng. chỉ có khởi thác tên, không có khởi thác ngoại hiệu. Phượng Hy là thuộc về loại kia cả hai đều không có khởi thác, theo thực lực khôi phục, trên người nàng kia cổ thần nữ phong thái cũng đang dần dần trở về. Dịch tiểu tử ngươi đã đến, chỉ quân thế nào không có cùng ngươi cùng một chỗ tới. Phượng Hy trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, mời Dịch Trạch ngồi xuống. Dịch Trạch nhạy cảm phát giác được, lúc này Phượng Hy so với đi lên gặp mặt, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đó là một loại thực lực cường đại mang tới tâm cảnh tăng lên. Dịch Trạch vào chỗ sau trả lời, sư tỷ đang lúc bế quan đột phá hóa thần, cái này còn nhờ vào tiền bối mang nàng ổn định trước mắt cảnh giới căn cơ. Phượng Hy khép cười một tiếng, cô nàng này quả nhiên nóng nội, đoán chừng là ngươi quá ưu tú, cho nàng áp lực quá lớn, nàng không muốn bị ngươi rơi xuống quá nhiều. Dịch Trạch cười không nói, ngược lại hỏi, còn chưa chúc mừng tiền bối trở lại hóa thần hậu kỳ đâu. Nghĩ đến, lấy tiền bối khả năng hiện giờ cùng thực lực, cái này U Lan giới có thể làm gì được ngài đã không có mấy người đi. Dịch Trạch nhìn ra Phượng Hy bây giờ cảnh giới, vừa kinh ngạc, trong lòng cuối cùng một kia lo lắng cũng đã biến mất. Thanh Huyền Tông lần này lập tông đại điện ổn. Khó trách Phong Hy dám không kiêng nể gì cả và ở tòa này Tê Phượng Các, đại điện bên trên khả năng đều không cần hắn ra tay. Phượng Hy nghe vậy lại là than nhẹ một tiếng, rũa ra một cái khiết bạch vô hà bàn tay như ngọc trắng, lập tức nắm thành quả đấm, nhìn chằm chằm nó lắc đầu, nói khẽ, ta hiện tại còn kém xa lắm đâu, hóa thần hậu kỳ ở giữa cũng tồn tại chênh lệch lớn, trước mắt ta khoảng cách thời kỳ đỉnh phong còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, cần tiếp tục cần nút. Bất quá, ứng phó ngay lúc này tình thế là đầy đủ. Nói đến, còn phải cảm tạ yêu tộc tại cái này trước mắt tiến công U Lan giới, từ đó để cho ta có đầy đủ thời gian. Nói xong, Phượng Hy liếc xéo lấy Dịch Trạch, trong ánh mắt khó nén vẻ kinh dị, lập tức ngựa khí sâu kín cảm thán nói, vẫn là tiểu tử ngươi biến hóa càng lớn, cái này một thân tu vi ngay cả ta đều không thể nhìn đấu, huyết linh nội tình đã bị ngươi toàn bộ tiêu hóa. Nghe nói ngươi còn cải thiện Thái Sơ Nguyên Hoàng trải qua, có đôi khi thật rất hiếu kỳ ngươi đến cùng là tu luyện như thế nào, thế gian như thế nào lại có ngươi dạng này yêu nghiệt. Hai người ôn chuyện một lát, lúc này mới bắt đầu nói lên Thanh Huyền Tông ngay lúc này chính sự. Vạn Pháp Môn khẳng định sẽ làm sự tình. Phượng Hy thần sắc nghiêm túc, chém đinh chặt sắt nói, ta đã nhận được tin tức, Vạn Pháp Môn lần này tới người, có thể là Huyền Vi Tử. Huyền Vi Tử? Dịch Trạch khẽ nhíu mày, nếu như là cái khác hóa thần hậu kỳ còn tốt, nhưng Huyền Vi Tử lại khác. Một đạo tiên nhân đi hướng linh giới sau, vị này chính là Thiên Diễn Đại Lục thứ nhất thiên cơ sư. Hóa thần hậu kỳ bên trong hắn thiên cơ thuật mạnh nhất, thiên cơ sư bên trong lại chỉ như thực lực của hắn mạnh nhất. Một người như vậy tới tham gia Thanh Huyền Tông lập tông đại điển, thấy thế nào đều là kẻ đến không thiện. Phải biết, Diệp Anh tu vi cũng không công khai, trước đó triển lộ ra cũng bất quá hóa thần trung kỳ, căn bản không cần đến hương sư động chúng như vậy. Huyền Vi Tử này tới mục đích, đoán chừng không phải phá hư đại điện tiến hành, mà là đến dò xét. Dò xét đối tượng có lẽ là ta, có lẽ là ngươi, có lẽ là Vân Đề, Tuyết Áo, Thanh Huyền Ba Tông liên hợp chi thế. Phượng Hy nói ra suy đoán của nàng, đối với Vạn Pháp Môn mà nói, lần này lập tông đại điện lớn nhất ba cái mục tiêu chính là những này. Dịch Trạch gật đầu đồng ý, này cũng không phải hai người bọn họ cái tự phụ, mà là sự thật như thế. Ánh mắt của hắn ở giữa mang theo thâm trầm suy nghĩ, Vạn Pháp Môn đạo thống xác thực bất phàm, Huyền Vi Tử người này càng là sâu không lường được. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, tiếp tục nói, cái khác không nói đến, tại ta hủy diệt huyết linh về sau, hắn tất nhiên diễn toán qua ta. Cho dù ta không thông đạo này, lúc ấy từ nơi sâu xa cũng sinh ra một chút cảm ứng, may mà ta có bảo vật che lấp thiên cơ, lúc này mới vô sự. Nghe nói người này tiên cơ diễn toán chi thuật đã đạt đến quỷ thần khó dò chi cảnh, khả năng bình thường một lần đối mặt, liền có thể nhìn thấy thường nhân không cách nào biết được chân tướng cùng quy tích, điểm này chúng ta không thể không phòng. Tiên bối, ngươi có nắm chắc có thể giấu giếm được hắn sao? Xa xa đo lường tính toán, cùng mặt đối mặt đo lường tính toán, đối có chút thiên cơ sư mà nói khả năng khác biệt không lớn, nhưng đối Huyền Vi Tử dạng này đỉnh cấp thiên cơ sư tới nói, một tia nhỏ bé khác biệt, khả năng liền có thể được đến mấu chốt tin tức. Phong Hy hiện tại đã là hóa thần hậu kỳ, một khi lộ diện tất nhiên gây nên đông đảo thế lực chấn động. Lý gia rời bỏ tiên minh trước đó, toàn bộ tiên minh ở bề ngoài hóa thần hậu kỳ đều không đủ 10 vị, mong muốn đạt tới dạng này cảnh giới, độ khó có thể thấy được luống đốn. Phượng Hy nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, ta che lấp chi thuật trong thời gian ngắn không có vấn đề, đủ để chống đến đại điện kết thúc. Mặt khác, Dược Vương Cốc lần này tới động Huyền Tử, cũng có thể kiểm chế Huyền Vi Tử 1-2. Dịch Trạch hỏi, tiền bối đã liên hệ Dược Vương Cốc? Đã nhiều năm như vậy, Dược Vương Cốc cùng Phượng Hy thế mà còn có liên lạc, phương hỏa tình nặng như vậy sao? Phong Hy nhẹ gật đầu, liên lạc qua, nhưng là ta cũng không có cho thấy chính mình thân phận chân thật, mà là lấy một thân phận khác cùng bọn hắn khai thông, thỉnh cầu bọn hắn trợ giúp. Mà cái thân phận này cũng là ta vì để phòng vạn nhất, cho mình hư cấu một cái chân thực lai lịch. Dịch Trạch chăm chú nhìn Phượng Hy, không có chen vào nói, lặng lặng chờ đợi câu sau của nàng. Dịch tiểu tử, ngươi nghe nói qua Bình Tung Minh sao? Chương 799, đại điện khai mạc, thượng, chương 799, đại điện khai mạc, thượng. Phượng Hy trong ánh mắt lộ ra một tia hồi ức chi sắc, biểu hiện trên mặt nhàn nhạt, trong miệng ung dung lẩm bẩm, bèo nước gặp nhau, nhân duyên tế hội, tu tán vô thường, tung tích khó tìm. Đây chính là Bình Tung Minh, Dịch tiểu tử, ngươi có nghe nói qua sao? Dịch Trạch nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ suy tư, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng đây không phải trí nhớ của chính hắn, mà là cấp đoạt huyết linh ký ức. Bởi vì hấp thu huyết linh nguyên nhân, hắn cũng tại đồng thời tiếp thu đối phương khổng lồ ký ức. Cho dù Dịch Trạch thần thức bởi vì cựu chuyển luyện thần thuật mấy lần tại cùng giai tu sĩ, cũng là hao tốn hồi lâu, mới đưa những ký ức này đơn giản cắt tỉa một lần. Kia một chút có quan hệ Bình Tung Minh ký ức liền bắt nguồn ở đây. Có chút ấn tượng, Bình Tung Minh vô cùng thần bí, cơ hồ không ai biết được nó tồn tại. Bất quá, Bình Tung Minh sở dĩ có thể bảo trì thần bí, chủ yếu vẫn là bởi vì nó là cái cực kỳ lỏng lẻo tổ chức, bản thân thực lực không mạnh, không có lực ngưng tụ, cũng không có mục tiêu rõ rệt. Tăng thêm người ở bên trong viên không thế nào lộ diện, lúc này mới không có nhận các thế lực lớn chú ý. Phượng Hy hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Dịch Trạch, lập tức nghĩ tới điều gì, lộ ra rõ ràng chi sắc, là huyết linh trong trí nhớ, từng có Bình Tung Minh dấu vết để lại à? Dịch Trạch nhẹ gật đầu. Phượng Hy tiếp tục nói, Bình Tung Minh nghe có chút giống một chút tán tu bao đoàn sưởi ấm liên minh, nói cho đúng lên, nó ngược lại càng giống là cái ngẫu nhiên hội nghị công ty. Minh bên trong có một đám đặc biệt người, tại đặc biệt thời gian bên trong tiến hành hội nghị, đồng thời trên đại lục lưu lại một chút ẩn nấp nhưng lại có dấu vết mà lần theo vết tích. Mà loại này hội nghị khoảng cách thời gian, có lẽ là 100 năm, 1000 năm, thậm chí là 1 vạn năm. Bình Tung Minh thành lập duy nhất mục đích, chính là nhường thế lực khác biết được, Bình Tung Minh là sát sát thật thật tồn tại ở thế gian, tồn tại ở thời gian trường hà bên trong. Ở lúc mấu chốt xem như ta như vậy, đồng nhiên xuất hiện cường giả lai lịch, có thể kiểm tra cứu lai lịch. Từ ta xuất hiện một khắc kia trở đi, Bình Tung Minh bên trong liền sẽ có một cái người thần bí danh tự bị bạch trần, nàng gọi Diệp Anh. Dịch Trạch hiểu được, nói rằng, tiền bối tại Bình Tung Minh lưu lại vết tích, đến lúc đó lấy cái thân phận này gặp người, so vẹn vẹn tán tu thân phận càng thêm có thể tin. Cố tình bày nghi trận, đoán chừng còn có biện pháp quấy nhiều thiên cơ sư thôi diễn a. Phượng Hy gật đầu nói, đúng là như thế, đây cũng là đám tiền bối vì hậu nhân che giấu tung tích, lưu lại tiện lợi một trong. Ngoại trừ Bình Tung Minh, còn có cùng loại chọc long sẽ, thủ tịch cửa dạng này tổ chức, bọn hắn đều trong lịch sử tồn tại qua, nhưng cũng không làm qua cái gì sự tình. Bọn hắn lần thứ nhất bị người chú ý tới, tất nhiên là vì người nào đó xuất hiện mà nổi lên mặt nước, sau đó liền sẽ biến mất. Dịch Trạch trong lòng sinh ra khâm phục chi ý, không khỏi cảm thán nói, từ thượng cổ yêu tộc chi phối thời đại người còn sống sót tộc, quả nhiên đều vì hậu nhân kế sâu xa. Khó trách cho dù đi qua vài vạn năm, Thiên Diễn Đại Lục bên trên vẫn tồn tại như cũ nhiều như vậy đạo trường dư mạch. Tiếp đấy, hai người bắt đầu thương lượng lập tông đại điện tương quan công việc. Không lâu sau đó, một xanh vợ chồng cùng Huyền Nguyệt lần lượt đến, năm người mật thám gần sau 2 canh giờ, mới nhao nhao rời đi Phượng Dương Các. Theo lập tông đại điện thời gian tới gần, Thanh Huyền Tông càng thêm náo nhiệt lên. Được mời tham gia đại điện trung tiểu thế lực, sớm tại hơn 1 tháng trước liền đến đủ, tại còn lại cuối cùng 7 ngày thời điểm, Thiên Diễn Tiên Minh tất cả tiên tông rốt cục toàn bộ đến. Trừ cái đó ra, bao quát thập nhị huyền cùng Tử Lâm Tông nhóm thế lực, cho dù là toái tinh ai, cũng đều an bài nhân viên tới xem lễ. Kể trên mỗi cái thế lực đều có 1 đến 2 vị hóa thần tu sĩ đích thân tới hiện trường, khiến tụ tập tại Chấn Tinh Nhai hóa thần số lượng đạt đến gần 20 vị, là mấy ngàn năm qua số 1. Tất cả đến hóa thần tu sĩ đều hứng chịu tới một xanh vợ chồng nhiệt tình chiêu đãi, bất luận trước đó có quan hệ gì, người tới là khách, điểm này khí độ vẫn phải có. Phượng Hy một mực không hề lộ diện, không ít người đối vị này thần bí hóa thần tu sĩ hiếu kỳ, nhưng đều bị một xanh vợ chồng lấy các loại lý do từ chối đi. Chỉ là nói đại điển cùng ngày khẳng định sẽ lộ diện. Bất quá, trận này đại điển mang đến chưa từng có rầm rộ đồng thời, phía sau cũng ẩn giấu đi mãnh liệt mạch nước ngầm. Phổ thông tu sĩ đương nhiên không phát hiện được, chỉ có thể may mắn mình có thể gặp phải trận này mấy ngàn trên vạn năm khó gặp thịnh hội, nói không chừng còn sẽ có cái gì kỳ ngộ. Nhưng đạt tới nhất định cấp độ tu sĩ đều tin tưởng, sắp đến đại điện tràn đầy bất ngờ biến số. Dịch Trạch tại Thanh Huyền Tông thâm cư không ra ngoài, ngoại trừ Tuyết Y các hoang nộ cùng Lý Quan Phục sau khi đến, Tam Vương cao tầng từng có một lần thông khí bên ngoài, thời gian khác liền không còn có lộ diện. Cứ như vậy, mấu chốt nhất ngày đó rốt cục đúng hạn mà tới. Một ngày này thần thì sơ khắc, Thanh Huyền Tông lập tông đại điện, từ Chấn Tinh Nhai bên trên truyền ra tiếng chuông bắt đầu kéo lên màn mở đầu. Tiếng chuông này mới đầu nghe còn rất nặng nề ngột ngạt, nhưng theo sóng âm khuyết tán ra đến, dần dần biến vô cùng to. Vân Hải cuộn cuộn, 9981 nói ngưng kết thanh khí vân tiểu, tự Chấn Tinh Nhai đỉnh kéo dài mà ra, rơi vào Chấn Tinh Nhai các nơi vị trí. Chấn Tinh Nhai trên núi trận văn dần dần sáng lên, linh lực khổng lồ hướng vân tiểu tụ đến, ngưng thực ra cố. Vân Tê Tông ngủ lại chỗ, nhìn thấy trước mặt vân tiểu, Dịch Trạch cùng Huyền Nguyệt liếc nhau, lập tức mang theo môn hạ tu sĩ đạp cầu mà đi. Cái khác các cái thế lực tu sĩ cũng là động tác giống nhau. Tại bọn hắn đạp vào vân tiểu một phút này, dưới chân tự động hiện ra kim liên hư ảnh. Mỗi đi một bước liền hiện hiện một đóa kim liên, sen nở 9 cánh mà không bàn mà hợp thiên đạo cực số, quả thật là hiện thực bản bộ bộ sinh liên. Trên bầu trời truyền đến réo rắt hạt rẽ, từng con linh hạt xuyên thẳng qua tại vân tiểu ở giữa, sau lưng xẹt qua hoa mỹ hào quang, mọi người dường như đưa thân vào trong thiên cung. Trung tiểu thế lực tu sĩ hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh, đối một màn này nhìn mà than thở, tán thưởng cùng hâm mộ Thanh Huyền Tông có thể có như thế bàng bạc khí tượng. Trong mắt bọn hắn, Thanh Huyền Tông chính là quật khởi tại không quan trọng điển hình cùng tấm gương, mà những đại thế lực kia tu sĩ thì nhìn không chớp mắt, hiển nhiên đối một bộ này cũng không cảm thấy hiếm lạ, thậm chí có chẳng thèm ngó tới. Tử Lâm Tông Nhạc Thính Đào dùng ánh mắt còn lại quan sát bên cạnh người, trên người đối phương bốc lên như có như không lành ý, nhìn không ra biểu lộ có thay đổi gì, nhưng nghĩ đến trong lòng cũng không thống khoái, a cùng là vạn pháp môn thuộc hạ thế lực, Tử Lâm Tông cùng Phái Tinh Nhai tại Yến Châu lẫn nhau báo đoàn, trong khoảng thời gian này hai tông quan hệ rất tốt. Giờ phút này đi tại Nhạc Thính Đào bên cạnh chính là Phái Tinh Nhai Kim Hồng Tôn giả. Nguyên bản lần này lập tông đại điện hắn có thể tránh chi không đến, dù sao việc này rất tổn thương tự tôn, năm đó hắn xám xịt rút đi chuyện còn rõ ràng trước mắt. Nhưng Kim Hồng không phải thường nhân, hắn phản công Nam Châu chi tâm bất tử, lúc này mới đỉnh lấy áp lực to lớn trong lòng tới tham gia đại điện, thuận tiện dò xét Thanh Huyền Tông hư thực. Đối Kim Hồng mà nói, đoạn này đường dường như dài đằng đẵng, trong lòng của hắn hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã bước lên điểm cuối cùng, nô đồng đài. Ngẩng đầu nhìn về phía trước nguy nga kiến trúc, lại không có một tia quen thuộc vết tích, cảnh còn người mất, trong lòng cô đơn chỉ có chính hắn tin tưởng. Lúc này, nô đồng đài bên trên đã có người lần lượt ngồi xuống, Vân Tiểu đến nơi này bắt đầu chia xiên, căn cứ khác biệt tu vi phân biệt thông hướng khác biệt vị trí. Lúc này, bất luận là Thanh Huyền Tông vẫn là xem lễ thế lực khác tu sĩ, từng cái ngồi nghiêm chỉnh, chỉ là ngẫu nhiên cùng chung quanh đạo hữu trò chuyện hai câu. Cho dù trước kia có hoán, ngay lúc này cũng duy trì tương đối lớn khắc chế. Kim Hồng hít sâu một hơi, lập tức di chuyển bước chân tiến lên, ngồi vào Nhạc Thính Đảo liền nhau vị trí, ánh mắt đảo qua chung quanh. Nơi này là Ngô Đồng Đài tầm mắt khu vực tốt nhất, có thể lên tới chỉ có hóa thần tu sĩ và hầu hạ người. Trên mặt đất trưng bày mười mấy tấm xinh đẹp tinh xảo bàn bạch ngọc án, khoảng cách không gần không xa. Kim Hồng một cái liền thấy được ngồi khá cao dịch trạch, đối phương đã đột phá hóa thần trung kỳ, khí độ càng hơn trước kia, bây giờ ngồi ở kia bên cạnh, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Nhìn thấy dạng này dịch trạch, Kim Hồng trong lòng liền có loại cảm giác, hắn đời này chỉ sợ đều không có hướng người này báo phá tông mối thủ cơ hội. Hai tầm mắt của người giao hội, một cái phức tạp, một cái bình tĩnh, khẽ gật đầu ra hiệu sau liền ăn ý dịch ra ánh mắt. Ánh mắt lưu chuyển, làm Kim Hồng nhìn về phía ở giữa thượng thủ ba cái vị trí lúc, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, tiếp lấy lộ ra một chút kinh ngạc chi sắc. Chương 800, đại điện khai mạc, hạ, chương 800, đại điện khai mạc, hạ, Ngô Đồng Đài vị trí cao nhất ba cái chỗ ngồi, ở giữa bàn đứng ở chỗ cao nhất, hướng phía dưới ba cái bậc thang, tả hữu các đưa một cái bàn án. Một xanh cùng Thanh Hà hai người đã ngồi xuống tả hữu, thỉnh thoảng cùng đã đến cùng giai tu sĩ chuyện trò vui vẻ. Cái này nhìn như bình thường một màn, tại Kim Hồng xem ra, lại lộ ra một cố quỷ dị. Ba bàn lớn án không phải song song. Kim Hồng nhẹ giọng nhỉ nó nói, nhìn về phía bên cạnh Nhạc Thính Đảo, phát hiện đối phương cũng là một mặt mở mịt cùng nghi hoặc. Thanh Huyền Tông tiền thân Thanh Mục Minh là một xanh cùng Thanh Hà một tay khai sáng, liên hợp Tuyết Y Lý Các cùng Vân Tê Tông đánh hạ Chấn Tinh Nhai cũng là bọn hắn hai người. Có thể nói Thanh Huyền Tông có thể có hôm nay, hoàn toàn là hai người bọn họ dốc sức làm gần ngàn năm lấy được thành quả, bọn hắn hẳn là tông môn địa vị cao nhất tồn tại. Nhưng là, thượng thủ kia ba bàn lớn án bảy lại không giống bình thường. Vị kia tên là Diệp Anh Hóa Thần tu sĩ, là Thanh Huyền Tông đặt vững cơ nghiệp sau mới gia nhập, cho dù tu vi mạnh lên một tuyến, cũng hẳn là cùng một thị vợ chồng bình khởi bình tọa mới đúng. Cho dù ba cái vị trí song song, Diệp Anh bằng hóa thần trung kỳ thực lực ngồi tại ở giữa cũng không gì đáng trách. Nhưng bây giờ một thị vợ chồng ngồi tại đối phương phía dưới tam giai vị trí, ở trong đó ý nghĩa liền rất rõ ràng, cho thấy Diệp Anh thân phận địa vị cao hơn hai người một tầng. Đây là có chuyện gì? Dạng gì dưới tình huống sẽ khiến Thanh Huyền Tông người sáng lập một xanh vợ chồng cam tâm tình nguyện khuất tại đối phương phía dưới? Kim Hồng trong lòng máy động, lập tức nghĩ đến mấy loại khả năng, nhưng bất luận là loại nào, đối với hắn mà nói đều không phải là tốt như vậy tiếp nhận. Vốn cho là Thanh Huyền Tông chỉ là Vân Tê Tông nâng đỡ lên một cái đồng minh, nhưng hiện tại xem ra, dường như cũng không có những người khác tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể nghĩ đến chỗ này, chờ dị thường cũng không chỉ có Kim Hồng, tất cả trình diện hóa thần tu sĩ đều chú ý tới điểm này, có trong bụng phỏng đoán, có trực tiếp đặt câu hỏi. Cùng Kim Hồng liền nhau, Minh Hà tự không cảm giác tiền sư miệng tụng vật hiệu, thừa dịp cùng một xanh trò chuyện cơ hội, hỏi: "Một đạo hữu, xin hỏi Quý Tông Diệp đạo hữu ở đâu?" Vân tăng đối vị này thần bí đạo hữu, đã sớm muốn xem một lần bộ mặt thật. Lúc này, ngoại trừ Thượng Tam Tông cùng thập nhị huyền cung người, thế lực khác hóa thần đều đã đến. Ngoại trừ cảm kích dịch trạch bọn người, những người khác nghe được không cảm giác hỏi thăm, tất cả đều quăng tới ánh mắt tò mò. Vị này không có lộ ra mấy lần mặt, nhưng hư hư thực thực đánh cắp Thanh Huyền Tông thành quả thắng lợi hóa thần tu sĩ, làm bọn hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Một xanh nho nhã cười một tiếng, dường như chưa tỉnh, nói: "Không giác đạo hữu không cần nóng nội, Diệp đạo hữu lập tức tới ngay, đến lúc đó tự nhiên là có biết." Không cảm giác tiền sư bị qua loa một câu, cũng không có hỏi tới, bị người ngậm miệng không nói. Lúc này, mơ hồ có thanh thúy tiếng kiếm reo từ Vân Tiểu bên trên truyền đến, ngay sau đó, một đạo thân ảnh phiêu dật xuất hiện ở trước mắt mọi người, kiếm ý bén nhọn đập vào mặt. "Thiên Nhất Tông, Vô Niệm kiếm chủ tới." Một xanh cười đứng dậy chào hỏi đối phương, triển khai cánh tay ra hiệu nói: "Thừa Phong đạo hữu, còn mời ngồi vào vị trí an vị." Vũ Thừa Phong giống như là một vị bình thường thanh niên kiếm khách, trong mắt ngẫu nhiên lộ ra phong mang, làm cho người không dám kinh thường, nghe vậy bình tĩnh trên mặt hiện hiện một tia cười yếu ớt, chắp tay nói: "Một đạo hữu, làm phiền." Hắn mặc dù vừa mới đột phá hóa thần không lâu, nhưng dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, Thiên Nhất Tông kiếm chủ thực lực bình thường lại so với cùng cảnh giới tu sĩ mạnh lên nửa giai. Vũ Thừa Phong ngồi vào vị trí sau, đầu tiên là cùng Thanh Hà gật đầu ra hiệu, vừa ý thủ chống không bàn lúc, thần sắc cũng là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Ánh mắt của hắn chuyển hướng đối diện Dịch Trạch, mang trên mặt ý cười, nói: "Dịch đạo hữu, Vũ đạo hữu." Hai người đơn giản bắt chuyện qua sau, Vũ Thừa Phong nói thẳng: "Dịch đạo hữu như lúc nào rảnh rỗi, có thể đến ta Thiên Nhất Tông làm khách, thuận gió ở đây thành mời đạo hữu đến đây luận kiếm." Từ sư huynh đối đạo hữu kiếm đạo rất là tôn sùng, ngay cả nam sư huynh đối đạo hữu cũng cảm thấy rất hứng thú. Từ sư huynh tự nhiên là Thái Hoang kiếm chủ, đến mức nam sư huynh thì là vị kia Thiên Diễn đại lục công phạt thứ nhất, có lẽ vẫn là thực lực đệ nhất lay trời kiếm chủ. Đối mặt Vũ Thừa Phong thả ra thiện ý, Dịch Trạch trên mặt mang ấm áp ý cười, không có cự tuyệt, đa tạ mấy vị kiếm chủ ý tốt, Dịch Mộ đối mấy vị kiếm chủ kiếm đạo cũng rất khâm phục, ngày khác rảnh rỗi tất nhiên sẽ tiến về Tuyệt Kiếm Phong, cùng chư vị một lần. "Tốt, vậy bọn ta ngay tại Võ Châu xin đợi đạo hữu." Những người khác nhìn xem một màn này, tâm tư dị biệt. Đối với Dịch Trạch, đa số hóa thần tu sĩ lớn nhất ấn tượng chính là hắn không biết dùng biện pháp gì hủy diệt huyết linh. Đến mức Dịch Trạch thực lực chân chính như thế nào, bởi vì hắn hồi lâu không cùng người đấu thủ, cho nên cũng không có quá rõ ràng nhận biết, vẫn như cũ dừng lại đang cùng khí nguyên tử đối chiến thời điểm. Hiện tại liền lay trời kiếm chủ dạng này cương giả, đối Dịch Trạch đều có đánh giá như vậy, bọn hắn không thể không thừa nhận, Dịch Trạch đã trở thành U Lan giới không thể coi thường một vị tồn tại. Theo xem lễ người càng ngày càng nhiều, lúc này Ngô Đồng Đài bên trên cũng bắt đầu trình diễn đặc sắc tiết mục. Tiên múa huyền chuyển, đạo hư lang vân. tiếng trời tiên âm, định hồn đăng phách. 360 vị dung mạo thượng giai nữ tu, thân mang thất thải nghe thường, cầm trong tay như ý, như sau phàm thiên nữ, trên không trung diễn lại huyền chuyển giáng múa. 360 vị anh tuấn tiêu sái nam tu, dựa theo sao trời bảy trận, cầm trong tay linh kiếm, bộ pháp huyền ảo, tại mặt đất diễn dịch tinh hà vận chuyển chi diệu. Song phương trận liệt dường như tại đối lập, lại tựa hồ tại phối hợp, tương nhu cùng tồn tại, có một phong vị khác. Nô đồng đài hai bên trái phải đều có 360 người, cầm trong tay nhạc khí, bọn hắn đã có hợp đấu, lại không mất người đặc sắc. Tiếng đàn cùng một chỗ, vuốt bằng tâm ma, tiến ổn thần hồn. Tiếng tiêu dày đặc, sóng sau cao hơn sóng trước, nghe chi dường như đưa thân vào vô biên hán hải. Tiếng trống như sấm, chuông khánh như gió, hợp đấu ra thiên địa chi uy, ngưng tụ thành phong long lôi tức chi hình, khí thế bằng bạc. Kiêm hữu kèn mô phòng bách điệu minh sướng, đầu tiên là lẻ kẻ vài tiếng, tiếp theo vạn điệu cùng reo vang, cuối cùng hội tụ thành bách điệu chiếu phượng phát tướng. Chúng tu thưởng thức đặc sắc tiết mục, chỉ chốc lát sau, nô đồng đài tầng cao nhất lần nữa thêm ra hai thân ảnh, theo thứ tự là một vị tinh thần sáng láng trang phục lão giả, cùng một vị khí chất không tầm thường hòa phục trung niên. Dịch Trạch trong mắt hơi híp, lão giả là thập nhị huyền cung Tần Chiếu Giả, linh vũ cùng cung chủ. Lục Tâm tôn giả không đến, Dịch Trạch có chút đáng tiếc. Bất quá, đã Tần Chiếu Giả tới, người kia hẳn là cũng tới đi. Thân thức của hắn ở phía dưới quét qua, quả nhiên phát hiện một vị lãnh khốc thanh niên đạo khách, đang lặng lặng ngồi tại cách đó không xa nguyên anh trên bàn tiệc. Thì bên cũng tới. Dịch Trạch nghĩ đến sư phụ cùng nhị sư tỷ, thầm nghĩ trong lòng, chờ lập tông đại điện kết thúc, tìm cơ hội cùng vị này thật tốt nói chuyện. Đến mức vị kia hoa phục trung niên, tên là Nam Cung Cổ Lan, Dịch Trạch từng tại Ngọc Hoa Quan tới từng có gặp mặt một lần. Lúc trước Kim Đan cựu chuyển ra lò thời điểm, hắn đại biểu tứ huyền tông đến đây tiếp đi tứ huyền tông một phương Kim Đan tu sĩ. Hắn cũng không phải là thập nhị huyền cung người, chỉ là lần này cùng huyền cung đội ngũ cùng đi mà thôi. Hai người cùng một thị vợ chồng bắt chuyện qua sau, liền ngồi xuống lý ra hai người bên người, khoảng cách Dịch Trạch vị trí không xa. Tần Chiếu Giả là cái khuôn mặt ấm áp lão đầu, cứ việc cùng Thiên Diễn Tiên Minh một phương quan hệ lãnh đạo, nhưng hắn lại có thể tựa như vô sự đồng dạng cùng người chung quanh không ngừng nói chuyện. Ngay cả Dịch Trạch cũng không thể không ứng phó hắn vài câu, thuận tiện không để lại dấu vết tìm hiểu lấy dưới trướng tin tức. Tần Chiếu Giả tới không lâu sau, đại biểu Ngọc Hoa Quan Ngọc Tiêu tôn giả tới, bình tĩnh ngồi vào vị trí. Cơ hồ trong cùng một lúc, vạn pháp môn hai vị hóa thần, một trước một sau từ vân tiểu bên trên đi xuống. Chương 801, Lập Tông đại điện, 1, chương 801, Lập Tông đại điện, 1, vẻ mặt tươi cười huyền vi tử đi ở phía trước, sắc mặt của hắn hồng nhuận sung mãn, cái trán rộng bóng loáng như là thanh niên. Sáng bên trong trộn lẫn bạch tóc dài bị một cây đơn giản thanh ngọc châm lỏng lẻo kéo lên, khóe mắt mặc dù có tinh mịn đường vân, nhưng cũng không lộ ra vẻ giàn mua. Một bộ xanh nhạt đạo bào rộng lớn phiêu giật, bên hông buộc lấy một đầu khảm nạm ngọc châu đai lưng, bên trái treo cổ phát la bàn, bàn trên mặt kim chỉ nam không gió mà bay, phía bên phải treo một cái quẻ ống, in thiên càn địa chi đồ án, bề ngoài ôn nhuận phát quang. Huyền vi tử mỗi một lần cất bước, quần áo phiêu nâng lại không nghe thấy bất kỳ tiếng vang, quanh thân từ đầu đến cuối quanh quần lấy nhàn nhạt thanh khí, cả người phảng phất có một loại nào đó vận luật đi theo. Bộ này tiên phong đạo cốt phiêu giật hình tượng, nhìn qua so Ngọc Hoa Quan Ngọc Tiêu tôn giả còn muốn giống đạo gia người. Tại Huyền vi tử sau lưng, một thân thải sắc vũ y thiên hương tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng, bước trên mây mà đến. Khuynh thế trên dung nhan khỏe môi ngậm lấy như có như không ý cười, sóng mắt lưu chuyển ở giữa phảng phất giống như sao trời rơi vào thu thủy. Đáng tiếc, dạng này tuyệt đại phong hoa lúc này ở hiện trường lại không người thưởng thức, ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào Huyền vi tử cái lao nhân này trên thân. Chỉ vì thực lực của hắn. Một hồi quần áo tiếng sột soạt tiếng vang lên, bao quát Dịch Trạch ở bên trong tất cả mọi người tự giác đứng dậy, hướng về Huyền vi tử chắp tay đón lấy. Hơn 10 vị hóa thần ở giữa mặc dù đều có bẩn thỉu, nhưng vẫn như cũ phân thuộc tiên minh giới trướng, tại cái này chính thức trường hợp, đặc biệt là có người ngoài, tứ huyền tông, ở đây tình huống, đối minh bên trong hóa thần hậu kỳ lễ ngộ vẫn là phải có. Hơn nữa, hóa thần hậu kỳ không giống với sơ trung kỳ hóa thần tu sĩ, vậy đại biểu đối phương đã đứng tại một giới đỉnh. Xem như hôm nay cái thứ nhất xuất hiện hóa thần hậu kỳ, ngay cả Lý Lạc Sở cùng Nam Cung Cường Lan bọn người, cũng tận số đứng dậy hành lễ biểu thị tôn kính. Mà Huyền vi tử đối với cái này lại sớm đã thành thói quen, đương nhiên thụ đám người lễ. Các vị đạo hữu không cần đa lễ, mời ngồi đi. Lão phu tới chậm, mong được tha thứ a. Nói, Huyền vi tử đã ngồi xuống phía trước nhất quý vị khách quan bên trên, cười đánh giá đám người. Dịch Trạch ánh mắt ngưng tụ tại Huyền vi tử trên thân, đây là hắn kế ngỗi kình thương về sau thấy qua vị thứ hai hóa thần hậu kỳ. Lúc trước hắn tại ngỗi kình thương trên thân chỉ cảm nhận được sâu không lường được, bây giờ vật đổi sao rời, hắn nhìn Huyền vi tử thời điểm, đã không còn là ngắm hoa trong màn sương. Cứ việc không có tra xét rõ ràng, trong lúc nhất thời thấy không rõ rõ sâu cả, nhưng hắn có loại đại khái cảm giác, cái kia chính là đối phương dường như cũng không phải là không thể chiến thắng. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Dịch Trạch gánh nặng trong lòng liền được giải khai, ánh mắt cũng càng thêm lạnh nhạt lên. Huyền vi tử nhàn nhạt liếc nhìn toàn trường, ánh mắt trọng điểm chú ý ở trong đó mấy người trên thân, lúc này hình như có cảm giác, tỉnh mơ nhìn Dịch Trạch một cái. Ánh mắt của hắn như là đầm sâu phản chiếu sao trời, cương đại thần thức cùng thiên địa pháp tắc cộng minh, tự nhiên toát ra một tia nhân quả sức quan sát. Dịch Trạch không nhượng bộ chút nào, trong mắt đồng dạng hiện lên một tia khó lường tinh quang, trên mặt không hề bận tâm nhìn lại đi qua. Vẹn vẹn một hơi về sau, hai người liền hoàn thành một lần bí ẩn giao phong, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình rời ánh mắt. Đến mức những người khác, tự nhiên đều chú ý tới một màn này, có không ít người này sẽ đã bắt đầu ôm xem trò vui tâm tư. Bọn hắn biết Vạn Pháp Môn khẳng định sẽ cho Thanh Huyền Tông lập tông đại điện một ngạt, nhưng ở Huyền Vi Tử đến trước, ai cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ xuất động hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Đừng nói là Thanh Huyền Tông, trước mắt Liên Minh Vương Nam Ba Tông, cũng liền một cái ngỗi kình thương là hóa thần hậu kỳ mà thôi. Tuyết Y thì các hoa ngộ ý đồ đột phá, Nhưng trước đó không lâu thất bại xuất quan, Vân Tê Tông Tần Vân nghe nói cũng đang trùng kích hậu kỳ cảnh giới, nhưng đến nay đều không có bất cứ động tĩnh gì. Loại tình huống này, Huyền Vi Tử đến, đối Thanh Huyền Tông mà nói có thể nói là giảm chiều không gian đặc kích. Dù sao, đối phương vẫn là một cái làm cho người ta kiêng kỵ thân phận, Thiên Diễn thứ nhất Thiên Cơ sư. Vị này chính là Dịch Đạo Hữu a, trước đó đều là chỉ nghe tên, không thấy hắn thân, hôm nay gặp mặt quả nhiên là nhân trung lão vượng. Ta kia trận nguyên tử cùng khí nguyên tử hai vị sư đệ đều đưa tại trên tay ngươi, là thật không tính oan. Cùng tất cả mọi người gật đầu ra hiệu sau, Huyền Vi Tử lần nữa mỉm cười nhìn về phía Dịch Trạch, một mặt bình tĩnh nói. Dịch Trạch trả lời, Huyền Vi Tử đạo hữu thật sự là coi trọng tại hạ, trận khí hai vị cũng không phải đơn thua ở Dịch Mộ trên tay, lúc ấy thế nhưng là có đạo hữu khác tương trợ đâu. Ta chỉ là trùng hợp, tất cả đều tham dự hai chuyện mà thôi. Huyền Vi Tử lơ đễnh, nói, ha ha ha, yên tâm, đại gia bình thường đánh cờ mà thôi, lão phu hôm nay không phải tính sổ, cũng không tất yếu chọn hôm nay lúc này. Dịch Trạch mỉm cười, nhưng trong lòng ở trong tối nói, ngươi hôm nay tính sổ sách đoán chừng cũng không biện pháp tính không rõ. Thiên Hương Tiên Tử lúc này đồng dạng đã phiêu nhiên vào chỗ, Cố Phán Sinh Tư đảo qua ở đây đông đảo hóa thần. Ánh mắt lưu chuyển tới duy nhất không bị lúc có chút dừng lại, sau đó bất động thanh sắc cười nói, Thiên Diễn Đại Lục bên trên khó được nhìn thấy nhiều như vậy đồng đạo hội tụ một đường, cái này có thể may mắn mà có Thanh Huyền Tông mặt mũi lớn, mời tới nhiều như vậy đạo hữu. Đồng dạng thân làm nữ tính Thanh Hà nghe vậy cười nói, không phải ta Thanh Huyền Tông mặt mũi lớn, mà là các vị đạo hữu bằng lòng đến, dự, thật là làm bản tông rất cảm thấy vinh hạnh. Lúc này, Thiên Hương Tiên Tử thuận thế nhìn về phía ở giữa không vị, ra vẻ nghi ngờ nói, Thanh Hà đạo hữu, thế nào còn không thấy Quý Tông Diệp đạo hữu, đại hiền di dã, thiếp thân đối vị đạo hữu này thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú, đã sớm muốn kết giao một phen. Lý Lạc Sở lúc này cũng đi theo mở miệng nói, trong thanh âm không nói ra được thanh lãnh, vị này Diệp đạo hữu hẳn là có so Quý Tông đại điện còn chuyện quan trọng, vẫn là nói chỉ là thuần vì giá đỡ quá lớn. Lời nói này là tương đối không khách khí. Những người khác tất cả đều vẻ mặt như thường, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, mặc dù không có nói chuyện, nhưng đều đang quan sát một xanh vợ chồng cùng Dịch Trạch cùng Huyền Nguyệt phản ứng. Nô đồng đài bên trên lập tức an tĩnh lại, bầu không khí biến đổi. Kỳ thật, hiện trường không ít người đối với Diệp Anh vắng mặt, kỳ thật trong lòng đều rất có phê bình kín đáo. Chẳng qua là lúc đó khách nhân không có đến đông đủ, đại gia cũng đều là tầm cơ thâm trầm hạng người, không có thỏ đầu ra mà thôi. Nhưng lúc này liền Huyền Vi Tử đều tới, đối phương vẫn còn không thấy tăm hơi, cái này có chút hơi quá, đây chính là người Thanh Huyền Tông lập tông đại điện. Hoa Ngộ nhìn xem một xanh cùng Thanh Hà khẽ nhíu mày, từ khi hắn đi vào Thanh Huyền Tông sau liền chưa từng gặp qua vị này Diệp Anh, tất cả sự vụ đều là một xanh vợ chồng tại ra mặt quản lý. Bất quá, làm hắn ngoài ý muốn chính là, nghe được Thiên Hương cùng Lý Lạc Sở lời nói sau, sắc mặt hai người không có biến hóa chút nào, vẫn như cũng một mảnh lạnh nhạt. Một xanh vừa muốn nói điều gì, đột nhiên vẻ mặt khẽ động, lại ngậm miệng lại. Cùng lúc đó, Huyền Vi Tử trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, quay đầu hướng ở giữa nhìn lại. Những người khác phản ứng hơi chậm, nhưng cũng lập tức cảm ứng được cái gì, vẻ mặt tất cả đều biến đổi, đột nhiên nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, thượng thủ vị trí giữa, chẳng biết lúc nào đã ngồi một vị thân thể hư ảo cung trang nữ tử. Trong khoảnh khắc, thân thể của nàng liền do hư chuyển thực, lấy một bộ xem kỹ dáng vẻ nhìn phía dưới chúng tu. Đồng thời, một cỗ nhàn nhạt uy áp đột nhiên khuyết tán ra đến, từ nơi này lan tràn tới toàn bộ Ngô đồng đài, khiến tất cả tu sĩ trong phút chốc an tĩnh lại, hoảng sợ ngây ngốc hướng lên phía trên nhìn lại. Phượng Hy mang trên mặt mỉm cười, môi đỏ khẽ mở, Diệp Mộ vừa mới đột phá không lâu, bởi vì vững chắc cảnh giới tới chậm, chậm trễ chư vị, mong rằng các vị đạo hữu thứ lỗi. Chương 802, Lập Tông đại điện 2, chương 802, Lập Tông đại điện 2, Diệp Mộ vừa mới đột phá không lâu, bởi vì vững chắc cảnh giới tới chậm, chậm trễ chư vị, mong rằng các vị đạo hữu thứ lỗi. Phượng Hy thanh âm như gió nhẹ lướt qua dây đàn, lại như thanh tuyển kích ngọc, âm thầm cụ tượng là thật chất áp, thanh thúy bên trong lộ ra sương lạnh, rõ ràng truyền đạt tới trong thai của mọi người. Nàng cao cầm đầu vị, con ngươi thâm thúy đảo qua giữa sân một đám hóa thần, trên mặt mặc dù mang theo một tia hiểm nhiên nụ cười, nhưng nói xin lỗi thành ý lại hơi có vẻ không đủ. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Câu này bình thản lời nói ở trong sân vang lên bên thai mọi người, giống như tiếng sấm đồng dạng, chỉ vì đối phương hiện lộ khí tức, là hàng thật giá thật hóa thần hậu kỳ. Cái này gọi Diệp Anh nữ tu, thế mà vô thanh vô tức đột phá đến hóa thần hậu kỳ, từ một cái không có danh tiếng gì hóa thần, một lần hành động đứng ở đại lục đỉnh tiêm vị trí. Khó trách một xanh vợ chồng đứng như bàn thạch, lại bằng lòng tự hạ thân phận ngồi tại dưới tay của nàng hai bên. Khó trách bọn hắn tại Huyền Vi Tử sau khi xuất hiện vẫn như cũ lộ ra thành thạo điêu luyện, đây hết thể lực lượng đều đến từ Diệp Anh. Tại sao có thể có loại sự tình này? Tiên minh bên trong nhiều ít hóa thần mong muốn đột phá hậu kỳ mà không thể được, kết quả không biết từ nơi nào toát ra tới một người, ban đầu vẫn là hóa thần trung kỳ, gặp lại đã thành tiểu hóa thần hậu kỳ. Dễ dàng như vậy, để bọn hắn những này đều có được thế lực lớn nhất lao tổ làm sao chịu nổi? Thanh Huyền Tông đồng minh, Dịch Trạch cùng Huyền Nguyệt thần sắc bình tĩnh, Hoa Ngộ cùng Lý Quan Phục liếc nhau, trong mắt lóe lên một chút gợn sóng. Hai cái đồng minh, không chỉ có Vân Tê Tông đột nhiên tăng mạnh, ngay cả luôn luôn thế yếu Thanh Huyền Tông đều ra hóa thần hậu kỳ, bọn hắn mong muốn dẫn đội ngũ, độ khó lớn hơn. Huyền Vi Tử vẻ mặt có chút đạm mạc, hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh, mắt hắn híp lại đánh giá Phượng Hy, bàn hạ thủ chỉ không ngừng kích thích, một cỗ huyền diệu chấn động tại giữa ngón tay lưu chuyển, rõ ràng tại diễn toán lấy cái gì. Vừa mới nói chuyện Thiên Hương Tiên Tử cùng Lý Lạc Sở sắc mặt đều là cứng đờ, khiếp sợ nhìn xem thượng thủ vị này so với các nàng đều muốn xuất chúng nữ tử. Đặc biệt là Lý Lạc Sở, đối phương ngẫu nhiên ném trên người mình ánh mắt, làm nàng cảm giác phá lệ khó chịu. Mà như Vũ Thừa Phong cùng Ngọc Tiêu những này, mặc dù kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Cái khắc hóa thần cũng hoặc nhiều hoặc ít biểu hiện ra dị sắc, có chút giật mình, chủ yếu là Phượng Hy xuất hiện quá mức nằm ngoài dự tính của bọn họ. Phản ứng lớn nhất không phải Toái Tinh Nhai Kim Hồng không còn ai, chén rượu trên tay bị hắn bóp két rung động, nếu không phải duy trì sau cùng lý trí, lúc này đã bạo chén, bởi vậy có thể thấy được tâm tình chập chờn chi lớn. Tại Phượng Hy xuất hiện lúc, kinh hãi cả người hắn đều nhanh đứng lên, một mặt không thể tin nhìn đối phương. Bất quá động tác của hắn cũng nhắc nhở người ở chỗ này, ngoại trừ Huyền Vi Tử, những người khác nhau nhau chuẩn bị đứng dậy hành lễ. Đúng lúc này, Phượng Hy đưa tay hướng phía dưới để ép, một cỗ nhu hòa lực lượng đồng thời tác dụng tại trên thân mọi người, đem bọn hắn sắp đứng dậy động tác dễ như trở bàn tay ngăn cản. Có người muốn thử tránh thoát đạo này trói buộc, nhưng phát hiện quanh thân pháp lực dường như đông lại đồng dạng, hãi nhiên phía dưới chỉ có thể thuận thế ngồi xuống. Phượng Hy lần nữa mở miệng nói, hôm nay các vị đạo hữu có thể tới tham gia ta Thanh Huyền Tông lập tông đại điển, đã cho đủ bản tông mặt mũi, cho nên không cần quá mức câu thúc tại lễ tiết, thỉnh an không sai an vị. Nàng chiêu này lập tức bỏ đi tất cả mọi người sau cùng lo nghĩ, vị này đích thật là hàng thật giá thật hóa thần hậu kỳ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ những năm này thật đúng là xem thường Thanh Huyền Tông vô thanh vô tức kéo ra tiếp nhận. Cũng không biết Vân Tê Tông cùng Tuyết Y gì các ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật, bọn hắn có nghĩ đến hay không người này hoành không xuất thế, xem ra còn chấp trưởng toàn bộ Thanh Huyền Tông. Tất cả mọi người tại suy nghĩ lần này biến cố, đang nghĩ nên như thế nào điều chỉnh đối Thanh Huyền Tông thái độ. Trong lúc nhất thời, hiện trường lâm vào tạm thời yên tĩnh. Nhạc Thính Đào có chút đồng tình nhìn về phía bên cạnh, Kim Hồng mặc dù cố gắng chấn định, nhưng trong mắt vẫn như cũ khó nén vẻ kinh ngạc, cả người có vẻ hơi thất hồn lạc phách. Diệp Anh xuất hiện, mang ý nghĩa Toái Tinh Nhai đoạt lại Nam Châu hy vọng càng thêm xa vời. Đám người một lần nữa vào chỗ, lúc này cũng ổn định hảo tâm thần, lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ lấy vị này xa lạ hóa thần hậu kỳ. Phượng Hy hôm nay mặc một bộ mạ vàng ngược dòng quan cung trang, trên đó thêu lên phức tạp mây xanh che mặt trời văn, phản phất là từ mặt trời tinh túy biên chế mà thành, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra ánh sáng vàng sậm, đoan trang mà cao quý. Trên mặt của nàng tựa như trải qua tuế nguyệt lắng đọng, rút đi tất cả ngây ngô cùng phù hoa, chỉ còn lại có ngọc thạch giống như ôn nhuận cùng lạnh lẽo, cho người ta một loại không dám nhìn thẳng rộng lớn khí độ. Lông mày hình dài mà anh tuấn, một đôi mắt vượng đang mở hí, dường như có thể nhìn thấy chất chứa ở trong đó thâm thúy, ánh mắt rủ xuống, tự nhiên mà vậy toát ra một loại thấm nhuần thần hồn, quan sát chúng sinh cảm giác các bách. Nếu như nói Huyền Vi Tử cho người ta một loại thế ngoại cao nhân cảm giác, kia Phượng Hy lúc này bày ra, chính là không thể nghi ngờ khí phách cùng uy nghiêm. Cùng những khí chất này so sánh, nàng kia dung nhan tuyệt thế ngược lại thành tầm thường nhất tô điểm. Mắt thấy sắp lâm vào kẻ ngắt, Huyền Vi Tử tựa như đo lường tính toán hoàn tất, nhìn chằm chằm Phượng Hy đúng lúc mở miệng nói, Diệp đạo hữu công tham tạo hóa, có thể lấy tán tu chi thân đột phá hóa thần hậu kỳ, thật là làm chúng ta xấu hổ a. Tại đạo hữu gia nhập Thanh Huyền Tông trước đó, lão phu cô lậu quả văn, lại chưa từng nghe nói qua Thiên Diễn Đại Lục bên trên có đạo hữu nhân vật này. Nói hắn nhìn về phía Tuyết Y gì các phương hướng, cố ý hỏi, Hoa đạo hữu, không biết ngươi nhưng có biết. Đối với rõ ràng như vậy châm ngòi chi ngôn, Phượng Hy lộ ra không thèm để ý chút nào, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, nhìn thẳng Huyền Vi Tử, nói, Diệp mộ chỉ là một giới tán tu, không có chỗ ở cố định, hiếm khi lấy thân phận chân thật tại đại lục đi lại. Vạn pháp môn mặc dù hai mắt đông đảo, nhưng chưa nghe nói qua cũng thuộc về bình thường. Mấy trăm năm trước ta bị vây ở một chỗ bí cảnh, một xanh hai vị đạo hữu trong lúc vô tình xâm nhập, chó ngáp phải rồi để cho ta thoát khốn. Vi biểu cảm tạ, ta đưa bọn hắn một trận hóa thần cơ duyên, bọn hắn số phận không sai, lại song song đột phá. Theo Phượng Hy kể ra, đám người cũng coi như giải khai năm đó một xanh vợ chồng cùng một chỗ tấn cấp hóa thần bí ẩn. Nếu như đối phương nói là sự thật lời nói, bất quá có thể chỉ điểm ra hai vị hóa thần, cũng không phải bình thường hóa thần trung kỳ có thể làm được. Lại nhìn nàng trên thân kia cố tự nhiên mà thành khí chất cao quý, cái này Diệp Anh thân phận khẳng định không phải nàng nói tới tán tu đơn giản như vậy. Trước đây ít năm Diệp Mỗ tu luyện lâm vào bình cảnh, đúng lúc bọn hắn đến đây tìm ta gia nhập Thanh Huyền Tông, ta tính cực tự động, liền thuận thế đáp ứng xuống. Nói, nàng ý vị thâm trường nhìn Kim Hồng Tôn giả một cái, nói khẽ, cũng may mà có Chấn Tinh Nhai khối bảo địa này, cùng Vân Tê Tông đạo hữu tương trợ, Diệp Mỗ lúc này mới may mắn đột phá. Kim Hồng trong tay áo năm đấm nắm chặt, ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó không nói một lời. Huyền Vi Tử mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nghe, lại tại dùng khó lường phương pháp thôi diễn nói chuyện tính chân thực. Ở trước mặt thôi diễn một vị cùng giai tu sĩ, đối với hắn mà nói vô cùng khó khăn, may mà chỉ là thôi diễn lời nói bên trong thật giả, gánh vác không phải quá lớn. Chỉ là, cái này gọi Diệp Anh, luôn cho hắn một loại áp lực như có như không, không phải thế lực bên trên, mà là cấp độ càng sâu đổ vỡ. Lúc này, Tần Chiếu Giã lại ngoài ý muốn mở miệng, dâng lên một cái trợ công, chỉ nghe hắn cười nói, lấy tại hạ quan chi, Diệp đạo hữu chỉ sợ không phải tán tu a. Năm đó ta mặc cho Linh Vũ cung cung chủ sau, ngẫu nhiên nghe nói qua một cái tên là Bình Tung Minh tổ chức, trong đó có một vị Diệp Anh, không biết có phải hay không Diệp đạo hữu. Lời này vừa nói ra, có mấy người thần sắc hơi động. Diệp Anh ánh mắt quay lại, nhìn xem Tần Chiếu Giã, trong mắt lóe lên một tia không hiểu, cái này từ đâu xuất hiện nắm. Tứ Huyền Tông, Thập Nhị Huyền Cung cùng bọn hắn có thể không có quan hệ, lời này từ bọn hắn miệng bên trong nói ra, có độ tin cậy cao hơn mấy phần. Phượng Hy vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên nói, Thập Nhị Huyền Cung không hổ là có thể giấu ở Thiên Diễn Đại Lục vài vạn năm thế lực lớn, tin tức chi linh thông làm cho người bội phục. Diệp Mỗ hoàn toàn chính xác tại Bình Tung Minh trở qua, nhưng bây giờ Bình Tung Minh đã giải tán, không còn tồn tại, ta hiện tại chỉ là Thanh Huyền Tông một vị hóa thần mà thôi. Nàng xem như biến tướng thừa nhận chính mình cùng Bình Tung Minh quan hệ, không tồn tại nữa. Chỉ sợ là dung nhập Thanh Huyền Tông A Thanh một minh lớn mạnh, cùng hiện tại Thanh Huyền Tông thành lập, hẳn là còn có cái này thế lực thần bí ở phía sau thôi động. Xem ra sau khi trở về phải hảo hảo điều tra một phen. Lúc này, những người khác nhìn Dịch Trạch cùng Hoa Ngộ đám người vẻ mặt bắt đầu kỳ quái. Thanh Huyền Tông là minh hữu của bọn hắn, nhưng dường như không chỉ có là minh hữu của bọn hắn. Nếu bọn họ không biết rõ Diệp Anh cùng Bình Tung Minh tồn tại, kia trước đó Diệp Anh một mực không có ra mặt, có phải là tại đề phòng bọn hắn, hoặc là nói tại thích hợp thời điểm thoát khỏi bọn hắn. Dịch Trạch mắt thấy nghi trận đã bố trí xuống, ít ra ở bề ngoài không có người xem thấu Phượng Hy thân phận chân thật, trong lòng hoàn toàn trầm tĩnh lại. Chương 803, Lập Tông đại điện 3, chương 803, Lập Tông đại điện 3, Diệp Anh ra sân chấn kinh tất cả mọi người, tình huống nơi này tự nhiên không gạt được Nguyên Anh, Kim Đan bực này cấp bậc tu sĩ. Thanh Huyền Tông tu sĩ phần chấn không hiểu, hôm nay là bọn hắn Lập Tông đại điện, nắm giữ một vị hóa thần hậu kỳ tồn tại, đủ để đền bù Thanh Huyền Tông nội tình không đủ thiếu hụt. Toàn bộ Tiên Diễn Tiên Minh mới mấy vị hóa thần hậu kỳ. Bọn hắn biết được tin tức sau, nhìn xem Ngô Đồng Đài bên trên quảng trường biểu diễn, tựa hồ cũng biến càng thêm cảnh đẹp ý vui lên. Đến từ cái khác các thế lực lớn tu sĩ, tâm tình cũng có chút vi diệu. Mục Hy cũng ở trong đó, biết được Diệp Anh là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc này có người hướng nàng tìm hiểu Diệp Anh tình huống, Mục Hy đều nhất nhất qua loa đi qua, cho dù những người khác lấy Thanh Huyền Tông hướng Vân Tê Tông ẩn giấu một tay cùng nhau kích, nàng cũng chỉ là trong lòng cười lạnh, không tuân theo. Cho dù đối với Diệp Anh là Phượng Hy chuyện này, nàng cũng không hiểu rõ, nhưng nàng biết vị này cùng sư phụ của nàng sư nương quan hệ không ít, cùng phụ thân mẫu thân của mình cũng kết giao rất thân. Ở chỗ này phụ trách chiêu đãi Diệp Khuy Thiên chờ Thanh Huyền Tông Nguyên Anh, cũng là vừa mới biết việc này, bọn hắn không cần cân nhắc nhiều như vậy, chỉ biết là Diệp Anh là một thị vợ chồng mời tới liền tốt. Lại nói thẳng thắn hơn, bất luận Thanh Huyền Tông là họ Diệp, vẫn là họ Mục, đối bọn hắn tới nói ảnh hưởng cũng không tính là quá lớn. Diệp Anh thực lực càng mạnh, Thanh Huyền Tông tình cảnh liền sẽ càng tốt, tương lai gia nhập Thiên Diễn Tiên Minh lực lượng càng đủ. Chiếm cứ một châu chi địa, giám thị huyền vũ giới, có được 3 vị hóa thần, còn bao gồm một vị hóa thần hậu kỳ, Thanh Huyền Tông nếu là không tiến tiên minh chịu chút thất thuốc, chỉ sợ rất nhiều thế lực muốn không ngủ được. Cái này không, vừa mới còn có chút vinh váo hung hăng vạn pháp môn tu sĩ, lúc này khí diễm đã thu liễm rất nhiều, mà Thanh Huyền Tông tu sĩ cái eo không khỏi đứng thẳng lên một chút. Mà những cái kia đồng dạng thế lực lớn người, lúc này ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên đang suy tư Thanh Huyền Tông biến hóa này đối nhà mình thế lực ảnh hưởng. Diệp đạo hữu, không nghĩ tới Quý Tông lại còn có một vị hóa thần hậu kỳ tôn giả, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Đúng vậy a, hôm nay đến may mắn nhìn thấy, thật sự là chúng ta vinh hạnh. Thanh Huyền Tông tương lai có hy vọng a. Đúng rồi, Diệp đạo hữu ngươi cũng họ Diệp, cùng vị tôn giả này là. Không ít trung tiểu thế lực người bắt đầu đến hót, đặc biệt là Nam Châu bản địa thế lực là gắng sức nhất, hiện trường không khí lúc này biến nhiệt liệt lên. Những cái kia sớm phụ thuộc tới thế lực tự nhiên cùng có vinh yên, lúc này vẻ mặt tươi cười tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp. Mà những cái kia trước đó do dự hoặc là từ đầu đến cuối như gần như xa thế lực thì là ảo não không thôi, trong lòng không khỏi đoán trách lên, có hóa thần hậu kỳ ngươi sớm một chút phơi đi ra à, như thế chúng ta cũng sẽ không biết điều. Thanh Huyền Tông người từng cái ứng phó, nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy thận trọng thái độ. Chân chính thuyết minh cái gì là, hai cái hóa thần sơ kỳ Thanh Huyền Tông ngươi hờ hững, có hóa thần hậu kỳ Thanh Huyền Tông ngươi không với cao nổi. Lô Đồng đại đỉnh, theo thời gian trôi qua, Diệp Anh mang tới rung động dần dần biến mất, bầu không khí bắt đầu khôi phục bình thường. Hoa Ngộ thừa cơ hội này truyền âm Dịch Trạch, Dịch đạo hữu đã sớm biết Diệp đạo hữu tình huống đi, làm gì giấu giếm chúng ta. Nghe đối phương có chút giọng chất bất khí, Dịch Trạch tự biết đối lý, tỉnh mơ nói, Hoa đạo hữu không nên hiểu lầm, ta biết việc này cũng không bao lâu, cái này còn là bởi vì Dịch Mỗ đạo lữ cùng vị này Diệp đạo hữu có chút quan hệ duyên cớ. Lại nói, làm như thế cũng là vì cho một chút người không an phận trở tay không kịp, thực sự không phải cố ý giấu giếm. Hoa Ngộ không tiếp tục xoắn xuýt cái đề tài này, sự thật như thế nào đã không trọng yếu, chỉ là ánh mắt càng thêm ngưng trọng lên. Hắn tiếp tục hỏi, ta còn có một vấn đề, bộ kia Thái Thủy Kinh có phải hay không các ngươi cho Thanh Huyền Tông? Dịch Trạch lần này không có giấu giếm, nói thẳng, vâng, đây là lúc trước ta từ Linh Khư cổ địa lấy được. Hoa Ngộ ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Dịch Trạch, ý vị thâm trường nói, xem ra đạo hữu lần kia Linh Khư cổ địa chi hành, thu hoạch tương đối khá a. Dịch Trạch trầm ngâm không nói, Hoa Ngộ cũng không có tại trường hợp này tiếp tục truy vấn. Nhưng là hắn cảm thấy đã quyết định, tại đại điện qua đi, muốn cùng hai phe đồng minh thẳng thắn nói một chút. Lúc này, Phượng Hy vẫy lui bên người phục thị Kim Đan nữ tu, chậm rãi đứng dậy, hắng giọng một cái nói, giờ lành đã đến, bản tông lập tông đại điện sắp bắt đầu, chúng ta đi trước, các vị đạo hữu xin chờ chốc lát, chờ nghi thức kết thúc chúng ta lại đi luận đạo. Lẽ ra nên như vậy. Ba vị đạo hữu xin cứ tự nhiên. Diệp Anh cùng Mục Xanh, Thanh Hà ba người xin lỗi một tiếng, tiếp lấy thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới phía sau trên sân thượng. Sau một khắc, trung cổ thanh âm cùng vang lên, giọng lớn sóng âm chấn động trời cao, truyền khắp chấn tinh nhai sau tiếp tục hướng về tứ phương quyết tán. Tất cả tu sĩ tất cả đều ngừng động tác trong tay, hướng lên trời đại phương hướng xem ra, Ngô Đồng đại biến an tĩnh lại, giữa thiên địa chỉ còn lại có giọng lớn thanh âm. Vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Anh thần sắc trang nghiêm, tố thủ dương nhẹ ở giữa quanh thân linh lực của quận, pháp tướng thiên địa trong phút chốc hiện hóa ra ngoài. Mục Xanh cùng Thanh Hà tiến hành giống nhau thao tác. Tại Ngô Đồng đại bên trên tất cả mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy ba tôn cao đến hơn ngàn trượng hư ảnh đứng lơ lửng trên không. Bọn hắn tay áo tung bay, mắt sáng như sao, phát ra hóa thần uy áp bao phủ tứ phương, khiến xem lễ người tâm hồn đều chấn. Tham kiến lão tổ. Tất cả Thanh Huyền Tông môn nhân tự giác hướng ba tôn pháp tướng đi chính thức đại lễ. Phượng Hy ở giữa, nhìn xuống toàn bộ Ngô Đồng đài, trên mặt trang nghiêm túc mục, cất cao giọng nói, "Hôm nay Thanh Huyền Lập Tông tại Thiên Diễn Nam Châu, thừa thiên cương chính khí, khải vạn thế cơ nghiệp, lấy đạo làm cơ, lấy đức làm gốc, lấy thanh trúc chi mềm dai, huyền hải chi rộng, bảo hộ Nam Châu thương sinh, truy tìm thiên đạo vô cực." Thanh âm của nàng như thanh tuyền chảy xuôi, mặc dù không phải rất lớn, nhưng lại tràn ngập uy nghiêm cùng trang trọng. Ngay sau đó, một xanh nặng nề thanh âm bắt đầu vang vọng trên không trung, "Thanh Huyền đệ tử, từ hôm nay trở đi cần thời khắc ghi khắc. Mũi kiếm chỉ, không phải là sát phạt, chính là hộ đạo, trong lòng chỗ hướng, không phải vì trường sinh, chính là chúng sinh. Cuối cùng thì là thanh hà, thanh âm của nàng băng lãnh, phàm nhập chúng ta người, làm cận thủ môn quy, nếu có khi sư diệt tổ, giết hại đồng môn người, xứng nhận chín kiếm chu tâm chi hình. Chờ ba vị lão tổ nói xong, tất cả thanh huyền đệ tử cúi đầu cong xuống, cùng kêu lên quát, đệ tử cần tuân lão tổ pháp chỉ. Phượng Hy ba người nói, thiện. Vừa dứt tiếng, nô đồng đài trung ương trên đất trống, một khối hình tròn khu vực đống nhiên sáng lên trướng mắt linh quang, một tôn màu xanh đen cự đỉnh từ trong đó chậm rãi dâng lên. Cự đỉnh bên trên khắc rõ cứng cắp hữu lực thanh huyền hai chữ, nặng nề khí tức truyền ra, miệng đỉnh phun ra nuốt vào lấy hoa mỹ thất thải hào quang. Phượng Hy tiếp tục nói, đây là thanh huyền đỉnh, là ta thanh huyền chấn tông chi bảo, chấn áp ta huyền tông khí vận. Nói xong, Phượng Hy hai tay kết ấn, đem thanh huyền cự đỉnh đẩy lên vạn trượng cao không. Thanh huyền đỉnh càng biến càng lớn, cuối cùng huyễn hóa thành núi nhỏ lớn nhỏ, nguyên bản tán loạn vân khí ngưng tụ thành đoàn, tụ hợp vào tới thanh huyền trong đỉnh. Tiếp lấy, tích xúc ở trong đỉnh linh khí nồng nặc như là thác nước nghiêng về mà xuống, chỉ một thoáng liền bao phủ cả tòa Ngô Đồng Đài. Tất cả bị linh khí cọ rửa tu sĩ, lập tức cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, thể nội pháp lực rất nhanh liền có nhất định biên độ tăng lên, tu luyện bình cảnh cũng có một tia bừng lòng. Thanh huyền khí vận, vạn thế bất hủ. Tất cả thanh huyền môn nhân hoan hô lên, thanh âm vang vọng đất trời, kéo dài không suy. Một cỗ hư vô mở mịt khí vận chi lực tại trấn tinh nhai bên trên bay lên, tiếp theo phân tán bám vào mỗi một cái thanh huyền tông môn nhân trên thân. Xem lễ tu sĩ thấy cảnh này, tâm thần hướng tới người cũng có, thở lạnh nhạt người cũng có, không quan trọng chi người cũng có. Nhưng vô luận như thế nào, từ hôm nay trở đi, thanh huyền tông quật khởi tình thế đã không cách nào cải biến. Chương 804, lập tông đại điện 4. Chương 804, lập tông đại điện 4. Huyền Vi Tử nhìn xem trên bầu trời Phượng Hy pháp tướng, chẳng biết tại sao, tâm thần luôn luôn tuôn ra một loại nào đó không hiểu bất an. Thực lực tới hắn tình trạng này, bất kỳ trực giác cũng không thể xem nhẹ, nhưng bất luận hắn như thế nào tại trong lòng thôi diễn, đều không thể tìm tới cái này chút bất an đầu nguồn. Mắt thấy Phượng Hy ba người sắp trở về, Huyền Vi Tử ánh mắt ngưng tụ, không do dự nữa, lúc này lấy ra bên hông hồn thiên tinh quỹ la bàn. Sau đó đối với Phượng Hy vị trí, từ trong hư không lấy ra một đạo khí cơ, nhanh chóng đạo nhập trong la bàn. Trên la bàn 360 mai quẻ phù lập tức như đom đóm lưu chuyển, kim chỉ nam càng là nhanh chóng vận chuyển lên, một đạo huyền diệu khí cơ lập tức lấy hắn làm trung tâm xoay tròn. Hắn lần này động tác tự nhiên gây nên chú ý của những người khác. Dược Vương Cốc động huyền tử lòng có cảm giác, khẽ cười một tiếng, rộng lượng trong tay áo bay ra một chiếc gương cổ, hóa thần khí cơ bộc phát mà ra. Âm dương nghịch loạn, huyền hoàng treo ngược. Động huyền tử hướng mặt kính đánh vào ba viên phù lục, nguyên bản bình tĩnh mặt kính lúc này xuất hiện ngàn vạn sợi tơ, phương thiên địa này nguyên bản có thứ tự thiên cơ lập tức biến hỗn loạn vô cùng. Huyền Vi đạo hữu, ngươi như thế trắng trợn nhìn trộm Thanh Huyền Tông đạo hữu, là thật không ổn đâu. Động Huyền Tử chế nhạo nói. Huyền Vi Tử liếc mắt nhìn hắn, nói khẽ, Động Huyền Tử, bằng ngươi hạt bụi nhỏ kính mong muốn quản nhiều ta nhàn sự, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Nói, hắn quanh thân hình thành một đoàn vòng xoáy, vô số màu vàng kim nhàn nhạt chữ triện phiêu đãng, rất nhanh liền tại nguyên bản hỗn loạn thiên cơ bên trong, mở ra một mảnh tĩnh mịch không gian. Động Huyền Tử đối với hắn quấy nhiễu bị vô hạn thu nhỏ. Những người khác nhìn thấy trận này thiên cơ thuật quyết đấu, tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt, một là năng lực có hạn không tham dự được, hai là không đáng vì Thanh Huyền Tông cùng Huyền Vi Tử đối nghịch. Bành. Dịch Trạch đem chén rượu trong tay trùng điệp đập tại trên bàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyền Vi Tử, trầm giọng nói, "Huyền Vi đạo hữu, ta cũng cảm thấy ngươi làm như vậy không ổn, như vậy dừng lại, như thế nào?" Huyền Vi Tử ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Dịch Trạch một cái, không nói gì, động tác trên tay không có đình chỉ, biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết. Dịch Trạch thấy thế trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Hắn không còn nói nhảm, một tia huyền diệu đạo văn tại trong mắt hiện hiện, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, phóng xuất ra một cỗ khổng lồ thần thức chí lực, ngang nhiên tuần hướng Huyền Vi Tử. Tại hắn ra tay lúc, cái khác hóa thần tu sĩ đều có chút ngạc nhiên. Huyền Vi Tử lấy thiên cơ thuật chứ danh, mà thiên cơ sư thần thức chi lực là nổi danh cường đại, Dịch Trạch cho dù dùng pháp lực quá nhiều, tác dụng khả năng đều so thần thức công kích lớn hơn một chút. Thân làm hóa thần hậu kỳ, Huyền Vi Tử thực lực đủ để áp chế ở trận bất luận kẻ nào, cho nên cũng liền động Huyền Tử có thể dựa vào thiên cơ thuật đối với hắn quá yếu nhiễu một hai. Nhưng Dịch Trạch không hiểu thiên cơ thuật, mắt thấy Huyền Vi Tử thôi diễn vẫn còn tiếp tục, vì để phòng vạn nhất, hắn lúc này mới quyết định ra tay. Hắn biết thiên cơ diễn toán cùng người thần thức tương quan, cho nên mới lựa chọn thần thức làm đột phá khẩu. Huyền Vi Tử phản ứng cấp tốc, tại thấy rõ Dịch Trạch ý đồ trong mắt, trên mặt vẻ khinh miệt chợt lóe lên, sau đó một cỗ khí thế thật lớn từ hắn trên người bộc phát ra. Vẻ mặt không có biến hóa chút nào, hai mắt toát ra khiếp người tử mang, chỗ sâu trong con ngươi càng là hiện ra bắt quái trận đồ, ngay tại phi tốc xoay tròn. Ánh mắt chiếu tới chỗ, ngưng tụ ra vô số lưu ly trạng thần thức kết tinh, cuối cùng tụ hợp huyễn hóa ra một cây ngoại hình cổ phát màu đen quẻ bói. Màu đen quẻ bói khẽ run lên, lập tức ở chung quanh dọc theo ngàn vạn ám kim sắc sợi tơ, tràn ngập đầy Huyền Vi Tử trước người một mảng lớn không gian. Cùng lúc đó, Dịch Trạch khí thế đồng dạng bay lên, so với Huyền Vi Tử không hề yếu, hai mắt của hắn sáng lên màu xanh linh quang, lập tức lại giấy lên một đoàn màu xanh đậm linh diễm. Ngàn vạn kiếm ảnh phản chiếu tại trong con mắt của hắn, tại linh diễm thiêu đốt hạ ngưng tụ thành một thanh đen nhánh tiểu kiếm. Một tiếng thanh thúy kiếm minh tại trong thai mọi người vang lên, chỉ một thoáng, đen nhánh tiểu kiếm bắn ra, cùng màu đen quẻ bói đối chọi gay gắt. Không chỉ có như thế, Dịch Trạch quanh thân hình thành một đạo thần thức lực trường, một thanh tiếp lấy một thanh lợi kiếm tại lực trường bên trong trống rông xuất hiện. Bọn hắn chui kiếm tương giao, hình thành dạng xuề ô đem đen nhánh tiểu kiếm vây quanh ở giữa nhất. Ấp ủ một lát sau, Dịch Trạch nâng lên cánh tay phải, hợp chỉ làm kiếm xa xa chỉ hướng Huyền Vi Tử, kiếm ý bén nhọn tự thân bên trên phun ra ngoài. đen nhánh tiểu kiếm mang theo biến ảo khó lường tinh thần kiếm ý, bắn về phía trước mặt quẻ bói, Dịch Trạch quanh thân thần thức lợi kiếm cũng đi theo đồng thời bắn ra. Thần thức hóa hình, thần niệm cụ tượng. Không tốt, nhanh khóa chặt nơi đây không gian. Hoa Ngộ, Huyền Nguyệt cùng Lý Quan Phục ba người kịp phản ứng, lấy tốc độ nhanh nhất thi triển thủ đoạn đem mảnh không gian này bắt đầu phong tỏa. Vũ Thừa Phong cùng Ngọc Tiêu Tôn giả liếc nhau, lập tức cũng ra tay luyện hóa ra bình chướng. Tần Chiếu Giã do dự một chút, ánh mắt tại Dịch Trạch cùng Phượng Hy trên thân qua lại du đãng, cuối cùng vẫn là mang theo Nam Cung Cuồng Lan cùng Lý Gia hai người ra nhập vào. Tại dưới cố gắng của bọn hắn, chín đạo thần thức chi lực đan vào một chỗ, nhanh chóng hình thành một đạo kiên cố bình chướng, đem nơi đây ngăn cách ra. Cuối cùng chỉ còn lại có Vạn Pháp Môn một phương tu sĩ ngồi ở một bên, không hề lay động. Bọn hắn lần này tới, vốn là có triển vọng Thanh Huyền Tông nột ngạt mục đích, căn bản không sợ chuyện này làm lớn, ngược lại đến lúc đó rơi chính là Thanh Huyền Tông mặt mũi. Cũng liền cái này trong nháy mắt, Huyền Vi Tử cùng Dịch Trạch ánh mắt như thực chất giống như ba chạm, riêng phần mình thần thức biến thành quẻ bói cùng tiểu kiếm, mang theo vô tận uy thế lăng không chạm vào nhau. Không có tiếng sắt thép va chạm, chỉ có thần thức bạo liệt oanh minh tại hiện trường đám người thức hải bên trong nổ vang. Bang! Một đạo vô hình phong bạo đống nhiên quét sạch, màu xanh cùng kim sắc thần thức chi lực, hỗn hợp có pháp tắc chi lực không ngừng dây dưa. Khi thì quẻ văn khóa lại thân kiếm, khi thì kiếm mang bổ ra quẻ tượng. Song phương hậu kinh dường như quần quận không dứt, mỗi một lần giao phong đều sẽ bắn ra thần thức mạnh vụn, như tinh thần tịch diệt giống như chói lọi cùng nguy hiểm. Thanh kim sắc phong bạo cũng theo đó bành trướng mấy phần, song phương vậy mà liền như thế cầm cự được. Hơn nữa, trong không khí mơ hồ truyền đến vỡ tan thanh âm, kia là chín vị hóa thần bảy bình trướng không chịu nổi gánh nặng, sắp vỡ vụn thanh âm, nhìn tình huống này liền biết Huyền Vi Tử cũng không lưu thủ. Nhưng so với hắn, Dịch Trạch biểu hiện mới càng thêm làm cho người giật mình. Trong bữa tiệc hóa thần nhóm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều sẽ không dám tin ánh mắt đặt ở Dịch Trạch trên thân, dường như mong muốn đem hắn toàn bộ xem thấu. Hóa thần trung kỳ cùng hóa thần hậu kỳ thần thức đối bính, vậy mà lại là kết quả như vậy, hơn nữa Huyền Vi Tử vẫn là lấy thần thức cường đại chứ danh thiên cơ sư. Khó trách Dịch Trạch có thể hủy diệt huyết linh, trên thân quả nhiên có chỗ hơn người. Vẹn vẹn đi qua hai hơi thời gian, phong tỏa bình chướng liền tuyên cáo vỡ vụn. May mắn đúng lúc này, Dịch Trạch cùng Huyền Vi Tử riêng phần mình kêu lên một tiếng đau đớn, thần thức phong bạo cũng dần biến nhỏ lại, cuối cùng dừng. Cân sức ngang tài. Không đúng, tựa như là Huyền Vi Tử kém hơn một chút. Huyền Vi Tử trên mặt hiện ra mất tự nhiên ửng hồng, lập tức lại khôi phục bình thường, la bàn trong tay đã đình chỉ, hiển nhiên bị Dịch Trạch cắt ngang thôi diễn, thất bại trong căng tức. Vạn Pháp Môn một phương quan chiến mấy vị hóa thần thấy thế sắc mặt âm trầm, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ cùng kiên kỵ nhìn xem Dịch Trạch. Cái khác hóa thần tu sĩ phản ứng đều có khác biệt, nhưng trên đại thể đều là đối Dịch Trạch thần thức mạnh cảm thấy kính nghệ, hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Bất quá, đối chiến kết thúc sau hai người, thần thái của bọn hắn lại có chút ra ngoài ý định, những người khác sau khi thấy không khỏi có chút ngạc nhiên. Vốn nên bởi vì bị cắt ngang thôi diễn mà tức giận Huyền Vi Tử, lúc này một mặt đủ cười, cầm trong tay nguyên bản treo ở bên hông quẻ ống, khí định thần nhàn nhìn xem Dịch Trạch. Trái lại nhìn như ngang tay kỳ thực càng hơn một bậc Dịch Trạch, lại là mặt trầm như nước, vẻ mặt tâm tình bất định nhìn chằm chằm đối diện Huyền Vi Tử. Cái này khác thường một màn, khiến mọi người tại đây trong lòng hơi động. Vừa rồi bọn hắn giống như bỏ qua cái gì. Dịch Trạch thanh âm như tan không ra hàn băng, vang lên bên tai mọi người, nguyên lai đạo hữu từ đầu đến cuối mục tiêu đều là ta, không hổ là tiên diễn thứ nhất thiên cơ sư, thật sự là giỏi tính toán, Dịch Mộ hôm nay linh giáo. Chương 805, Lập Tông đại điện, Nam, chương 805, Lập Tông đại điện, Nam, nguyên lai đạo hữu từ đầu đến cuối mục tiêu đều là ta, không hổ là tiên diễn thứ nhất thiên cơ sư, thật sự là giỏi tính toán, Dịch Mộ hôm nay linh giáo. Dịch Trạch vẻ mặt tâm trầm, nhìn chòng chọc vào Huyền Bí Tử, quanh thân pháp lực ngưng tụ không tan, dường như tùy thời chuẩn bị động thủ. Hai người đối thoại để lộ ra một chút, vừa rồi Dịch Trạch có vẻ như ăn một cái thiệt ngầm, trêu đến trong lòng mọi người dâng lên nghi hoặc. Vừa rồi hai người đối bính thần thức, Dịch Trạch đã dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, Huyền Vi Tử lại trực tiếp từ bỏ tiến hành đến một nửa thôi diễn, hắn giờ mới hiểu được đối phương là giả thoáng một thương. Hơn nữa, đối phương bỗng nhiên lấy ra trên người quẻ ống, phối hợp đối xông thần thức, từ trên người hắn đánh cắp một sợi khí cơ. Kia sợi khí cơ tại trong khoảnh khắc liền hóa thành một cây quẻ bói, đầu nhập vào cổ phát quẻ ống bên trong. Dịch Trạch không kịp phản ứng, bị Huyền Vi Tử đạt được, cũng không biết hắn lại bởi vậy mà thôi diễn tới chính mình cái gì nội tình. Quả nhiên, có thể sừng sững tại đại lục đỉnh phong cường giả, liền không có dễ đối phó. Huyền Vi Tử dường như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra dường như, nhìn xem trong tay quẻ ống một cái, lắc lắc, viên kia quẻ bói phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Trạch, trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, khẽ cười một tiếng nói, Dịch đạo hữu chớ trách, lão phu đây cũng là vì đạo hữu tốt, lúc này mới có chút bất đắc dĩ. Dịch Trạch nghe vậy, lại không có tiếp tục truy vấn hắn trong lời nói ý tứ, không có chút nào gợn sóng trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh, một cỗ sát ý bắn ra. Bí mật trên người hắn cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể cứ như vậy bỏ mặc Huyền Vi Tử thu hoạch được. Dịch đạo hữu, tỉnh táo. Hoa Ngộ nhanh chóng mở miệng, muốn ngăn cản Dịch Trạch xúc động, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, Dịch Trạch đã đối Huyền Vi Tử xuất thủ. Chỗ ngồi trên này, cương phong lạnh thấu xương, Dịch Trạch vẫn như cũ ngồi tại bàn về sau, một bộ thanh sam bay phất phới. Linh khí chung quanh giống như thủy triều cuộn, quanh thân pháp lực toàn bộ bộc phát, vẫn như cũ hợp chỉ làm kiếm, một đạo màu xanh đậm lôi quang từ kiếm chỉ bắn ra. Thanh lôi kiếp bên trong ẩn chứa thiên kiếp lực lượng hủy diệt cùng ất mục thần quang suy yếu chi lực, ất mục chân giới lĩnh vực cũng bị Dịch Trạch áp xúc sau bao khỏa tại thần thông bên ngoài. Thanh lôi kiếp như một đầu được trao cho sinh cơ bừng bừng lôi long gào thét mà qua, xé rách trường không, lao thẳng tới Huyền Vi Tử mà đi. Lôi long những nơi đi qua, không gian vì đó mà mẹo, linh khí phát ra rủa minh. Huyền Vi Tử thấy thế con ngươi co rụt lại, vẻ mặt chuyển thành ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được Dịch Trạch một kích này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Cho dù hắn tự phụ hóa thần hậu kỳ, nhưng nghĩ đến Dịch Trạch hiện lộ ra đủ loại dị thường, giờ phút này lại là không dám chút nào khinh thường. Hai tay giãn ra, một đạo thuần bạch sắc linh quang từ đan điền tuôn ra, bạch quang sáng chói, giống như mọc lên ở phương đông húc nhật. Huyền vi tử trung quanh bạch quang chỗ chiếu chỗ, tất cả sự vật đều biến thành màu xám trắng, dường như không gian bỗng nhiên phai màu đồng dạng. Thấy cảnh này, biết hai người là thật sự quyết tâm, cảm thụ hai đạo thần thông kinh khủng như thế, trung quanh hóa thần tu sĩ chấn kinh sau khi nhanh chóng tối lui, để tránh bị tác động đến. Ngọc Hoa Quan Ngọc Tiêu Tôn giả ánh mắt khẽ nhúc đích, dừng lại tại Dịch Trạch trên thân. Hắn lúc trước thế nhưng là thấy qua Dịch Trạch đạo thân luyện thành sau dị tượng, biết kẻ này thực lực hoàn toàn không chỉ như thế. Nhưng cho dù là hiện tại chỗ triển lộ uy lực, cũng đã vượt xa hóa thần trung kỳ giới hạn. Nguyên Quân chọn chúng người, quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường, người này cho dù tới linh giới, cũng có thể hiện lộ tài năng. Vấn đề tông tại linh giới không có chút nào căn cơ, kia Ngọc Hoa Quan chẳng phải có thể. Vô Niệm kiếm chủ Vũ Thừa Phong trong mắt một mảnh yên tĩnh, nhưng tinh thần đã độ cao tập trung, chăm chú nhìn sắp va chạm vào nhau hai đạo thần thông. Cảnh giới của hắn mặc dù còn thấp, nhưng loại cấp bậc này tranh phong, cực hạn lực lượng đối bính, quan chi đối với mình ngày sau tu luyện tất nhiên rất có ích lợi. Hoa Ngộ cùng Tần Chiếu Giã xem như hiện trường bên trong trừ Huyền Vi tử bên ngoài cảnh giới cao nhất, bọn hắn cùng hóa thần hậu kỳ chỉ có cách nhau một đường. Nhưng cái này một tuyến, lại như là lệch trời giống như khó mà vượt qua. Nhìn thấy cái này bình thường khó gặp chiến đấu, Hoa Ngộ không để ý tới sợ hai thán phục Dịch Trạch thực lực, bắt đầu hết sức chăm chú cảm ngộ thần thông bên trong tinh túy. Hắn cùng Huyền Nguyệt mấy người cũng nghĩ tới tiến lên hỗ trợ, nhưng vừa có hành động, liền bị Kim Hồng cùng Thiên Hương đám người khí cơ khóa chặt. Cái này khiến bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, nếu là nơi này dẫn phát nhiều vị hóa thần đại chiến, Thanh Huyền Tông lập tông đại điện thật sự thành chê cười. Trong chớp mắt, thanh lôi kiếp đã cùng bạch quang ngang nhiên chạm vào nhau. Khí tức hủy diệt đột nhiên một phát, hướng về phía trước càn quấy mà qua, bạch quang bên trong hàm ẩn một loại nào đó tịnh hóa lực lượng, đang không ngừng trung hòa thanh lôi kiếp uy năng. Thanh lôi kiếp chi thế không hề yếu, đồng dạng tại suy yếu Huyền Vi tử thần thông, hai người cây kim so cộng dâu, lẫn nhau phân giải, từ đó tiêu tán. Trong lúc nhất thời, lôi quang cùng bạch mang đan vào một chỗ, bạo liệt tiếng điếc tai nhức óc. Cái này, nô đồng đài bên trên tất cả tu sĩ đều chú ý tới bên này, kinh ngạc nhìn về phía sau đỉnh đầu. Một khi một cái liền nhìn ra là sư phụ đang cùng người đấu pháp, trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương. Thanh Huyền Tông tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi, thấy rõ đấu pháp song phương sau, mặc dù kinh ngạc nhưng còn có thể bảo trì trấn định. Cứ việc chẳng biết tại sao đánh lên, nhưng ở bọn hắn ý nghĩ bên trong, chờ Diệp lao tổ đổi tới, liền có thể lắng lại trường tranh đấu này. Bất quá, tất cả mọi người hiện tại cũng sợ hãi thán phục tại Dịch Trạch vậy mà lại cùng Huyền Vi tử đánh nhau. Đây chính là hóa chính là thần cấp vượt cấp chiến đấu a lúc này. Dịch Trạch cùng Huyền Vi tử còn tại căng thẳng, mọi người ở đây coi là lần này giao phong khó phân thắng bại thời điểm, dị biến nảy sinh. Dịch Trạch khí tức đột nhiên lớn mạnh một tiết, nguyên bản quang khiết chỗ mi tâm thêm ra một cái khe hở, da thịt xé rách, một cái tử biến thành màu đen dựng thẳng đồng đống nhiên mở ra. Huyền Vi tử nhìn thấy tử đồng một phút này, trong lòng đống nhiên sinh ra mãnh liệt báo động, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng lên, càng nhiều pháp lực bị điều động chuẩn bị ứng đối. Minh ảnh trong nháy mắt dung nhập Dịch Trạch bản tôn, làm hắn lực lượng tăng lên đồng thời, một cỗ khổng lồ tử vong chi lực cùng cựu u sát khí, như núi lửa bộc phát giống như từ tử đồng phun ra ngoài. Dựng thẳng đồng đóng mở nháy mắt, thiên địa vì đó thất sắc, sương mù màu máu trong nháy mắt tràn ngập tại cả vùng không gian. Nương theo mà đến là chấn động quần quần thi sơn huyết hải, cùng kêu khóc không dứt âm hồn lệ quỷ. Giữa sân khí tức của sự sống và cái chết giao hòa vào nhau, hoàn toàn tương phản hai loại lực lượng tựa như trải qua một trận lại một trận luân hồi, sinh ra khiến người không tưởng tượng được dị biến. Huyết tượng, huyết hải tu la. Huyền Vi tử sắc mặt đại biến, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh dáng vẻ. Vây xem đông đảo hóa thần lần nữa lui về phía sau, lại tại quanh thân phóng xuất ra hộ thể linh quang, sợ bị cái này đậm đặc sát khí nhiễm, từ đó nhuộm dần tới nguyên thần. Một khi nhiễm, nếu không kịp thời thanh lý, tương lai chỉ sợ có hại con đường. Huyền Vi tử cũng biết cái này U Minh huyết hải chỗ kinh khủng, lúc này thần thức của hắn đã cảm nhận được tử vong tịch diệt chi ý xung kích. Hắn râu tóc đều dựng, đông nhiên đứng dậy, hùng hậu pháp lực mãnh liệt mà ra, không gian chung quanh vì đó vặn mèo, dập dờn ra từng đạo gợn sóng, lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng quyết tán. Ngay sau đó, một đạo mông lung, không phải hắc không phải bạch, dường như dung hợp ngàn vạn năng lượng luồng khí xoáy nhanh chóng thành hình, sau đó áp xúc thành một hạt bụi nhỏ. Định. Huyền Vi tử đơn trưởng đẩy về phía trước ra, viên kia hạt bụi nhỏ lặng yên sáng lên, xông vào giữa hai người bên trong cơn bão năng lượng. Chỉ một thoáng, thì sơn huyết hải liền từ động thái biến thành trạng thái tĩnh, như là một bức sinh động họa quyển, mà họa quyển hai đầu phân biệt bị Dịch Trạch cùng Huyền Vi tử cầm lấy. Dịch Trạch không hề lay động, pháp lực liên tục không ngừng thôi động thanh lôi kiếp cùng tử đồng thả ra luân hồi huyết tượng. Giang giác. Vỡ tan âm thanh truyền đến, Huyền Vi tử khỏe mắt không dễ dàng phát giác có quắc một chút, hắn cảm giác lúc này đối mặt mình chính là một cái cùng giai cường giả. Mặc dù hắn cùng Dịch Trạch đan ý đem đấu pháp khống chế tại trong phạm vi nhất định, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn chỉ có thể thực sự so đấu ngạnh thực lực. Cái này vốn hẳn nên hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối phương thức, lại làm hắn như vừa rồi thần thức đối bính như thế đã rơi vào hạ phong. Huyền Vi tử trước đó liền phát giác Dịch Trạch đã trưởng thành đến không thể bỏ qua tình trạng, nhưng chân chính đối mặt lên, hắn vẫn là không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Chương 806, Lập Tông đại điện, 6, chương 806, Lập Tông đại điện, 6. Mắt thấy Dịch Trạch ngoài dự liệu khó chơi, Huyền Vi tử không do dự nữa, hắn một cái tay khác bao vây lấy linh quang, chậm chạp mà kiên định đẩy về phía trước ra. Diệt. Lạnh lùng phun ra cái chữ này sau, trước đó bắn vào trung tâm phong bạo sau biến mất không thấy gì nữa, hạt bụi nhỏ xuất hiện lần nữa, đồng thời đột nhiên nổ tung, đem chúng quanh phong bạo toàn bộ thôn vệ. Lôi đỉnh cùng huyết hải đang dần dần biến mất, dường như bị hút vào vô tận hư không, phong bạo trung tâm xuất hiện một cái lô đen, lại càng lúc càng lớn. Nhưng theo lô đen thể tích biến lớn, nó khuyết trương cũng chậm lại. Hiển nhiên, Huyền Vi Tử mong muốn hoàn toàn hóa giải Dịch Trạch một kích này cũng không phải là dễ dàng như vậy, thậm chí là lực bất tòng tâm. Dịch Trạch nhìn xem một màn này, thần sắc không có biến hóa chút nào, chăm chú nhìn Huyền Vi Tử. Đương nhiên, hắn nhìn chuẩn một thời cơ, biến kiếm chỉ là trường ấn, một đạo giống như thực chất bàn tay màu xanh, mang theo khiếp người uy áp đột nhiên kéo dài mà ra. Bàn tay tại trong khoảnh khắc xuyên qua mấy chục trượng không gian, gần như trống rông xuất hiện tại Huyền Vi Tử trước mặt, hướng về hắn còn chưa thu hồi cây kia quẻ bói chụp tới. Huyền Vi Tử hừ lạnh một tiếng, Dịch đạo hữu, tới chúng ta cảnh giới cỡ này, ngươi thật đúng là coi là lão phu sẽ để cho ngươi tìm được sơ hở phải không? Vừa dứt tiếng, quẻ bói mạnh mẽ hướng một bên xê dịch một thước, khó khăn lắm tránh đi bàn tay màu xanh bắt lấy. Bất quá, làm hắn ngoài ý muốn chính là, Dịch Trạch cũng không vì hắn lần nữa giả thoáng một thương mà tức giận, ngược lại nhân cơ hội này tăng lớn lực lượng trong nháy mắt tan vỡ lô đen, khiến Huyền Vi Tử thân thể hơi chấn động một chút, hiển nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Tiếp lấy, lại không trở ngại màu xanh lôi long, mang theo còn lại huyết hải chi thế hướng hắn tấn công mà đến. Huyền Vi Tử mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Liên tiếp bị một cái vừa mới đột phá hóa thần trung kỳ Dịch Trạch bức bách, cho dù lấy hắn hàm dưỡng cũng không nhịn được sinh ra tâm tình tiêu cực. Hắn một tay bắt lấy quẻ bói, một tay kết ấn, trong nháy mắt huyền hóa ra một đóa kim sắc đại sen, đón lấy mãnh liệt mà đến thanh lôi tiếp. Nhưng lại tại hắn động thủ nháy mắt, bên cạnh đột ngột truyền đến một hồi linh lực ba động, một cỗ khí tức nóng bỏng vào tới. Sau một khắc, một cái màu đỏ tú khí bàn tay chống rông xuất hiện, bắt lại quẻ bói. Lúc nào? Huyền Vi Tử giật nảy cả mình, hắn vừa rồi đích đích sắc sắc không có sinh ra bất kỳ cảm ứng. Dịch Trạch như thế nào buông tha cơ hội khó có này, thừa dịp hắn phân thần lúc, thân hình lóe lên đã xuất hiện tại Huyền Vi Tử phía trước một trượng vị trí. Bàn tay màu xanh lần nữa xuất kích, lần này Huyền Vi Tử lại cũng không kịp ngăn cản, Dịch Trạch rốt cục bắt lấy quẻ bói. Két, két. Hai tiếng giòn vang, quẻ bói tại ba cỗ lực lượng tranh đấu hạ, không có gì bất ngờ xảy ra chia ra làm ba. Đồng thời, Huyền Vi Tử tại hai đạo lực lượng khổng lồ trùng kích vào, cả người sinh sinh lui về phía sau một bước. Sau người bàn, tại dư ba trùng kích vào, hoàn toàn hóa thành một mịn, hiển nhiên bị thua thiệt không nhỏ. Ngắn ngủi chiến đấu bình ổn lại, Dịch Trạch một lần nữa về tới chính mình bàn đằng sau, trên tay nắm lấy một đoạn nhỏ quẻ bói. Hắn nhìn chằm chằm sắc mặt u ám Huyền Vi Tử, thị uy dường như ôm đổm nát quẻ bói, làm nó tan đi trong trời đất. Huyền Vi Tử ngực khí huyết cuộn cuộn, thấy cảnh này sắc mặt càng là xanh xám, ngược lại nhìn về phía thượng thủ, vừa mới xuất thủ Phượng Hy học Dịch Trạch động tác, một thanh hủy gần nửa đoạn quẻ bói. Vừa mới kia phiên giao phòng, mặc dù không có hoàn toàn đoạt lại quẻ bói, nhưng hủy đi 2/3, Huyền Vi Tử thôi diễn đối Dịch Trạch uy hiếp đã giảm mạnh. Phượng Hy không chờ Huyền Vi Tử mở miệng, đánh đòn phủ đầu lạnh giọng nói, "Huyền Vi Tử đạo hữu, ngươi vừa rồi hành vi cùng cấp hướng ta Thanh Huyền Tông khiêu khích, có phải hay không hẳn là giải thích một chút? Mặt khác, ngươi vừa mới nói đây là vì Dịch đạo hữu tốt, không ngại nói kỹ càng một chút, cũng cho chúng ta mọi người cùng nhau nghe một chút lý do của ngươi." Sắc mặt của nàng băng lãnh, thanh âm tràn đầy thấu xương lãnh ý, hiển nhiên đã tại bộ phát biên giới. Một xanh vợ chồng đứng ở hai bên trái phải hắn, đồng dạng đối Huyền Vi Tử trợn mắt nhìn. Hiện trường nhiệt độ, bởi vì Phượng Hy ba người chạy về mà xuống tới điểm đóng băng, dường như sau một khắc liền sẽ bộ phát đại chiến. Đám người thấy cảnh này đều là giật mình, bị vừa rồi Dịch Trạch cùng Huyền Vi Tử thần thức cùng thần thông đối bính sơ kinh, đều nhanh quên ở đây còn có một vị hóa thần hậu kỳ đâu. Hôm nay sơ sót một cái, rất có thể liền sẽ dẫn phát ghê gớm đại chiến. Mà căn cứ vừa mới giao thủ tình huống, tăng thêm nơi này vẫn là Thanh Huyền Tông bản bộ, nếu là thật sự đánh nhau, Vạn Pháp Môn một phương nhất định là phải thua thiệt. Nói không chừng còn phải lưu lại mấy vị hóa thần, dù sao ngoại trừ Huyền Vi Tử, cái khác cùng hắn một phe cánh, đều chỉ là hóa thần sơ kỳ. Phượng Hy mang theo một xanh vợ chồng về tới nơi đây, ba người chính nhất mặt bất thiện nhìn chằm chằm Huyền Vi Tử, dường như đối phương không cho cái bằng giao, sau một khắc liền sẽ độc thủ. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói, chư vị đều là ta Thanh Huyền Tông mời tới quý khách, thân làm chủ nhà Diệp Mỗ tự nhiên không nguyện ý náo ra cái gì không thoải mái, dạng này tại ta tông bất lợi. Bất quá, Huyền Vi Tử vừa rồi đầu tiên là thừa dịp ta chủ trì đại điện lúc mong muốn tính toán tại ta, sau lại đối Dịch đạo hữu ra tay, hành vi là thật không ổn. Làm như thế, còn mời cho Diệp Mỗ cùng Thanh Huyền Tông một cái công đạo. Hướng bạn pháp môn hóa thần hậu kỳ muốn bàn giao, hiếm thấy trên đời, nhưng đối tượng cũng là hóa thần hậu kỳ, vậy cũng chỉ có người trong cuộc đến xử lý. Dịch Trạch vừa rồi hai độ chiếm thượng phong, tình thế đang thịnh, lúc này ngạo nghễ mà đứng, quét mắt Vạn Pháp Môn một phương chư vị hóa thần, cuối cùng đe dọa nhìn Huyền Vi Tử, lạnh giọng nói, Dịch Mộ cũng rất tò mò, tại hạ đến cùng có cái gì đáng giá ngươi Huyền Vi Tử như thế trăm phương ngàn kế, chỉ vì thu hoạch được tại hạ một sợi khí cơ. Không khí hiện trường lập tức ngưng trọng lên, Thanh Huyền Tông cùng Bần Tê Tông năm vị hóa thần khí cơ một mực khóa chặt lại Huyền Vi Tử. Kim Hồng thấy tình thế không ổn, cùng Nhạc Thính Đạo, không cảm giác tiền sư cùng Thiên Hương tiên tử cùng một chỗ đứng ở Huyền Vi Tử sau lưng. Mười vị hóa thần đối chọi gay gắt, đại chiến hết sức căng thẳng. Các vị đạo hữu còn mời lánh tính một chút, tạm thời không nên động thủ, trước hết nghe Huyền Vi Tử đạo hữu nói một chút hắn lý do, lại làm quyết đoán không đến muộn. Ngay tại tình thế khẩn trương lúc, Ngọc Tiêu Tôn giả tiến lên một bước, mở miệng treo lên giảng hòa. Vũ Thừa Phong thuận thế quên, đúng vậy à, chư vị, hôm nay là Thanh Huyền Tông lập tông đại điện, thực sự không thích hợp đem xung đột mở rộng, nói không chừng thật sự là hiểu lầm đâu. Có Ngọc Hoa Quan cùng Thiên Nhất Tông hai vị hòa giải, Song Phương Dương cung bạc kiếm bầu không khí có chút lẳng dịu, riêng phần mình hừ lạnh một tiếng sau, ngồi về tại chỗ. Đến mức bị phá hủy bàn, tự nhiên có người đi lên bổ đủ. Sau đó lại nơm nớp lo sợ đẩy xuống đi. Huyền Vi Tử nhìn xem trong tay chỉ còn 1/3 quẻ bói, trong lòng tức giận có thể nghĩ, nhưng hắn cũng không hiện lộ ở trên mặt. Tấn thăng hóa thần sau, đã bao nhiêu năm, cái này còn là lần đầu tiên bị những người khác muốn bàn giao. Bất quá, nhìn Diệp Anh vừa mới thi triển thủ đoạn, hoàn toàn không giống một cái mới vào hậu kỳ người mới, làm hắn trong lòng sinh ra một vẻ kiêng kỵ. Hôm nay tạm thời nhịn xuống, lại xem ngày sau. Đối mặt những người khác hoặc hỏi thăm hoặc nhìn gần ánh mắt, Huyền Vi Tử mặt không biểu tình, chậm rãi nói, đoạn trước thời gian nghe đồn dịch trạch diệt sát huyết linh, lão phu cảm giác sự tình có kỳ quặc. Mọi người đều biết, huyết linh khó chơi vô cùng, tiên minh hợp lực đều không thể đem nó hoàn toàn tiêu diệt, lão phu thực sự không hiểu dịch trạch lấy hóa thần sơ kỳ tu vi, làm sao có thể làm được. Cho nên, ta nghĩ đến một loại khả năng, cái này có phải hay không là huyết linh vẽ sầu thoát xác kế sách. Hắn bằng vào chúng ta khó mà phát giác đoạt xá chi thuật, giả tá dịch trạch chi thủ, lẫn vào tiên minh cao tầng, lấy Vân Tê Tông làm vấn ngại, dần dần từng bước xâm chiếm toàn bộ thiên diễn tiên minh. Dưới sự bất đắc dĩ, lão phu chỉ có thể ra hạ sách này, xác nhận dịch trạch tình huống thật, cũng coi như có thể trả hắn một cái thanh bạch. Hắn cái này xem xét dường như hợp tình hợp lý lời giải thích, kỳ thực trăm ngàn chỗ hở. Dịch trạch nghe xong hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người không giảm ngược lại tăng, trực tiếp bật nói, quả thực hoang đường. Chương 807, lập tông đại điện, cuối cùng, chương 807, lập tông đại điện, cuối cùng, quả thực hoang đường. Dịch trạch chém đinh chặt sắt nói, giữa lông mày dựng thẳng đồng đã khép kín, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm phía trước tiếp tục nói, Huyền Vi Tử, ngươi lời nói này thật đúng là đường hoàng a. Các ngươi vạn pháp môn người thật sự là có ý tứ, đã nhiều năm như vậy, một chút tiến bộ đều không có. Năm đó ở Vân Tê Tông hoài nghi ta bị linh khư cổ địa thần thụ đoạt xá, bây giờ tại Thanh Huyền Tông lại hoài nghi ta bị huyết linh đoạt xá, lấy cớ đều tìm giống nhau như lúc. Ta liền không rõ, ta bộ thân thể này tại các ngươi vạn pháp môn trong mắt người, là cái gì bánh trái thơm ngon sao, là cái thụ yêu liền muốn chiếm ta thân thể. Năm đó tiên minh không cách nào hủy diệt huyết linh, làm sao lại có thể xác định ta cũng không cách nào làm được. Hỏi cũng không hỏi, đi lên liền tính toán như thế tại ta, người vạn pháp môn tắc phong bá đạo như vậy, cần gì phải ở chỗ này xảo ngôn lệnh sát. Bị dịch trạch như thế đổ ập xuống dừng lại miệng ai. Huyền Vi Tử trên mặt biến âm tình bất định, trong mắt mơ hồ có lửa giận tràn ra. Bất quá hắn dù sao cũng là uy tín lâu năm hóa thần tu sĩ, tâm cơ thâm trầm, tăng thêm hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, tự thân cường đại hàm dưỡng cùng tâm tính làm hắn cố nén không có phát tác. Hít sâu vài khẩu khí, có chỉ chốc lát giảm sóc, Huyền Vi Tử dần dần bình phục tâm tình, cả người khôi phục nhanh chóng tỉnh táo, không nhanh không chậm nói, đúng vậy à, toàn bộ tiên minh đều làm không được sự tình, bị ngươi làm được, vậy ngươi có thể giải thích một chút, ngươi đến cùng là thế nào diệt sát huyết linh, cũng để chúng ta thật tốt an tâm. Còn có, lúc trước trận chiến kia, còn giống như có vạn yêu cung yêu tộc trộn lẫn ở trong đó à? Dịch Trạch lạnh giọng một tiếng, Huyền Vi Tử, ngươi đây coi như là đang chất vấn ta sao? Huyền Vi Tử thản nhiên nói, không, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, ta muốn đại gia cũng đều. Không đợi hắn nói xong, Dịch Trạch liền cắt ngang Huyền Vi Tử lời nói, xét thấy ngươi vừa rồi vô lễ hành vi, ta cũng không tính thỏa mãn ngươi hiếu kỳ. Huyền Vi Tử, ngươi nếu là hoài nghi liền tiếp tục hoài nghi à? Trên tay của ngươi không phải còn lại một đoạn quẻ bói sao? Đại khái có thể ở trước mặt mọi người thôi diễn một chút. Ngươi thiên cơ thuật số 1, nhìn xem ta đến cùng phải hay không bị huyết linh đoạt xá, nếu như ngươi có thể chứng minh ta không phải ta, đại khái có thể hiệu triệu tiên minh lại vây quét một lần. Hoặc là nói như hôm nay dạng này, tiền trạm hậu tấu, chỉ bằng vào ngươi phỏng đoán phát động chiến tranh, ta tại Vân Tê Tông xin đợi đại giá. Dịch Trạch trong giọng nói mang theo một tia chế nhạo, thái độ không nói ra được cường ngạnh. Yêu tộc xâm lấn sắp đến, Vân Tê Tông xưa đâu bằng này, cho dù là vạn pháp môn cũng tất nhiên muốn lấy đại cục làm trọng, Dịch Trạch chính là ỷ vào điểm này có chỗ dựa, không lo ngại gì. Huyền Vi Tử hô hấp cứng lại, nắm lấy kia đoạn quẻ bói, không nói gì. Một bên Tiên Hương Tiên Tử ánh mắt lấp lóe, thừa dịp cái này khoảng cách mở miệng nói, "Dịch đạo hữu, huyết linh sự tình can hệ trọng đại, tiên minh bên trong bất luận cái nào tông môn đều bị tai họa qua. Huyền Vi Tử sư minh cũng là vì để phòng bất nhất, cho nên mới cẩn thận một chút, nếu là đạo hữu diệt sát huyết linh thủ đoạn thuận tiện cho thấy lời nói." Dịch Trạch sắc mặt không vui nhìn đối phương một cái, đối nàng bộ kia ta thấy mà yêu làm dáng làm như không thấy, sinh lạnh cự tuyệt nói, "Việc quan hệ ta tu luyện bí ẩn, không tiện lộ ra." Thiên Hương Tiên Tử biểu lộ cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng, cảnh tượng như vậy cứng đờ. 3. Đúng vào lúc này, Phượng Hy một trưởng vỗ ở trên bàn, những người khác ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới. Trên mặt của nàng treo sương lạnh, mặt không thay đổi nói, nói cách khác, Huyền Vi Tử ngươi đối dịch đạo hữu tính toán chỉ là căn cứ vào một cái hoài nghi. Còn cố ý chọn lựa một cái đối bản tông trọng yếu như vậy thời khắc nổi lên, tốt một cái nhất tiễn xong điều a. Vạn pháp môn làm việc không cố kỵ gì, Diệp Mỗ xem như lĩnh giáo. Mặt khác, các hạ là không phải hẳn là giải thích một chút, vừa rồi ngươi động thủ với ta, chẳng lẽ cũng là hoài nghi Diệp Mỗ là huyết linh hóa thân, hay là yêu tộc gian thế? Nàng khí thế trên người đồng dạng kinh người, cùng dịch trạch không có sai biệt. Hiển nhiên đứng tại cùng một lập trường, thậm chí không tiếp cùng bạn pháp môn trở mặt tại chỗ. Trung lập hóa thần lần này không nói gì thêm, dưới mắt tình thế trừ phi có một phương chịu thua, nếu không ai cũng điều hòa không được. Hoa Ngộ ánh mắt lấp lóe, nhìn xem hung hăng dịch trạch cùng Phượng Hy, trong lòng phỏng đoán bọn hắn lực lượng đến từ nơi nào. Huyền Vi Tử đã hoàn toàn tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn tại Phượng Hy cùng dịch trạch ở giữa qua lại lưu chuyển, trong lòng không ngừng cân nhắc lấy lúc này động thủ lợi và hại. Hắn lần này tới nguyên bản cho rằng có thể bằng vào chính mình thực lực tuyệt đối đạt tới mục đích, nhưng dịch trạch cường đại cùng hóa thần hậu kỳ Diệp Anh, tất cả đều vượt ra khỏi dự tính của hắn. Cái này hắn hai cái kinh ngạc vui mừng vô cùng trực tiếp khiến thế cục mất khống chế, hắn hôm nay mong muốn tại dùng mạnh hiển nhiên là không thể nào. Huyền Vi Tử lúc đầu mục tiêu chủ yếu là dịch trạch, cũng chỉ có dịch trạch. Nhưng vừa rồi cùng Diệp Anh ngắn ngủi giao phong, cùng đối phương cho nàng kia kia như có như không cảm giác nguy hiểm ứng, khiến Huyền Vi Tử đem nàng này cũng xếp vào trọng điểm chú ý đối tượng. Bất quá, hôm nay cục diện này hiển nhiên không phải cái tiếp tục thăm dò thời cơ tốt. Yêu tộc xâm lấn sắp đến lúc đó bọn hắn tất nhiên cũng muốn tại Tiên Minh chủ tính trung hạ ra tay, chờ cho đến lúc đó có rất nhiều cơ hội thăm dò. Nghĩ đến đây, Huyền Vi Tử dần dần thu liễm khí tức, biến vô hại lên, hắn dạng này biểu hiện không khác một loại yêu thế. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói, Diệp đạo hữu không nên hiểu lầm, lão phu vừa rồi cử chỉ là cố tình bày nghi trận mà thôi, tuyệt đối không có mạo phạm đạo hữu ý tứ. Tiếp lấy hắn lại nhìn về phía Dịch Trạch, thản nhiên nói, hai vị, chuyện hôm nay lão phu làm hoàn toàn chính xác thực có thiếu cân nhắc, mong được tha thứ, sau đó lão phu có trọng lễ cùng nhau ngồi. Huyền Vi Tử dễ dàng như thế chịu thua khiến mọi người ở đây đều có chút giật mình, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Dịch Trạch cùng Phượng Hy liếc nhau, đều thấy được Huyền Vi Tử trong ánh mắt ẩn nhẫn, nhưng cũng minh bạch hôm nay có thể bước Huyền Vi Tử làm được trình độ này đã là cực hạn. Dù sao lập tông đại điện còn chưa kết thúc, xung đột tiếp tục thăng cấp xuống dưới đối Thanh Huyền Tông không có chỗ tốt, tại tiếp xuống cục diện bất lợi. Hiện tại còn không phải cùng bạn pháp môn hoàn toàn lúc trở mặt, Huyền Vi Tử đang chờ người yêu đại chiến tùy thời tìm về mặt mũi, bọn hắn cũng muốn thừa dịp cái này chống rông tiếp tục góp nhặt thực lực. Sắp đến đại chiến, đã bao hàm nguy cơ, cũng tồn tại kỳ ngộ. Song phương đều có chỗ cố kỵ dưới tình huống, lại có cái khác các tông hóa thần hòa giải, vừa rồi bộc phát xung đột dần dần trừ khử ra. Bất quá, người ở chỗ này đều tin tưởng, đây không phải cuối cùng thỏa hiệp, tương lai tất nhiên sẽ bộc phát càng lớn mâu thuẫn. Tiếp lấy, ăn uống linh đình ở giữa, Huyền Vi Tử thậm chí nhả ra, sẽ không ở Thanh Huyền Tông gia nhập Tiên Minh chuyện bên trên từ đó cản trở, cái này khiến không khí hiện trường dần dần buông lỏng. Kỳ thật đến trình độ này, hắn cái này chỉ có thể coi là thuận thế mà làm. Tại trước mắt cục diện này, Thanh Huyền Tông thực lực bày ở nơi này, cho dù vạn pháp môn dốc hết sức phản đối, cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Bây giờ tại Tiên Minh bên trong có thể lên tiếng ủng hộ vạn pháp môn cũng chỉ thừa Minh Hà tự, còn không bằng làm thuận nước dòng thuyền, cũng có thể làm hậu tục thao tác trải đường. Dịch Trạch thức thời không có truy muốn còn lại 1/3 quẻ bói, dường như vừa mới không thoải mái cứ như vậy đi qua. Hóa thần ở giữa bầu không khí hòa hoãn lại cũng không lâu lắm, liền có đại điện người chủ trì tu sĩ đằng không mà lên, cầm trong tay ngọc giản bắt đầu cao giọng tụng sướng hạ lễ, Thương Loan quận chỉnh ra hạ lễ, thiên phẩm pháp bảo, phá cương trấn giáp đao một thanh. Nguyên Châu Bách Hoa tông hạ lễ, 500 năm phần quỳnh tương mật dịch một bình. Sở Châu Lăng Hiên các hạ lễ, 2000 năm sinh nguyên thảo một gốc. Mỗi giải thích rõ một cái hạ lễ, liền có linh hạc ngậm lấy một đạo linh quang đầu nhập vào Thanh Huyền trong đỉnh, mỗi kiện đều là không tầm thường hiếm thấy chân bảo. Theo thời gian trôi qua, cự đỉnh bên trong bảo quang càng thêm lóa mắt, biến chiếu sáng rạng rỡ, Thanh Huyền Tông đệ tử thấy cảnh này cũng càng thêm kích động lên. Cho đến cuối cùng, phân lượng nặng nhất hai phần hạ lễ báo ra, tụng sướng hạ lễ tu sĩ thanh âm đột nhiên biến cao lên, Vân Tê Tông hạ lễ, Ngọc Sơn, An cùng chờ Nam Châu năm quận chi địa. Tuyết Y các hạ lễ, Tây Xuyên, Tầm Suối chờ Nam Châu năm quận chi địa. Chương 808, thẳng thắn chương 808. Thẳng thắn theo Vân Tê Tông cùng Tuyết Y các hạ lễ xuất hiện, nô đồng đài bên trên lập tức sôi trào lên, đây là hôm nay trọng đầu hí một trong. Thanh Huyền Tông đệ tử thỏa thích reo hò, kích động toàn thân phát run, hơi hơi tỉnh táo một điểm thì tại phi tốc bấm đốt ngón tay lấy tông môn tương lai tài nguyên cùng phát triển. Cùng lúc đó, hai đầu thần tuấn linh hạc ngậm tới hai tấm địa đồ, bọn hắn không có đầu nhập Thanh Huyền đỉnh, mà là đưa chúng nó phân biệt trưng bày tại một xanh cùng thanh hà trước mặt ngọc bàn bên trong. Lễ nhẹ tình trọng, trung trúc tiên đồ tám cái linh quang lấp lóe chữ lớn thình lình hiện tại trên bản đồ. Đa tạ Vân Tê Tông cùng Tuyết Y các đạo hữu, hôm nay chi chúc Thanh Huyền Tông suốt đời không quên. Một xanh chắp tay nói cảm tạ. Mặc dù là lợi ích trao đổi, nhưng ở trận này trao đổi bên trong Thanh Huyền Tông hiển nhiên là được đại tiện nghi. Dịch Trạch trên mặt mang ấm áp nụ cười, cất cao giọng nói, Thanh Huyền Tông chinh chiến nhiều năm, nỗ lực rất nhiều, bây giờ chỉ hạ trời yên biển lặng, chính là thiên mệnh sở quy, Nam Châu liền quy về nhất thống, Vân Tê Tông tự nhiên vui lòng giúp người hoàn thành ước vọng. Hoa Ngộ cũng nói theo, Dịch đạo hữu lời nói rất đúng, chúc mừng Quy Tông nhất thống Nam Châu. Đang ngồi ngoại trừ càng thêm mặt đen kim hồng, cái khắc hóa thần mặc kệ là hư tình hay là giả dối, nhao nhao dâng lên chúc mừng ngữ điệu. Diệp Anh đám ba người từng cái đáp lễ, bầu không khí một mảnh hòa hợp. Tụng sướng hạ lễ kết thúc, tiếp lấy chính là trước đó an bài tốt trời ban điểm lành. Thanh hồng có nhật, thất thải tuần vân, trời giáng linh vũ chờ tự không cần quá nhiều tự thuật. Sau đó, tại Thanh Huyền Tông chủ trì hạ, từ kết đan tới hóa thần, phân biệt tiến hành giữa các tu sĩ luận đạo đại hội. Trong đó còn có Thanh Huyền Tông Nguyên Anh đối kết đan giảng đạo, Diệp Anh chờ ba vị hóa thần đối Nguyên Anh giảng đạo, rất nhiều hóa thần ở giữa lẫn nhau luận đạo. Bao quát hóa thần tu sĩ ở bên trong, tất cả mọi người tại trận này luận đạo bên trong tất cả đều được ích lợi không nhỏ. Dịch Trạch tu luyện Ngọc Hoa Quan Thái Hư phân thần thuật đã không phải là bí mật gì, bởi vì đồng tu ba bộ đạo thân, chỗ triển lộ ra đối từng cái lĩnh vực khắc sâu cảm ngộ. Điểm này khiến cái khác người bội phục cùng hâm mộ, đồng thời cũng không nhịn được thầm than khó trách hắn có như vậy thực lực khủng bố. Dù sao Ngọc Hoa Quan người thực lực tổng hợp mạnh nhất, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì có Thái Hư phân thần thuật nguyên nhân. Mấy chục ngày sau, Thanh Huyền Tông lập tông đại điện, tại một mảnh tường hòa mà nhiệt liệt bầu không khí bên trong dần dần hạ màn. Ngay tại luận đạo đại hội chuẩn bị kết thúc thời điểm, Vân Tê Tông, Thanh Huyền Tông cùng Tuyết Y các tại Phượng rừng các hội tụ một đường, tiến hành một trận can hệ trọng đại bí mật hội đàm. Ách, hội đàm ngay từ đầu hoặc là nói là một trận hương sư vấn tội càng thêm thỏa đáng Dịch Trạch, Phượng Hy, Hoa Ngộ điểm tam phương vào chỗ. Hoa Ngộ một mặt nghiêm túc nhìn xem đối diện một nam một nữ, đi đầu mở miệng, hai vị đạo hữu, xem như đồng minh, ta Tuyết Y các sở tác sở vi tự hỏi xứng đáng hai người các ngươi phương, vậy các ngươi phải chẳng cũng nên xuất ra tương ứng thành ý. Diệp đạo hữu, ngươi chỉ điểm một đạo hữu cùng Thanh đạo hữu thành tiểu hóa thần, nhiều năm như vậy một mực trốn ở phía sau màn, vạn pháp môn lớn nhất áp lực đều là ta Tuyết Y các đỉnh lấy. Dịch đạo hữu, các ngươi Vân Tê Tông ẩn giấu càng sâu, Thiên Diễn Sơn Hà Đồ, Huyết Linh Chi Dịch, những này trọng đại tình báo chưa hề chia sẻ qua, không cảm thấy qua không ngờ nghĩa sao? Còn có, lần trước đi Tây Xuyên quận cũng có dịch đạo hữu à, lấy đạo hữu hôm nay triển lộ ra thực lực, chỉ sợ thu hoạch không ít. Chúng ta vẫn là đồng minh sao? Ta Tuyết Y các còn có thể yên tâm cùng các ngươi kết minh sao? Hắn nói rất bình tĩnh, nhưng Dịch Trạch cùng Phượng Hy đều nghe ra ở trong đó lửa giận. Dịch Trạch biết Hoang Ngộ có một nửa là vì tiếp xuống chiếm cứ chủ động, nhưng đối mặt năm đó cứu viện tông môn Hoang Ngộ, trong lòng của hắn vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá, tâm tình như vậy chỉ là một cái chớp mắt, Vân Tê Tông lợi ích cuối cùng vẫn là chiếm cứ cao điểm. Hắn sửa sang lại suy nghĩ, chậm rãi nói, Hoa đạo hữu còn mời không nên kích động, có một số việc ta Vân Tê Tông hoàn toàn chính xác làm có chút sai lầm, nhưng còn mời đạo hữu có thể lý giải. Bản tông mặc dù có chút át chủ bài, nhưng so với quý các vẫn là có chênh lệch nhất định, Tuyết Y đi các trước đó trạng thái cũng không giống như là đem chúng ta xem như bình đẳng đồng minh a. Hai tông ở giữa liên kết là từ lúc trước Tuyết Y đi các nói lên đánh cược bắt đầu hình thành, một lần kia Tuyết Y đi các lần thứ nhất bại lộ ra tâm của mình. Chúng ta cũng lo lắng có một ngày sẽ biến thành toái tinh nhai cùng Minh Hà tự chi thuộc, không thể không lưu lại một cái tâm nhãn. Hoa Ngộ cười lạnh nói, ha ha, Dịch đạo hữu quá khiêm tốn, lấy ngươi cái kia có thể cùng Huyền Vi tử chống lại thực lực, bản các mỗi sư huynh đều không nhất định có thể làm được. Dịch Trạch cười cười, lại không có khiêm tốn, chỉ là giữ yên lặng. Hoa Ngộ trong lòng một lộ bộ, ta chỉ là cái này nói chuyện, chẳng lẽ cái này Dịch Trạch thực lực hẳn là thật đạt đến tình trạng kia phải không? Hắn vẫn cảm thấy trước đó Dịch Trạch cùng Huyền Vi tử ở giữa quyết đấu tính hạn chế quá lớn, nói không chừng là dùng bí thuật gì đâu. Lúc này, một mực trầm mặc Phượng Hy mở miệng, nàng nói thẳng, đã đạo hữu nói đến nước này, vậy không bằng chúng ta liền hảo hảo nói một chút, đầu tiên, ta muốn biết Tuyết Y các gánh đối kháng vạn pháp môn tố cầu thị cái gì. Hoa Ngộ ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có trực tiếp trả lời, mà là trầm giọng nói, đạo hữu lời ấy ý gì? Phượng Hy nhìn chằm chằm hắn nghiêm nghị nói, quý các mấy trăm năm trước bỗng nhiên bại lộ thân phận đối kháng vạn pháp môn, các ngươi mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Là cùng chúng ta cùng một chỗ cắt cứ đại lục Nam Bộ, vẫn là phải tại Tiên Minh thu hoạch được đuổi theo ba tông như thế địa vị, hay là diệt vong vạn pháp môn, là vạn pháp đạo trưởng cùng vạn pháp môn ân oán vẽ lên dấu chấm tròn? Nếu như là hai cái trước, hiện tại cơ bản đã đạt thành, nếu như là cái cuối cùng, các ngươi lực lượng ở đâu? Dịch Trạch cũng nói theo, không sai, Hoa đạo hữu, Thanh Huyền tông át chủ bài là Diệp đạo hữu, Vạn tông át chủ bài chính là Dịch Mộ, đều có hóa thần hậu kỳ thực lực. Nói thật, cho dù hai chúng ta tông thực lực mạnh hơn gấp đôi, cũng còn không có bản lãnh dung chuyển vạn pháp môn căn cơ, chớ đừng nói chi là hủy diệt đối phương, nhiều lắm là cũng chính là tự vệ. Cho nên hai chúng ta tông một mực có chỗ giữ lại, đây chính là chủ yếu nhất một cái cố kỵ. Hoa Ngộ nghe ra Dịch Trạch ý ở ngoài lời, hơi kinh ngạc nói, "Ngươi, các ngươi biết vạn pháp môn nội tình?" Phượng Hy nhẹ gật đầu, khẳng định nói, "Thứ không dám giấu giếm, chúng ta cùng một ít vạn pháp đạo trưởng dư mạch, chuẩn xác mà nói là hỏa chủng, có chút liên hệ. Không ngờ động thiên vị kia luyện hư cấp bậc tồn tại, chúng ta tạm thời không có có gì tốt ứng đối phương pháp, nhưng quý các dám nhảy ra, phải chăng có nắm chắc nhất định? Như thật có, tương lai hai chúng ta tông tự nhiên bằng lòng đi theo Tuyết Ý Lý các làm một bộ lớn, đương nhiên là căn cứ vào địa vị ngang hàng." Hoa Ngộ mở to hai mắt, dường như lần thứ nhất nhận biết trước mắt hai người, nhưng hắn trong lòng cũng không phải là quá mức ngoài ý muốn. Từ Vân Tê Tông đất liên tục xuất hiện đạo trưởng dư mạch nhân viên đến xem, điểm này ngược lại hợp lý một chút. Trên mặt của hắn lộ ra xoắn xuýt chi sắc, trầm ngâm hồi lâu mới có giữ lại nói, đối người kia, chúng ta xác thực chuẩn bị một chút đối kháng thủ đoạn, một trong số đó là cùng huyết linh hợp tác. Dịch Trạch nói, cái này ta đã biết, huyết linh hắn sẽ không thật xuất lực, chỉ có thể thuận thế mà làm, giúp thắng lợi phía kia, từ kẻ thất bại nơi đó cướp lấy ích lợi của mình. Hoa Ngộ trầm giọng nói, cái này chúng ta cũng tin tưởng, cho nên chúng ta là tại có nhất định át chủ bài sau, mới bắt đầu trên đại lục tìm kiếm hợp tác phương. Kia là năm đó vạn pháp đạo trường lưu truyền xuống một loại tính sát thương bảo vật tư tưởng, bản các trải qua nhiều năm nghiên cứu cùng thí nghiệm, rốt cục tại mấy trăm năm trước luyện chế ra tới. Dựa theo suy đoán của chúng ta, bảo vật này nếu là từ hóa thần hậu kỳ vận dụng thỏa đáng, hẳn là có thể có khoảng 3 phần 10 sát suất trọng thương, thậm chí diệt sát vị kia bị hạn chế luyện hư tu sĩ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Phượng Hy liền híp mắt lại, ngựa khí trầm lặng nói, không phải là Lục Tiên Châu. Hoa Ngộ đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi khẽ run, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm Phượng Hy, trong giọng nói khó nén chấn kinh, ngươi vậy mà biết Lục Tiên Châu, ngươi đến cùng là người phương nào? Luận đạo đại hội đã chuẩn bị kết thúc, các thế lực lớn lần lượt rời đi, đúng lúc này, Ti Uyên tránh đi những người khác thay mắt, trước một bước tìm tới Dịch Trạch. Dịch Trạch nhìn xem mặt mũi lãnh khốc Ti Uyên, đối phương câu nói đầu tiên liền làm hắn khuôn mặt có chút động, ta không phải hắn. Chương 809, Giáng Vân tin tức. Chương 809, Giáng Vân tin tức, ta không phải hắn. Nghe được Ti Uyên nói ra câu nói đầu tiên, Dịch Trạch trong lòng hơi động, lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Ti Uyên không có dừng lại, đối mặt Dịch Trạch hắn cũng không có cái gì khiếp đảm, tiếp tục nói, Quý Tông Lạc Tịch Nguyệt những năm này một mực tại bí mật điều tra ta, đã gây nên Huyền Cung chú ý. Ta cũng biết nàng tại hoài nghi gì, nhưng ta có thể minh xác nói, ta không phải hắn, không phải Nam Cung Ngật An. Dịch Trạch biết nhị sư tỷ những năm này sở tác sở vi, một mực không hề từ bỏ, kỳ thật hắn đối Ti Uyên cũng có được giống nhau suy đoán, chỉ là những năm này một mực không có lo lắng đi chứng thực. Nam Cung Ngật An, Đan Trần Tử đại đệ tử, cũng là sư môn đại sư minh. Lúc này nhìn xem bình tĩnh Ti Uyên, đối phương những năm này cũng tới Nguyên Anh hậu kỳ, tư chất cũng coi như không tầm thường. Hai người đều là người thông minh, Dịch Trạch liền không có quanh co lòng vòng, trực tiếp cười hỏi, Ti Uyên huynh, có thể nói một chút năm đó ngươi vì sao muốn cứu ta như thế một cái người lai lịch không rõ sao? Tại U Lan Sơn mạch khai hoang doanh địa, khi đó các ngươi thập nhị huyền cung hẳn là tại thi hành nhiệm vụ bí mật a. Ti Uyên đã sớm đoán được Dịch Trạch sẽ có câu hỏi như thế, không nhanh không chậm nói, ta mặc dù không phải Nam Cung Ngật An, nhưng lại cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ, ta nắm giữ hắn bộ phận ký ức, nhưng cái này giống như là đang nhìn nhân vật truyền kỳ đồng dạng, không cách nào cảm động lây. Nam Cung Ngật An đúng là Tứ Huyền Tông Nam Cung nhà bằng chi, năm đó đi vào Thiên Diễn Đại Lục, lệ thuộc vào Thập Nhị Huyền Cung. Năm đó ở thăm dò một chỗ di tích cổ thời điểm, hắn bởi vì một ít nguyên nhân mà bị người vây công, cơ hồ bỏ mình. Khi hắn chạy trốn tới ta chỗ động phủ lúc, thần hồn của hắn đã tại tán loạn biên giới. Ta vốn là Thương Châu cảnh nội một vị tán tu, tên là Hàn Nguyên Sơn, lúc ấy vừa lúc ở tu luyện một môn hồn tu pháp cửa, Nam Cung Ngật An xâm nhập khiến hai chúng ta đã xảy ra một loại nào đó huyền chi lại huyền dung hợp. Ta không biết mình hôn mê bao lâu, chỉ biết là tô tỉnh sau Nam Cung Ngật An đã biến mất, mà ta thần hồn lại được đến cực lớn tăng cường. Ta hồn lực tu bổ hắn vỡ vụn thần hồn, sau đó thần hồn của hắn dung nhập thần hồn của ta. Nam Cung Ngật An ý thức hoàn toàn tán loạn, cuối cùng chỉ để lại giải rác ký ức, bình thường không có gì, nhưng mỗi khi gặp phải cùng hắn sinh tiền có liên hệ người, liền sẽ tự động khôi phục một bộ phận. Về sau, ta căn cứ Nam Cung Ngật An ký ức, bái nhập Thập Nhị Huyền Cung Linh Vũ cửa cung hạ, cũng nhận lúc ấy vẫn là phó cung chủ Tần Chiếu Giá thưởng thức, mới có hôm nay thi duyên. Năm đó ta sở dĩ sẽ xuất thủ tương trợ, cũng là căn cứ vào này, nếu là thấy chết không cứu thậm chí giết người, chỉ sợ đột phá nguyên anh lúc tâm ma cướp liền có thể để cho ta thân tử đạo tiêu. Dịch Trạch lặng lặng nghe đối phương tố thuật, không có xem bảo, đáy mắt như một vũng đầm nước giống như bình tĩnh. Chờ Ti Uyên nói xong, cặp mắt của hắn không có dấu hiệu nào nhiễm lên một tầng thanh quang, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Ti Uyên. Ti Uyên lập tức cảm thấy một cỗ sâu tận xương tùy thấu thị cảm giác, đột nhiên tới uy áp làm hắn theo bản năng thân thể căng cứng, cố nén không có động tác, tùy ý Dịch Trạch dò xét. Khoảnh khắc, Dịch Trạch thu hồi linh mục, hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi, cũng không có nói hắn dò xét kết quả, mà là hỏi: "Ngươi hôm nay tới tìm ta là vì cái gì, không phải chỉ là vì giải thích rõ thân phận của mình a?" "Vâng." Ti Uyên lên tiếng, sau đó dứt khoát nói rõ ý đồ đến: "Ngự Hồn Cung Giáng Vân Tiên Tử là tôn giả quen biết của a." "Ừm." Dịch Trạch híp mắt lại, đông nhiên nghe được cái tên này, hắn trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường, hỏi: "Nàng thế nào?" Ti Uyên lập tức nói: "Từ khi tôn giả lần trước hủy diệt huyết linh sau, Thập Nhị Huyền Cung biết Giáng Vân cùng tôn giả quan hệ, liền dự định nghiêng về tài nguyên bồi dưỡng Giáng Vân, để tương lai có thể lấy nàng là đầu mối then chốt giáo hảo tôn giả cùng Vân Tê Tông, tốt hơn tại Thiên Diễn Đại Lục đặt chân. Vì thế, còn cố ý nhường nàng đi một chuyến Tứ Huyền Đại Lục. Nhưng là, đoạn thời gian trước Nguyệt Thiền Cung cung chủ Phương Đông Thanh Đại, cũng chính là lúc trước cùng ta cùng một chỗ tại Khai Hoang Doanh Địa Thanh Đại tiên tử, nàng tại trở về Tứ Huyền Đại Lục lúc, ngẫu nhiên nghe được một tin tức. Nghe đến đó, Dịch Trạch trong lòng không ổn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Giáng Vân tu luyện Thái Âm Tố Nữ kinh dường như lai lịch bất phàm, nàng tại đột phá Nguyên Anh hậu kỳ trong lúc đó, ngẫu nhiên bị một vị hóa thần tu sĩ chú ý tới, biết được nàng đã từng có phản lão hoàn đồng kinh lịch sau, liền cố ý thu làm đồ. Dịch Trạch biết trong lúc này khẳng định không có đơn giản như vậy, nói rằng, nói kỹ càng một chút mới biết. Ti Uyên tiếp tục nói, vị yêu Âu Dương nhà hóa thần hậu kỳ tên là Âu Dương Túc Dạ, là mấy trăm năm trước mang theo sứ mệnh từ linh giới xuống tới, tựa như là vì hoàn thành cái nào đó mục đích. Lúc đầu chuyện sau khi hoàn thành hẳn là trở về linh giới, nhưng vừa lúc gặp gỡ yêu tộc sắp mưu đoạt U Lang giới, cho nên tạm hoãn hành trình, lúc này mới ngẫu nhiên đụng phải Giáng Vân tiên tử. Lục Tâm Tôn giả biết việc này sau đối với cái này đưa ra qua dị nghị, cũng từng nói qua tôn giả bên này cố kỵ, nhưng cuối cùng phân lượng không đủ, cũng không thể thật thay đổi gì. Tính thời gian, Giáng Vân cũng đã tới gần đột phá, việc này nàng còn chưa biết, đãi nàng củng cố cảnh giới sau xuất quan. Thái Âm Tố Nữ kinh, lúc trước Giáng Vân nói với hắn lên môn công pháp này thời điểm, hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Chỉ là khi đó hắn cảnh giới còn thấp, không cách nào nhìn thấu huyền diệu trong đó, hiện tại xem ra, môn công pháp này chỉ sợ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không đơn giản, nếu không Âu Dương Túc giả cũng sẽ không coi trọng như vậy. Bất quá, đến cùng là bởi vì Thái Âm Tố Nữ kinh đặc thủ, vẫn có thể tu luyện này công Giáng Vân đặc thủ. Ti Uyên nhìn Dịch Trạch một cái, thanh âm thả nhẹ, Âu Dương Túc giả hạ giới sau đã thu mấy tên nữ đệ tử, nhưng trên danh nghĩa là đệ tử, kỳ thật đều là hắn thị thiếp. Dịch Trạch nhướng mày, thị thiếp? Âu Dương Túc giả nghe là vị nữ tử a? Ti Uyên trầm ngâm nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm, Âu Dương Túc giả đích thật là lấy nữ tướng gặp người, bất quá có người suy đoán có thể là nam thân nữ tướng. Ti Uyên vừa dứt lời, lập tức cảm thấy một cỗ băng lãnh hàn ý từ tiền phương đánh tới, làm hắn nhịn không được dùng mình một cái. Ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Trạch lúc, đối phương đã khôi phục bình tĩnh, chính diện nặng như nước nhìn chăm chú chính mình. Mặc dù Dịch Trạch không có cái gì phản ứng quá kích động, nhưng Ti Uyên vẫn là sinh ra có một loại bị viễn cổ hung thú nhìn chằm chằm cảm giác, cả người không thể động đậy. Nam thân nữ tướng, thu mấy tên đệ tử, thị thiếp, vô cùng có khả năng tu luyện công pháp cần đỉnh lô phụ trợ, vậy đối phương mưu đồ chỉ sợ sẽ là Giáng Vân người này. Hừ. Ti Uyên truyền lại xong tin tức, liền muốn đứng dậy cáo từ, dù sao hắn lần này tới cũng không muốn khiến người khác biết. Dịch Trạch đã bình tĩnh trở lại, ống tay áo bay ra hai đạo linh quang, đi thẳng tới Ti Uyên trước mặt, hắn nói khẽ: "Ti Uyên huynh, chuyện hôm nay đa tạ ngươi cáo trì, một chút tâm ý còn mời không muốn chối từ. Một phần là ngươi, còn có một phần là cảm kích Thanh Đại tiên tử. Thập Nhị Huyền Cung cùng Đông Phương gia thiện ý ta thu vào, ba người chúng ta cũng coi như có chút giao tình, ngày sau nếu có cơ hội, có thể nếm thử hợp tác một phen." Hắn nói hợp tác, tự nhiên là cùng toàn bộ Vân Tê Tông hợp tác. Hơn nữa Dịch Trạch đem Thập Nhị Huyền Cung cùng Đông Phương gia đơn độc nhóm đi ra, rõ ràng không muốn cùng toàn bộ Tứ Huyền Tông sinh ra quá nhiều liên quan. Ti Uyên vẻ mặt không thay đổi, nhìn Dịch Trạch một cái, cũng không có cự tuyệt, đem bảo vật trực tiếp nhận lấy liền muốn rời khỏi. Tại hắn sắp lúc ra cửa, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến Dịch Trạch nhàn nhạt lời nói: "Ti Uyên huynh, ngươi nói Hàn Nguyên Sơn cùng Nam Cung Ngật An thần hồn dung hợp, thành Ti Uyên. Vậy ngươi lại thế nào xác định, cuối cùng Tô tỉnh tới chính là Hàn Nguyên Sơn, mà không phải Nam Cung Ngật An đâu?" "Theo ta được biết, Nam Cung Nhà dường như liền cùng ngươi có khác biệt nhận biết. Ti Huyên thân thể dừng lại, không quay đầu lại, cũng không nói gì, sau đó thân ảnh biến mất ở ngoài cửa.